Chương 428, Thiên Hạ Hưng Suy. Chương 428, Thiên Hạ Hưng Suy. Mấy người nấu lấy trà sưởi ấm, chuyện phiếm Thiên Hạ Hưng Suy. Nghe nói Tử Hư Đế Quân cùng Thiên Ông dưới trướng thần linh mặc dù vẫn như cũ trông coi quy củ, không có tự mình hạ giới, chẳng qua lại đều dần dần bắt đầu thúc đẩy một ít vậy tu linh pháp tín đồ cùng với thu phục yêu quái, thậm chí có thần linh tọa kỵ cùng hộ pháp linh thú hạ giới, tham gia đến trận này thiên hạ đại tranh trong. Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu nói với Lâm Giác, cái quy củ này cũng không biết năng lực thủ đến bao nhiêu lâu. Tiền triều những năm cuối, Thiên Ông lại như thế nào thủ thắng đâu? Lâm Giác hỏi. Đạo hữu là gặp qua phủ chỉ thần quân phong thái, nghĩ hỏi bọn hắn là như thế nào đấu thắng phủ chỉ thần quân a? Thanh Huyền đạo trưởng cười. Người hiểu ta, đạo huynh vậy. Xác thực, nghe nói phủ chỉ thần quân tiên thần tổng thể, nhục thân thành thánh, chính là võ thần chi đỉnh, 2.0005 không thua trận. Tuy nói một mực không có truyền ra hắn chứng bị đại năng thông tin, chẳng qua thần tiên ai cũng có sở trường riêng, nếu là tranh đấu, sợ là trên trời những kia đại năng đế quân cũng không có khả năng chính diện thủ thắng mình, nếu bản về dẫn binh chinh phạt bản lĩnh, đế quân cũng phải kém xa hắn. Thanh Huyền đạo trưởng nói, chẳng qua như vậy sự việc nghe nói cũng không có nhìn lên tới đơn giản như vậy. Nói như thế nào đây? Tỷ như trước kia Thiên Ông thượng vị, đã từng là đắc đạo một phương, các phương có nhiều trợ lực, không thiếu cái khác đại năng tương trợ, cũng không thiếu cái khác hữu lực có đức người, chỉ là hiện tại, ha ha, Thiên Ông tất nhiên dần dần mất đi dân tâm, như vậy liền mất đạo trợ lực tự nhiên là ít. Thanh Huyền đạo trưởng nói ra, tỷ như đế quân có thể không cách nào chính diện đánh bại thậm chí giết chết phủ trì thần quân, lại riêng phần mình cũng có đại thần thông, hơn phân nửa vậy có đối phó hắn năng lực. Lại tỷ như 2000 năm trước, phủ trì thần quân chưa trở thành sự thật đắc đạo thời điểm, từng là một vị cổ chi thần tiên sơn bên trong môn đồ, nghe hắn giảng đạo truyền pháp, cho hắn ân huệ, sau đó vị này thời cổ thần tiên chậm rãi tu chứng thành trên trời ngũ đại đế quân một trong Tử Hư Đế Quân, hắn liền vào hắn tòa hạng, cho cống hiến sức lực. Mà lần trước cải thiên hoán địa trong, Tử Hư Đế Quân tự nhận thời cơ không đến, liền cầm cố Thiên Ông người ủng hộ, sau đó liền là Thiên Ông hầu thần chi một, tại các đại trong đạo quan cũng đứng ở Thiên Ông tả hữu, cùng hưởng một phần hương hỏa. Tóm lại thời cuộc có phải không đoạn biến hóa? Thì ra là thế. Lâm Giác nghe Thanh Huyền đạo trưởng lời nói, nhìn hắn nét mặt, trong lòng cũng có chỗ hiểu ra trước kia hỏi cái này trùng về trên trời thần tiên lời nói, Thanh Huyền đạo trưởng cũng đáp không được, muốn để Giang đạo trưởng đến đáp, bây giờ hắn lại có thể vô cùng tùy tiện cùng mình đàm thuật. Loạn thế quả nhiên cũng là phụ lục phái cơ duyên. Nhìn tới theo Tề Vân Sơn đạo trưởng Huyền Thiên Quan nhóm đi vào kinh thành phân đấu kinh doanh, tại Giang đạo trưởng trên người thần quang càng ngày càng nặng, đồng thời Thanh Huyền đạo trưởng tại Phương Nam thần hệ bên trong địa vị vậy càng ngày càng cao rồi. Có lẽ hôm nay qua đi, Thanh Huyền đạo trưởng vậy sắp thành thần mà đi. Chỉ nghe Thanh Huyền đạo trưởng thở dài lắc đầu, tóm lại Thảo Hải quan bị công phá về sau, quân đội xuôi nam, triều đình sợ là rất khó giữ vững rồi. Thế nhưng Hàn Đông nhanh đến rồi, kia cũng có thể lại kéo dài bao lâu đâu? Thanh Huyền đạo trưởng nói, từ hôm nay năm đến sang năm, cho dù 3 năm 5 năm, cũng đều là nhìn thấy chuyện. Dù sao triều đình đã tại hỏa tốc bắt phu rồi, cái này năm hẳn là qua không an ổn rồi. Có lẽ, hay là hâm mộ nói bạn a, nếu có thể trở thành sự thật đắc đạo, chính là tự tại trường sinh, từ đây cải thiên hoán địa, triều đại thay đổi, trong mắt đạo hữu, không qua mùa đông đi xuân tới, hạ đi thu đến thôi. Vậy không phải như vậy. Khói trắng hơi nước tự thân bên cạnh dâng lên, ung ung cục âm thanh không ngừng truyền ra. Thiên Hạ Hưng Suy đại sự, cũng theo này ấm trà mà nhấp nô, tại mấy người chuyện phiếm ở giữa, liền giảng rồi cái 7-8 phần. Còn chưa cảm ơn Lâm đạo hữu mời người thay chúng ta chân giám cung tu lên núi bậc thềm một chuyện. Thanh Huyền đạo trưởng đứng dậy nói, đạo huynh trong lòng biết, đây chẳng qua là một loại tiếp tế bách tính phương pháp thôi, cho dù muốn tặng, cũng nên ta tạ hai vị đạo hữu cho một lên núi bậc thềm cho ta tu a. Lâm Giác cười nói, huống chi Giang đạo hữu theo bảo thánh chân quân chỗ nào lấy được Đông Vương Mâu thân thể tàn phế mảnh vỡ lúc, có từng nhường ta nói cảm ơn đâu. Ha ha. Thanh Huyền đạo trưởng cười nói, cáo tử. Đạo hữu, cáo tử. Giang đạo trưởng vậy nhàn nhạt nói xong, có rảnh nhiều tới uống trà. Lâm Giác cùng bọn hắn đáp lễ. Đạo hữu có rảnh cũng tới chúng ta chân giám cung ngồi một chút, ngoài thành cảnh tuyết muốn so thành nội đẹp mắt một ít. Giang đạo trưởng nói, vào đông còn có hoa mai cảm ơn còn có hành hoa. Ta còn nhớ tháng tư tuyết. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng liền rời đi. Lâm Giác một mình đứng ở trong viện, đầy viện giá lạnh. Cố gắng một cái khác chàng thiên hạ giá lạnh bậy nhanh đến rồi. Mà trong lòng của hắn cảm thụ cũng không lớn. Đó cũng không phải vì theo đạo hạnh cùng bản lĩnh tăng trưởng, hắn đối với thiên hạ đại sự dần dần có một loại thái độ thờ ơ, cảm thấy dù sao chiến tranh đến rồi trước mặt, vậy không đả thương được chính mình, thì lặng lẽ đối mặt. Vậy không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình là linh pháp phái đạo nhân, cái kia tiêu diêu tự tại, chuyện thế này là phụ lục phái cái kia quan tâm, thì không quan tâm, mà là phức tạp hơn nguyên nhân. Thanh Huyền đạo trưởng có một chút nói đúng, cải thiên hoán địa, triều đại thay đổi, có khi như là quy luật tự nhiên giống nhau, bốn mùa thay đổi, luôn có vinh khô xanh hoàng, mỗi lần thay đổi, lại đem lại mới tình cảnh cùng trưởng thành. Thì hiện nay triều đình đến xem, thay cái thiên hạ chưa chắc là chuyện xấu, triều đình ổn định giang sơn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đáng tiếc là ở giữa thê thảm đau đớn, mà hắn đúng là cái linh pháp phái đạo nhân, xác thực cầu chính là tiêu diêu tự tại, bực này thiên hạ đại sự, xác thực cùng phụ lục phái ân cần càng thêm chặt chẽ, này vừa không phải yêu quái hại người, cũng không phải ngoại tộc xâm lấn, chẳng qua là triều đình này làm cho người ta không quen nhìn, lại lần lượt có không quen nhìn người chủ bị nhiều năm, muốn thay vào đó, Lâm Giác thực sự tìm không thấy chính mình nhúng tay trong đó lý do cùng lập trường. Duy nhất muốn nó tới chế một chút, cũng là nghĩ trong kinh thành càng an ổn luyện hết kim đan thôi. Như khi đó loạn thế đã đến trước mặt, ngược lại cũng rất tốt. Dù sao được ở kinh thành luyện đan, như khi đó Nam Bắc đại quân đã phá kinh thành, chính mình vừa vận chấn thủ kinh thành, liền nhiều hộ một ít kinh thành bách tính rồi. Lâm Giác tiếp tục điều khắc đầu binh. Chưa được mấy ngày, phương Bắc Thảo Hải quan cáo phá thông tin liền trong kinh thành truyền ra. Nước sông giá lạnh bắt đầu trở nên mọi người đều biết. Lâm Giác này mới cảm nhận được loạn thế tập tục kinh thành bách tính bắt đầu lòng người bàng hoàng. Có quyền thế người cũng bắt đầu làm lên dự định, có bắt đầu lắc lư, có bắt đầu đặt cược, không thiếu hai đầu đặt cược người. Dân chúng tầm thường phú hộ cũng đều lần lượt có người chữ hàng hủ tiếu tạp hóa, bắt đầu ở trong nhà trong viện đào móc có thể giấu vào tiền bạc chỗ. Lại có quan phủ người bắt đầu các nơi trưng binh bắt phu. Ngược lại là ngoài thành sửa đường luôn luôn không dừng lại. Dù sao đều là chút ít ăn không no tầng dưới chốt bách tính, từ trước đến giờ qua thực sự không phải người thời gian, vốn nên chịu chẳng qua mùa đông này, bây giờ có ăn có mặc, đã là có nhiều rồi, tự nhiên không nghĩ những kia. Thậm chí sửa đường người còn trở nên nhiều hơn. Vạn Tân Vinh đến báo cho biết Lâm Giác, kinh thành nhận ẩn có đồn đãi, nói thay Lâm chân nhân tu đường, nếu là phương Bắc đại quân đến rồi, chân nhân liền sẽ bảo hộ bọn họ. Thế mà thật có không ít người tin. Cùng lúc đó, phương Nam muốn càng ôn hòa rất nhiều, chẳng qua tay đoạn lại một chút không thua gì phương Bắc lôi đỉnh. Phương Nam vì tỉnh An Huy làm chủ, tăng thêm Giang Nam mấy châu, đều là giàu có nơi, đã dần dần thoát ly triều đình khống chế, vô thanh vô tức đã đến Việt Vương sau trong tay của người. Lại nghe nói trong kinh thành rất nhiều thông minh gỗ lỉn quỷ quái, ở nhờ tại người ta bên trong hồ, đều đã sớm tính toán, rời đi kinh thành, đi tìm cái khác Thái Bình chỗ rồi. Có rời đi thời điểm, hoặc là bởi vì cùng trong nhà người cùng với hàng xóm có chút giao tình, hoặc là không có bất kỳ cái gì giao tình, chỉ là trong lòng lẫn nhau biết được, lại không có can thiệp lẫn nhau, cũng cảm thấy có ăn ý, coi như là một loại khác vui sướng ở chung cùng chiếu cố lẫn nhau. Bởi vậy những thứ này gỗ lìn quỷ quái cùng hồ còn đặc biệt tiến đến cùng nhân đạo đường, có còn báo cho đại khái khi trở về ở giữa. Những việc này cũng ở kinh thành điên truyền, chuyến đi có chút huyễn hoặc khó nắm bắt, thật thật giả giả, khó mà phân biệt, sao lại không phải đối với mưa gió tăng thêm đâu. Mãi đến khi thời tiết dần dần giá lạnh, phương Bắc thế công mới dừng. Hai bên lại lần nữa chuyển thành đối lập. Trong viện thì đã rơi ra tuyết. Tuyết lớn trong, ẩn có bóng người nhảy múa. Mấy ngày nay trong, nghe nói kinh thành có không ít gỗ lìn quỷ quái, ở nhờ tại người ta bên trong hồ đều đã rời đi, hai vị còn ở lại kinh thành, không sợ rối loạn vừa đến. Cướp bóc đốt giết, triều đình hoặc là Nam Bắc quân đội phóng hỏa đốt tới nơi này, đem hai vị đốt thành cho sao. Lâm Giác đối với Tuyết Điêu khắc, mở miệng nói. Ngầm trồm nghe thấy có hai âm thanh truyền đến, chúng ta cũng nghĩ đi, ngại hà cắm rễ ở đây, chỉ có thể lưu tại căn này trong viện, không có thể tùy ý rời đi. Như hỏa thật đốt đến nơi này đến, chúng ta liền cũng chỉ đánh theo tòa này kinh thành cho một mồi lửa rồi. Lâm chân nhân ở nơi này, chúng ta lại có sợ gì? Lâm Giác ngược lại là rất ít nghe thấy chúng nó nói chuyện. Hơi cười một chút, cũng không nói nhiều. Trong tay đao khắc nhưng không có ngừng. Đông Vương Mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ thực sự cứng rắn, thế nhưng nhiều ngày đến nay, trong tay pho tượng cũng chỉ kém giải rác mấy đao. Thật nhỏ phi kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ, chính rơi vào pho tượng trên ánh mắt. Chi chi, mũi kiếm đi khắp, vạch ra đường cong, phát ra làm cho người chua xót âm thanh, rơi xuống một chút một phan, cùng tuyết trộn lẫn cùng nhau. Đường cong chậm rãi phát họa ra một con mắt, một con qua đi, lại một cái khác. Mấy đao sau đó, hai mắt đã thành. Lâm Giác điêu khắc kỹ nghệ xa còn xa mới tới tình trạng xuất thần nhập hóa, thậm chí đây Tam Sư Minh cũng không sánh bằng. Thế nhưng một khi khắc ra hai mắt, này nguyên bản còn hơi có tử khí pho tượng lập tức thì trở nên linh động. Trong thoáng chốc thậm chí cả chiếc pho tượng cũng có biến hóa, càng biến đổi thêm sinh động hình tượng, dĩ giả luận chân, như là xuất từ tay mọi người, lại lập tức muốn sống lại giống nhau. Lâm Giác thật cảm giác nó như muốn di chuyển. Có thể cảm giác càng sâu, hay là khi hắn túi lầu xuống, nhìn về phía pho tượng này lúc, lại rõ ràng cảm giác được pho tượng này dường như vậy đang nhìn mình. Ánh mắt kia, rất có vài phần Đông Vương Mẫu phong thái. Nó là sống. Bên cạnh truyền đến nhà mình giọng Hồ Ly trước đây đang ngồi liếm móng vuốt, chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn, bị trong tay hắn pho tượng tán phát kỳ dị huyền diệu thu hút, nghiêm túc nhìn lại. Lâm Giác không chút do dự, lập tức lấy ra một hộp đậu phộng, ném ra liền hóa thành một tên thân kinh bách chiến, giáp trụ xuyên xa giáp sĩ. Hảo hán, mời thay cái chỗ nương thân. Giáp sĩ trong có tàn hồn bay đi, trong nháy mắt chui vào mới một điều trong. Trong một chớp mắt, một điều dường như bình chuyển xuống con mắt. Chương 429, 4 tháng tuyết chương 429, 4 tháng tuyết a. Lâm Giác không khỏi hơi kinh ngạc. Tuy nói đậu binh chi pháp, linh mục tiến hành tàn hồn, xác thực có thể vãi đậu thành binh, làm cho sống được, bất quá nhưng chưa từng thấy qua dạng này kỳ dị cùng sinh cơ. Có như vậy một sát na, hắn thật cảm giác trong tay pho tượng sống lại, hảo hán tàn hồn khởi tử hoàn sinh đồng dạng. Nhưng mà này còn không có bắt đầu tế luyện, toàn bộ nhờ linh mục trên kỳ dị. Nếu là hảo hảo tế luyện, đợi một thời gian, dựa vào Đông Vương Mẫu cái này quả trường sinh thụ là thân thể, thêm nữa nàng linh vận thần dị, một vị đậu binh chính là một tên thần tướng cũng chưa chắc không có khả năng. Tự nhiên, cái này cần đợi đến Lâm Giác trở thành sự thật đắc đạo về sau, mới có nhiều thời giờ đi làm, cũng mới có khả năng hoàn thành. Đến lúc đó đậu binh giáp sĩ chính là yêu vương thân thể làm thân thể, tiên nhân pháp lực làm tế luyện, nghĩ đều biết rõ, tất nhiên không phải tầm thường. Lúc này Lâm Giác mời đến trong pho tượng cũng không phải là quen bạn mới hảo hán tàn hồn, mà là năm đó ở Huy Châu cống trong thôn lúc trước hết nhất cùng hắn kết duyên ba vị hảo hán một trong, cũng là đi theo hắn lâu nhất hảo hán, là trên tay hắn bây giờ tế luyện lâu nhất, lợi hại nhất đậu binh một trong. Làm tế luyện lâu nhất, lợi hại nhất đậu binh đổi mới thân thể cũng không phải là lý trí tiến hành, bởi vì vô luận cái gì tàn hồn tiến pho tượng này đều không khác mấy, cái khác tàn hồn chưa hẳn không bằng đạo này tàn hồn. Như thế thuần là cảm tính tiến hành. Lâm Giác rất cảm kích hắn, dẫn đầu vì hắn thay đổi tốt nhất thân thể, mà ban đầu thì lưu cho mới tàn hồn. Những năm gần đây, đa tạ hảo hán tương trợ, nguyện quân có thể ở chỗ này ở đến dễ chịu một chút. Lâm Giác đối hắn hành lễ, lúc này mới đem thu hồi. Chẳng biết lúc nào, trong viện tuyết đã tăng thêm, hai đạo tinh quái thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. kinh thành lại lần nữa bắt đầu có người tới cửa bái phòng. Đại khái là bởi vì bãi cỏ quan cáo phá tin tức, khiến cái này cả ngày làm càn dâm nhạc, nuốt đan hút tán kinh thành quý nhân lần đầu ý thức được, chiến tranh cùng bây giờ sinh hoạt vỡ vụn cách bọn họ là gần như thế, mà có một vị có thể đấu yêu vương chân nhân ngay tại kinh thành, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến bắt lấy căn này dâm dạng, muốn vì chính mình sau này mưu một phần sinh cơ. Trong cung đã từng mấy lần sai người đến mời, thái tử cũng tới hai bề. Đại khái là nghĩ mời được Lâm Giác, hoặc là đi phương Bắc tác chiến, hoặc là liền vì thời cuộc bảy mưu tinh kế một loại. Lâm Giác cũng không để ý tới. Thất sư huynh thì càng vô ưu vô lự, cả ngày đi muộn về sớm, mỗi lần trở về, tất nhiên mặt mỉm cười, trên thân cất giấu mùi rượu cùng làn gió thơm, nghiễm nhiên hưởng thụ đến cực điểm dáng vẻ. Nếu nói thời gian, hay là hắn tiêu xài nhất. Hết lần này tới lần khác pháp thuật của hắn cũng không rơi xuống. Vị sư huynh này tiên tư quả nhiên hơn người. Hàn đông thời tiết, kinh thành dần dần có hoa mai mở. Lâm Giác ra khỏi thành qua một lần, chính là đi chân giám cung bái phòng Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng, lại tùy bọn hắn cùng nhau ra khỏi thành, mang theo hồ ly đi ngoài thành trong thôn thưởng hoa mai, đạp tuyết lưu vết, lại tại trong tuyết pha trà, nói một chút Nam Bắc thiên hạ sự tình, thần linh chi tranh, lại phiếm vài câu thi từ phong nhã. Không đến bao lâu, chính là giao thừa. Lâm Giác đem Phong Sơn trên sư muội cùng Tam sư minh đều gọi xuống dưới, cùng bọn hắn cùng nhau ăn tết, ăn cơm tất nhiên, trời tối sau lại cùng nhau ra ngoài đi dạo. Bốn cái đạo nhân đi tại đèn đuốc cảm đạm chỗ, tiểu sư muội ôm nàng tiểu đồ đệ, hồ ly trở nên cùng móng tay đồng dạng lớn nhỏ, đứng tại Lâm Giác đỉnh đầu, miễn cho bị người khác nhận ra, liền Liên Hoa công chúa cũng hiện thân ra cùng bốn người đi cùng một chỗ, nhiều ánh mắt nhìn về phía tối nay kinh thành. Chỉ gặp nhà nhà đốt đèn sáng chói, thanh lâu dải lụa màu treo cao, lại có pháo hoa lộng lây chói mắt, trên đường như thường ngày một dạng người người tới hướng, bất quá lại chợt có bách tính đuôi lông mày lên một điểm ưu sầu. Mấy cái đạo nhân một bên nhìn, một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói gần đây đến nay, kinh thành xuất hiện song đầu lưu, nói là thiên hạ phân liệt dấu hiệu, còn nói ngoài thành nông hộ trong nhà xuất hiện năm đầu chân châu, nói là triều đình đại hưng lao dịch, không để ý bách tính chết sống, chiếm trước vụ mùa dân chúng lầm than yêu triệu, tóm lại đều là trong cổ thư ghi chép qua điểm không may, đều mang ý nghĩa triều đình sắp xong rồi. Thất sư minh nhìn về phía bọn hắn, sư minh sư đệ thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Quan đạo gia ta thí sự, không bằng giết ăn thịt. Tam sư minh, chúng ta là tu đạo người, không ăn thịt bò. Tiểu sư muội nghiêm túc nhắc nhở. Mỗi khi gặp thiên hạ loạn trước, cái này nghe đồn liền sẽ rất nhiều, khó mà nói là bọn chúng báo hiệu thiên hạ đại loạn, vẫn là thiên hạ sắp đại loạn, mọi người mới đem lật ra tới. Lâm Giác lắc đầu nói, ta nhìn tình thế thời điểm chưa hẳn liền không có loại chuyện này, chỉ là lúc tình thế, không ai sẽ đem bọn chúng lấy ra nói, không ai dám đem bọn nó lấy ra nói, coi như lấy ra, cũng sẽ giải thích là điểm lành. Sư đệ nói rất có đạo lý a. Xác thực như thế. Hoa công chúa gật đầu, thần thái đoan trang, thanh âm nhu hòa, loại chuyện này, kỳ thật cũng không phải là lên trời cho dấu hiệu, loạn thế thịnh thế đều có, bất quá cũng coi là một loại dấu hiệu. Ồ, nói như thế nào đây? Phần này dấu hiệu đến từ lòng người. Hoa công chúa trước kia làm thần linh, trải qua thời gian rất lâu, đối loại chuyện này thấy rất nhiều, mọi người cảm thấy thiên hạ muốn vong, cho nên truyền ra yêu triệu, mà đây không phải là vừa vận báo hiệu lấy thiên hạ bỏ mình sao? Tẩu tẩu cũng rất có cách nhìn a. Người cái này đạo sĩ. Hoa tiểu uống bất tỉnh a. Tam sư huynh nhíu mày nói. Hoa công chúa cười mà không nói. Thất sư huynh cũng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục hỏi, như vậy sư đệ cùng Hoa công chúa cảm thấy, này lại là bản triều cái cuối cùng giao thừa sao? Ai nói đến chuẩn đâu? Hoa công chúa lắc đầu, từ xưa đến nay, thành vương thua làm giặc, tuy nói đều nhìn cái người bản lĩnh, nhưng cũng có cơ duyên khí vận ở bên trong, luôn có rất nhiều trùng hợp. Ta hỏi Kê Tiên, Kê Tiên nói còn có mấy năm. Lâm Dật nói, đại khái nó là cảm thấy trời ông không có dễ dàng như vậy bại đi. Liên ngươi cái kia phản bác Kê Tiên, là phản bác tiền bối. Tốt tốt tốt. Thất sư huynh cười ha hả. Sư Minh thật nên sớm mấy năm đến kinh thành. Lâm Giác nghĩ lại tới chính mình cùng sư muội năm thứ nhất đi vào kinh thành ăn Tết, nhìn cái này giao thừa lúc chẳng cảnh, không khỏi nói, sớm mấy năm đến kinh thành nhìn cái này giao thừa, mặc dù vẫn là đồng dạng phồn hoa, đồng dạng đèn màu như mộng, trên mặt đất tinh hà, lại là hoàn toàn không đồng dạng tâm cảnh. Đó là ngươi, ở trong mắt sư Minh ta, hết thảy đồng dạng. Cũng thế, mấy tên đạo nhân đi thẳng đến đêm khuya, tựa hồ mỗi người đều có không bỏ, chậm chạp trở về nhà. Ngày kế tiếp chính là năm mới. Liên tiếp mấy cái trời nắng, ngoài thành hạnh hoa thứ tự nở rộ. Lâm Giác lại kêu lên Tam sư huynh cùng Thất sư huynh, mời chân giám cung Giang đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng, cùng nhau đi ngoài thành trên núi thưởng thức hành hoa. Khắp núi phấn hồng, tựa như mây khói. Trong núi rất có văn nhân mà khách, phong lưu nha sự, không để ý phương Bắc chuyển đến ưu sầu, tụ tập thưởng xuân, ngâm thi tác đối, uống rượu hội họa, hành tẩu trong đó một đám đạo nhân, cũng thành trong mắt bọn họ phong cảnh, cho phép có người đem chi cùng núi xanh hành hoa cùng nhau, thu nhập bức vẽ, dừng lại thành bức tranh. Sau khi xuống núi, Thất sư huynh cùng Tam sư huynh liền cùng hắn cáo biệt. Sư đệ bản lĩnh tối cao, nếu là đi ngang qua Trung Châu, có thể ngàn vạn nhớ kỹ chuyển cái phương hướng, tại ta vậy đi chơi với ta vui mấy ngày à? Thất sư huynh nói, cái này từ không cần phải nói. Tam sư huynh, lưu lạc thiên hạ sau khi, chớ có quên cho chúng ta viết thư. Cũng không chỉ quan chủ mới là sư huynh sư đệ của ngươi. Thất sư huynh lại đối Tam sư huynh cười nói, có rảnh rồi nói sau. Tam sư huynh rất tùy ý sư huynh nếu là du lịch đến phương Bắc, nghe nói La công tin tức, nhớ kỹ viết thư trở về cáo chi ta. Lâm Dân nói, lại nói, vậy liền đi. Thất sư huynh đặt mua một chiếc xe ngựa, chở đi hắn làm các tượng gỗ, lảo đảo rời đi. Tam sư huynh thì là lên ngọc ngựa, quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, ngón tay đoán mệnh đồng dạng kết động, nghe nói sư đệ cũng muốn rời kinh, đi tìm cái gì cơ duyên, vần đạo bấm ngón tay tính toán, nên phải chờ tới chân giám cung trong viện cây kia cái gì cây nở hoa về sau mới có thể đi thôi. Sư Minh nhìn nhiều chính mình. Ha ha ha. Tam sư Minh ngửa đầu uống rượu, lại ngửa đầu cười to, cùng hắn phất phất tay, liền coi như làm tạm biệt. Lâm Giác thật hâm mộ hắn. Người sư huynh này giống như không có tâm địa bục vội, không biết tình cảm, chưa từng bởi vì ly biệt mà không bỏ. Mà hắn tự nhiên là không thôi. Không thôi chủ yếu là Tam sư huynh. Người này lưu lạc thiên hạ, bốn biển là nhà, lần sau gặp lại, ai cũng không biết sẽ là cái gì thời điểm đi. Nhưng khi ngoại thành hạnh hoa tàn lụi về sau, phương Bắc đại tuyết dần dần tan rã, chiến sự tựa hồ lại trở nên khẩn trương bắt đầu. Cũng may một cái mùa đông chuẩn bị, không biết cửu thiên phân tranh như thế nào, tóm lại nhân gian triều đình ngược lại là bao nhiêu có một chút chuẩn bị, điều không ít quân đội đi qua, cùng hắn đánh cho có đến có về. Hoa trên núi lại mở mấy chuyến, ngày xuân sắp hết. Vạn Tân Vinh đám người pháp thuật đều đã học xong, Lâm Giác cũng đã thu thập xong bọc hành lý. Đúng lúc gặp nhân gian 4 tháng mùi thơm tận, xuân đi hạ lục thời tiết, liên tiếp mấy ngày mặt trời đều chiếu lên người ấm áp, nhưng tại ngoài thành vừa mới xây dựng thêm hoàn thành chân giám cung bên trong, lại chính nở rộ lấy một mảnh tuyết. Lâm Giác mang theo hồ ly đến đây bái phỏng. Sơn môn càng phát ra khí phái, đỉnh đầu chân giám cung ba chữ to rồng bay phượng múa, có chút thoải mái. Hai bên viết một bức câu đối, lấy kinh tử chiếu rõ hình dung, lấy tâm tử chiếu rõ các hung. Lâm Giác gõ gõ cánh cửa. Hôm nay chân giám cung không có mở cửa đại khách, là độc là tiễn biệt bạn cũ mà mở ra. Bởi vậy làm trong môn xa lạ tiểu đạo đồng vừa mới mở cửa, Lâm Giác liền nhìn thấy trong viện cây kia ung tùm tua cờ cây, nhìn từ xa hoa khai như mây như tuyết, từng đoàn một đoá đoá, treo ở đầu cảnh, cùng với đạo quan cung điện lầu các cùng tường đỏ ngói xanh, phảng phất vòng ra thế ngoại chi cảnh. Trong đỉnh khói xanh lượn lờ, tung bay trên đó. Hồ Ly nện bước tiểu thái bộ, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, lập tức đi đến dưới cây, ngước đầu nhìn lên, một đôi lưu ly hổ phách giống như con mắt phản chiếu vân tuyết. Lại có một tên khôn đạo ngồi dưới tàng cây, ôm phất trần, một thân thanh lịch đạo bảo, mặt trắng như tuyết, càng hơn tua cờ, tại dưới ánh mặt trời giống như tại phản quang đồng dạng. Đạo hữu tới a. Giang đạo trưởng lặng lặng ngồi dưới tàng cây, trước mặt bàn cùng hòa lô, hơi nước buốc lên tung bay, vừa nấu trà, huy châu trà, cùng với ngắm hoa. Được. Thanh Huyền đạo trưởng cũng từ hậu viện tới. Giang đạo trưởng tự mình châm trà, tràn ra mấy sợi hương trà. Đạo hữu mời. Đa tạ. Lâm Giác đuối đầu phẩm một ngụm. Ách. Vẫn là chỉ tăng thêm đường cùng cây mơ, không có khác loạn thất bát tao đồ vật, hương trà sau khi, hơi ngọt vị chua, là hắn nữa thích khẩu vị. Ba người vây quanh bàn trà mà ngồi, uống trà ngắm hoa. Cũng thưởng hồ ly truy đuổi trong gió hoa rơi. Chương 430, ngàn sầu vạn tự bên trong bức ra mà đi. Chương 430, ngàn sầu vạn tự bên trong bức ra mà đi. Cái này gốc tua cờ quả thật làm cho đạo quan lộ ra tĩnh mịch rất nhiều, là thế gian cực ít có mỹ lệ cùng mỹ hảo. Nếu như cải thiên hoán địa về sau, tân triều còn định đô ở đây, chân giám cung cũng còn có thể lưu tại nơi này, không biết sẽ có bao nhiêu lưu danh sử xanh người tới đây ngắm hoa, lưu lại thi tử văn chương. Lâm Giác lúc này là thấy có chút mê mẩn. Mời uống trà. Một ly trà vừa uống cạn, Giang đạo trưởng liền lại vì hắn thêm vào. Thanh Huyền đạo trưởng thì là cười tủm tỉm nói với hắn: Đạo hữu đoạn này thời gian tại kinh thành, nhưng có nghe nói phương Bắc cẩn thận tin tức. Nghe nói qua phương Bắc tin tức, nhưng là cũng không cẩn thận. Lâm Giác như nói thật nói, đoạn này thời gian ít có đi ra ngoài 4 lần, có 3 lần đều là đến chân giám cung bái phòng đạo huynh cùng đạo hữu. Thanh Huyền đạo trưởng nghe vậy lộ ra tiếu dung. Bên cạnh Giang đạo trưởng cũng ít có mỉm cười. Kia đạo hữu nhưng có nghe nói vị kia là công tin tức? Thanh Huyền đạo trưởng lại hỏi. Không từng nghe nói. Lâm Giác rõ ràng hứng thú, đặt chén trà xuống làm lắng nghe hình. Bây giờ phương Bắc quân trấn xuôi nam tựa như trước kia loạn thế môn phiệt chư hầu, nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy. Trong đó lấy Thúc Trước Văn cầm đầu, bất quá nội bộ phe phái đông đảo. Trừ Thúc Trước Văn bên ngoài còn có Lý, An, Trình, Chu, Trần, Tống các loại mấy nhà tướng quân, Lũng Châu Ngọc Bích huyện tướng môn thế gia, La gia đồng dạng khởi binh hưởng ứng. Thanh Huyền đạo trưởng nói đến tinh giản, làm sơ một trận, Ngọc Bích La gia đã co xuống dốc, binh lực không nhiều, vận đạo phỏng đoán, hết hạn năm ngoái, a không, nên là năm trước đông, phương Bắc quân trấn triệt để xuôi nam trước đó, trước kia gia đình bộ hạ thêm chiêu mộ binh mã, khả năng cũng liền có cái 3000 người. Nhưng mà La gia cái này đời lại có một vị nhân kiệt, tại giang hồ tại kinh thành đều thanh danh hiển hách, được công nhận anh hùng, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có người mộ danh đến đây đi theo. Nghe nói La gia từng liên phát mười mấy đạo gia sách, thúc hắn về nhà, đồng như đại sự. Lâm Giác nghe đến đó, đã biết rõ vị này nhân kiệt là ai. La gia có La Công, còn có ai dám xưng nhân kiệt? Nghe nói hắn từ kinh thành trở về nhà thời điểm, chỉ là xuyên qua Tần Châu ngày đó, sau lưng liền có 400 kỵ đi theo. Cái này 400 kỵ đều là đối bây giờ thiên hạ triều đình bất mãn, muốn mưu đại sự giang hồ công nhân. Thanh Huyền đạo trưởng ngữ khí dần dần trở nên trịnh trọng, phương Bắc mấy năm này niên sinh không tốt. Sớm tại mấy năm trước lên, liền náo động không thôi, có nhiều sơn tặc phỉ nhân tự lập làm vương, giáo úy quan huyện đủng bình tự trọng. Nghe nói tại phương Bắc quân trấn xua binh Nam Hạ trước đó, La Công liền từng tại Lũng Châu chinh phạt bất bình, cái này 400 kỵ hóa thành thân binh, theo hắn tả hữu, những nơi đi qua, tựa như thiên binh quá cảnh, không ai có thể ngăn cản. Về sau La gia hưởng ứng Thúc Trước Văn hiệu triệu, thừa dịp loạn thế dấu hiệu, khởi binh xuôi nam, La Công giữ bên cạnh hắn bộ hạ đồng dạng dũng mãnh vô cùng, dần dần có 1000 địch vạn thanh danh. Lâm Giác không biết cái này 400 kỵ là nơi nào tới, thêm ra 300 kỵ là thật là giả. Phải chăng y nguyên có bản lĩnh, nhưng La Công từ kinh thành ly khai thời điểm, bên người cùng hơn 100 cưới hắn lại nhận biết hơn phân nửa, đó cũng đều là võ nghệ cao thâm, dũng mãnh không sợ, có can đảm hướng yêu ma rút đao giang hồ hào thủ. Đạo hữu nên biết, đến kỹ các triều đại đổi thay, như vậy mở đầu, trên sử sách cũng không nhiều gặp. Thanh Huyền đạo trưởng nói, bởi vậy nhà ta thần linh nói, gián mặc dù gầy, đã có long khí. cây có mọc thành rừng, La Công nên có áp lực. Lâm Dân nói, gần nhất tin tức là Phương Bắc Chư Hầu đứng đầu, thúc trước Văn đem chính mình nhỏ nhất nữ nhi gả cho hắn. Thanh Huyền đạo trưởng cười ra tiếng, đại khái là năm ngoái mùa thu sự tình. Đúng là như thế. Biết được đây là lợi ích thông gia, chính trị tiến hành, có thể có lẽ là có chút quan niệm đã ở lặng yên ở giữa xâm nhập lòng người, lấy về phần nghe thấy cố nhân cưới vợ nạp tiếp, tổng nhịn không được lộ ra ý cười tới. Vài chén trà vào trong bụng, toàn thân ấm áp. Giang đạo trưởng y nguyên thêm trà, mở miệng hỏi, đạo hữu đạo hạnh gần như viên mãn, lúc này ly khai kinh thành, tìm xác nhận trở thành sự thật đắc đạo con đường a. Còn kém một đoạn đây, không biết lần sau gặp lại là khi nào, bất quá lấy đạo hữu thiên tư, khả năng trở thành sự thật đắc đạo cũng không xa. Giang đạo trưởng nói. Giang đạo hữu mới là như thế a. Lâm Giác nhìn ra được, Giang đạo trưởng từ phía trên dưới dưới, ngoại trừ thay ý cách thần quân cùng Ngọc Giám Đế quân hành tẩu nhân gian, truyền bá hương hỏa, nhu đồ đại sự, cũng là nàng một trận tu hành. Bây giờ tại Tần Châu trong lòng bách tính, đạo hữu thanh danh càng lúc càng lớn, tại Tần Châu bách tính trong miệng, đạo hữu danh tự chỗ đọc số lần càng ngày càng nhiều, trên người đạo hữu thần quang cùng hương hỏa khí đều càng ngày càng nặng, chắc hẳn lần này cải thiên hoán địa về sau, vô luận kết cục như thế nào, trên trời đều hẳn là cái nguyên quân chi vị. Không có dễ dàng như vậy. Giang đạo trưởng thần sắc ý nguyên thanh đạm, chậm rãi lắc đầu. Lâm Giác lại hiếu kỳ nói, trên trời thời gian như thế nào? Thanh tịnh, nhưng cũng không thú vị, bớt lo, lấy về phần có thể vô tâm. Giang đạo trưởng ở trước mặt hắn đã không e dè chính mình từng là thần linh một chuyện, hắn hỏi nàng đáp, ngươi ở trên trời nào đó một ngày, có lẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ có mây trắng cùng gió, tiên nhạc tiên hạc, mà dạng này một ngày sẽ lặp lại mấy ngàn lần, mấy vạn lần, mấy chục vạn lần. Không phải có thể nghe được tín đồ cầu nguyện sao? Thời gian dài cũng là sẽ không thú sẽ dính, thậm chí không thú bị bên trong lại thêm một chút lo lắng. Bởi vậy có thể một mực thủ vững bản tâm bản trước thần linh đều đáng kính nể. Đạo hữu trước kia đâu? Ai sẽ đối thần linh bên cạnh đồng tử cầu nguyện đâu? Vậy cũng đúng. Nhân gian có nói, trên trời một ngày, nhân gian một năm, ta nhìn nên là trên trời một năm, nhân gian một ngày mới đúng. Giang đạo trưởng nói. Cũng hoặc là nói, ở trên trời chờ đợi một năm, liền tựa như một ngày đồng dạng ngắn ngủi, chỗ trải qua sự tình, liền tựa như một ngày đồng dạng nhiều. Thanh Huyền đạo trưởng nói. Cũng có thể nói như vậy. Giang đạo trưởng nói, bởi vậy chính mình tu hành đắc đạo tiên nhân, dù cho bị Cửu Thiên Chiêu đi trao tặng chức vị, có thể chỉ cần không có thực trước, liền phần lớn lưu tại nhân gian. Giang đạo trưởng nhìn về phía Lâm Giác, lại nhìn bên cạnh rủ xuống như tuyết giống như mây bốn tháng tuyết dài rác trà khói còn tại nhánh tuyết bên cạnh, gió mát đem thổi đoạn, mà nàng mỉm cười nói ra, trên trời tuy tốt, có thể tốt đẹp nhất chi vật, lại đều tại nhân gian. Ta ngược lại mở mang kiến thức, mở mang hiểu biết chính là ta mới đúng. Ha ha, hôm nay cùng hai vị đạo hữu nói tạm biệt, ta cũng nên yên tâm đi. Mong ước đạo hữu tìm đạo thuận lợi. Giang đạo trưởng y nguyên thần sắc thanh đạm, vì hắn thêm trà, đạo hữu mời uống trà. Lâm Giác đi ra chân giám cung lúc, đã là hoàng hôn. Buổi chiều kinh thành hạ một trận mưa. Chân giám cung bên trong tua cờ vân tuyết cũng bị mưa rơi rơi không ít, rơi vào trong viện, hắn còn tại chân giám cung bên trong ngủ cái ngủ trưa. Lúc này mưa đã ngừng, lộ diện mang cát. May mắn a may mắn. Lâm Giác hạ bậc thang, nhìn xem con đường phía trước, đống nhiên cười. Cũng may năm ngoái hạ thu thời điểm lấy tiền mời kinh thành cùng khổ bách tính tu đường, bởi vậy lộ diện chỉ là có chút bùn cắt nước đọng, cũng không vũng bùn, vừa vặn cho hôm nay hắn đi. May mắn a may mắn hồ ly ở bên cạnh lặp lại hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Mà không biết do cái gì thời điểm, nó đi đường đất mặt nước đã sẽ không ngầm bước chân, không biết là nó tịnh thể không ô. Vẫn là chân của nó căn bản liền không có đụng phải mặt đất, liền ngay cả đánh động cũng sẽ không có bùn dính vào người. Tóm lại trước đây bởi vì nó đem chính mình làm cho toàn thân là bùn mà đưa nó cương ép kéo qua rửa chân tắm rửa thời gian, đã một đi không trở lại. Ngày mai liền nên rời kinh, ngươi nhưng có không nỡ? Lâm Giác nói với nó. Không nỡ. Hồ Ly nghi hoặc, ngươi không phải thường xuyên chạy khắp nơi đến chạy tới sao? Điều này cũng đúng. Lâm Giác nhẹ gật đầu, mỉm cười. Chờ hắn đi trở về kinh thành lúc, sắc trời đã tối. Sau cơn mưa kinh thành đường đi mỗi khối bản đá xanh đều chứa nước. Phản chiếu lấy tòa này vĩ đại đô thành nhà nhà đốt đèn, từng chiếc từng khỏa giống như là đại địa cùng tình không thay đổi vị trí. Trên đường vẫn có người đi đường, bước chân vội vàng. Lâm Giác nhìn thấy một đám quan lại tại khe khẽ bàn luận, nhìn thấy bị từ nơi khác khẩn cấp chiêu nhập kinh thành võ tướng, nhìn thấy chẳng biết tại sao cao mày khách thường, nhìn thấy phi nhanh đánh ngựa mà đến người đưa tin. Đi ngang qua trà thương tử quán, đông đảo thanh âm lọt vào tai. Có người thảo luận nói phía bắc cái nào thủ tướng có phản ý, bị lao hoàng đế hạ lệnh khẩn cấp triệu hồi kinh thành hỏi tội, đại khái là muốn bị chém đầu. Lại có người nói hắn là bị trong kinh quan văn chỗ hãm hại. Lại có người nói trong thành cái nào đại quan thông đồng với địch, có người nói đi phương Bắc kinh thương bị ước, không biết trở về như thế nào bằng giao. Lại có người thảo luận có con đường nào có thể đi, phương nào thế lực còn có thể bình thường giao dịch, thậm chí có thể dùng cái này làm giàu. Có người nói tới tại phương Bắc thấy qua chiến tranh tràn diện, có người còn nói phương Nam cũng muốn khởi binh. Về phần cái gì song đồng yêu, ngũ túc yêu, còn có càng nhiều không đồng dạng báo hiệu lấy thiên hạ muốn loạn đồn đại, nhiều không kể xiết. Đến kỹ bắt đầu, phần lớn là vẻ u sầu. Xuyên qua đường cái, đi vào hẻm nhỏ, đạo nhân bỗng nhiên hóa thành một trận gió mát. Theo gió tiến vào biệt lạc, làm sơ thu thập, liền ra cửa. Lúc này Tần Châu ba đại yêu vương đều đã bị trừ, hắn cũng đã tạm biệt bạn bè, trạch viện có phiền thiền sư lão buộc nhìn xem, lại có vạn tân binh bọn người che chở, cơ bản đã không có lo lắng. Mặc nó ngàn sầu vạn tự, hắn từ bước ra mà đi. Chương 431, Nam Sơn chương 431, Nam Sơn cự ly kinh thành gần nhất, chính là Nam Sơn. Ra kinh thành, chỉ cần một đường xuôi nam, vài trăm dặm sau liền có thể nhìn thấy ngọn núi này, cho nên trước đây vị kia trong cung biểu diễn ảo thuật kỳ nhân mới có thể nói Nam Sơn cách gần đó. Ngay mùa hè nước mưa rồi rào, Nam Sơn hạ một đêm mưa. Kia là một tòa to lớn nguy nga núi đá, từ núi xanh ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách khá xa có thể lượt nhìn nó hùng vĩ, nếu như cách gần đó thì sẽ trong mắt tràn đầy đều là nó, tựa như chất đầy toàn bộ thiên địa. Lúc này không xa không gần dễ đi gặp vân vụ lượn lờ tại bên chân của nó, mặt trời mới mọc giống như cũng từ trên người nó dâng lên. Bởi vậy lại có Nam Sơn nhét thiên địa, nhật nguyệt trên đá sinh câu thơ. Nhưng tại dưới núi, liên miên giữa núi rừng, lại có bốn lượn quan đạo cùng đường nhỏ, giống như long xà đồng dạng quay quanh, tiên tính chỉ nghe chim tức cấm thanh. Đột nhiên trên đường truyền đến tiếng người nói chuyện. Cái này thiên hạ thật sự là muốn vong. Liên Tần Châu trên quan đạo cũng có sơn tặc phỉ nhân. Triều đình cùng hoàng đế cũng không tới quản. Có một người mang theo phẫn nộ nói: "Chu Minh lời ấy sai rồi, ở đâu là thiên hạ muốn vong, mới có nhiều như vậy phỉ nhân? Là triều đình thuế má phồn hạ khắc, không cho người ta đường sống, lúc này mới có nhiều như vậy sơn tặc phỉ nhân, thiên hạ lúc này mới muốn vong." Trong đó đầu nguồn chính là Chu Minh nói triều đình cùng quan phủ a. Một người khác thở dài nói: "Lão hoàng đế ngu ngốc vô đạo, dung túng hoạn quan định thần, một năm giết chết người chí ít hơn bạn, thái tử cũng giống như thế, lại có ăn đan dược tiên giải tán lúc sau bên đường trần trụi chạy trốn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bên đường bắn giết bách tính tìm niềm vui sự tình, đây chính là bọn hắn tạo thành a." Chớ nói lúc này nghe nói phương Bắc đại quân xuôi nam, chính là không có phương Bắc chi loạn, bọn hắn sợ cũng sẽ không tới quản bực này việc nhỏ. Kia chúng ta làm sao bây giờ đâu? Tiền tài đi một nửa, còn như thế nào tiến đến cầu học? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Một người khác nói: "Nói đến chúng ta vận khí coi là tốt, cái này Nam Sơn hạ sơn tặc phỉ nhân coi như nhân nghĩa, cũng không đả thương người, tiền tài tối đa cũng chỉ lấy một nửa, ta đoán chừng chính là dưới núi trong thôn nông dân bị buộc lên núi, nếu là gặp được nơi khác sơn tặc phỉ nhân, Chu Minh à, chúng ta lúc này đã nguy hiểm, thật sự là phiền lòng." Chu Minh chớ giận, biện pháp đều ở tỉnh táo bên trong, nào có cái gì xử lý. Hai người nói, đông nhiên sững sờ, chỉ gặp phía trước quan đạo bên cạnh một cây đại thụ cành lá rậm rạp, đêm qua mưa đem trọn đầu quan đạo đều làm ướt, lá cây cũng đều dán tại trên mặt đất, chỉ có dưới cây có một mảnh nhỏ khô ráo. Mà tại phía dưới đại thụ lại đặt vào một cái màu vàng túi, túi bên cạnh còn có một cái chế tác tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Đây là hoang dại túi cùng hộp. Chẳng lẽ đây là lên trời thương hại bọn hắn vừa bị trong thôn sơn tặc phỉ nhân đoạt một nửa tiền tài, cho bọn hắn đưa đền bù tới. Hai người cùng nhìn nhau, lại đi phía trái nhìn phải đi. Bốn phía một điểm bóng người cũng không nhìn thấy. Kỳ quái. Hai người mặc dù trong lòng như vậy nghĩ đến, có thể kỳ thật cũng đều minh bạch, cái này túi nhìn xem mặc dù có chút cũ, lại một điểm không có tổn hại, nhất định là có người để ở chỗ này hoặc là đánh rơi ở chỗ này. Có khả năng đồ vật chủ nhân ngay tại trong rừng đi vệ sinh. Chẳng lẽ yêu quái gạt người cho xiếp? Ba ngày ở đâu ra yêu quái? Hai người như là đối mặt nhưng cũng lên tham luyến. Chỉ thấy hai người đi qua, làm tặc, lại lần nữa trái xem phải xem, xác nhận xác thực không người, liền một tay một cái, đem túi cùng hộp cầm lên, lại chuẩn bị mau mau rời đi. Cái này túi quấn lấy thật chặt, không biết bên trong là cái gì, bất quá không nặng, giống như là không có giả trăng cái gì thì bạn. Họ Chu người cầm túi. Cái này hộp ngược lại là tinh xảo, coi như bên trong cái gì cũng không có chứa, sợ cũng có thể đáng một chút tiền. Một người khác nói, liền muốn rút mở hộp tử. Hoa. Hộp ngược lại là rút mở, có thể cảnh tượng bên trong lại làm cho hắn rất là kinh ngạc. Chỉ gặp hộp gỗ bên trong rõ ràng là từng cái ổ nhỏ, giống như là tầm thường nhân ra bên trong bố cục, có khác biệt gian phòng, bên trong thậm chí còn đưa có giường bàn trà, bàn ghế các loại đồ dùng trong nhà, mà bên trong càng là ở một cái như móng tay đồng dạng lớn đạo nhân, mặc đạo bào màu xám, đang cùng hắn đối mặt. Ai nha? Người này kinh ngạc nhảy một cái, lập tức ném đi hộp. Chỉ gặp một đạo yên khí từ trong hộp tràn ra, kia trước kia chỉ có móng tay đồng dạng lớn nhỏ đạo nhân từ trong xương khói hiện thân, đã trở nên cùng người đồng dạng lớn. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái kỳ dị bạch hổ. Hai người đều là kinh hãi. Thế mới biết hiểu, chính mình hai người gặp không phải thần tiên cao nhân chính là yêu tinh quỷ quái, cái này hành lý tự nhiên là hắn, mà cái này hộp, đúng là hắn hành tẩu bên ngoài chỗ ở đúng lúc này, lại nghe người kia mở miệng, nói chuyện cùng bọn họ, hai vị đây là ý muốn như thế nào? Thanh âm kia nghe ôn hòa, ngược lại không giống yêu quái. Thần tiên thứ tội. Thứ tội? Chúng ta đi tới nửa đường trông thấy thần tiên bọc hành lý đặt ở bên đường, coi là tưởng rằng không có người muốn, cảm thấy ném đi đáng tiếc, liền muốn đem nhặt về trong nhà đi. Người kia nói lấy lời này lúc, là có chút chột dạ, đều bởi vì thế tục văn nhân vì dạy người thành thật hướng thiện, khiến cho cố sự trong truyền thuyết mỗi cái thần tiên tinh quái cơ hồ đều có xem thấu người bản lĩnh, hắn sợ mình trong lòng hai người suy nghĩ bị cái này thần tiên chỗ xem thấu. Mà phần này chột dạ, đang bị Lâm Dật thấy. Ta xem hai người các ngươi ăn nói rất có phân tức, cách ăn mặc cũng giống cái người đọc sách, sao làm lên loại này không hỏi mà lấy sự tình tới. Thần tiên thứ tội a. Thần tiên thứ tội. Chúng ta bình thường cũng không phải người kiểu này. Thật sự là đi đến phía trước Nam Sơn hạ lúc, bị thôn nhân ra vẻ sơn phỉ tặc nhân cướp một nửa tiền tài, mà chúng ta còn muốn ra ngoài cầu học, lại gặp được con đường núi này bên cạnh đặt vào đồ vật, không biết người nào chỗ thả, cũng không biết người kia ở đâu. Một người khác túi đầu nói, vì cầu học, bổ vệ bị cướp tiền tài, lúc này mới động tham nghiệm. Ngươi lại so với hắn thành thật chút. Mời thần tiên giáng tội đi. Mời thần tiên giáng tội. Hai người đều túi đầu xuống, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong lòng dần dần nổi lên rất nhiều cố sự, đều là phàm nhân đã làm sai chuyện, bị tiên nhân thần quỷ, tinh quái hồ yêu trách phạt. Có khi còn bé liền nghe qua, cũng có thời niên thiếu từ trí quái thư trông được từng tới, cũng có trưởng thành sau ở các nơi nghe nói. Thế nhân vì khuyên người thành thật hướng thiện, nhiều giả lấy quỷ thần hồ tiên thần bí, biên soạn ra rất nhiều cái này cố sự, thật thật giả giả, khó mà phân chia. Không biết chính mình lại sẽ như thế nào bị phạt. Là phạt vào lúc này, vẫn là phạt tại về sau, là phạt tại kiếp này, vẫn là phạt tại sau khi chết thậm chí đời sau, là phạt tại chính mình, vẫn là phạt ở phía sau đời tử tôn. Lại chỉ gặp thần tiên cười một tiếng, nói với bọn hắn, cái này lại tính cái gì sai lầm. Coi như nếu bàn về tội giáng tội, cũng chỉ tại chính các ngươi trong lòng a. Cái này, đã làm tốt bị phạt chuẩn bị hai người sửng sốt một cái, lúc này mới khẳng định, người này thật là thần tiên. Đa tạ thần tiên. Đa tạ thần tiên. Lại nghe thần tiên hỏi, các ngươi mới vừa nói, phía trước Nam Sơn dưới có sơn phỉ tập nhân, còn cấp các ngươi một nửa tiền tài. Đúng vậy. Nơi này không phải Tần Châu quan đạo bên cạnh sao? Thần tiên nhất định là ở lâu núi sâu, cho nên không biết. Chớ nói bây giờ triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, liền xem như trước kia, cũng ít có quản loại chuyện này à, bọn hắn từ trước đến nay một mực thu thuế không thu, có thể thu bao nhiêu? Vì sao đều cấp đường, lại chỉ cấp một nửa đâu? Đại khái cùng là hồi hương người cơ khổ đi. Thì ra là thế. Lâm Giác nhẹ gật đầu, đối bọn hắn khoát tay nói, đi thôi, sau này làm việc, nhớ kỹ chớ có bạc đãi bản tâm liền tốt. Đa tạ thần tiên dạy bảo. Chúng ta ghi nhớ. Cáo tử. Hai cái người đọc sách thật nhanh rời khỏi nơi này, tâm còn phù phù nhảy. Thế nhân đều giảng thần tiên cố sự, đều nói yêu quỷ trí quái, nhưng có bao nhiêu thật gặp qua thần tiên đâu. Ngược lại tại đầu năm nay, yêu tinh quỷ quái thấy nhiều chút. Trong núi địa thế phức tạp, ánh mắt bị ngăn trở, không đến bao lâu, nhị nhân chuyển một chỗ ngặt, trở về liền không gặp được vị kia thần tiên. Hai người nhẫn không được xì xào bàn tán. Kia là thần tiên sao? Ai biết do đây? Nhất định là thần tiên. Đúng đúng đúng. Như thế ôn hòa, như thế tha thứ, ngoại trừ thần tiên, còn có thể là cái gì đây? Liền xem như cái gì trong núi tinh quái, hồ tiên đạo nhân, vào lúc này trong lòng bọn họ cũng nguyện xưng một câu thần tiên. Chỉ là hai người vẫn nhịp tim không ngừng, vẫn cảm giác kỳ lạ. Trên đường gặp một chút bọc hành lý, một cái hộp, mở ra thế mà có thể thấy thần tiên ra ngoài, thế mà ở tại trong một chiếc hộp, như vậy kỳ diệu huyền huyễn sự tình, bọn hắn tại trong chuyện xưa cũng chưa từng nghe nói qua a các loại, chỉ là bỗng nhiên ở giữa, trong đó một người dừng lại bước chân, nhíu mày. Làm sao? Một người khác vội vàng hỏi. Người kia lại là không nói. Đạo nhân, Bạch Hồ, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái này cố sự. Lần này tốt, Nam Sơn bực này tiên sơn phúc địa, thế mà cũng có đạo tặc phỉ nhân. Lâm Giác đuối đầu nói với Hồ Ly. Đạo tặc phỉ nhân. Đi thôi. Đi thôi. Một người một hồ làm sơ thu thập, ăn một chút đồ bật, liền dọc theo quan đạo tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì ngàn năm tuyết liên còn chưa thành thục, Lâm Giác không kém mấy ngày nay thời gian, liền không vội mà đi đường, đã chưa hóa vũ mà bay, cũng không hóa phong mà đi, thậm chí đều không dùng thần hành thuật, chỉ là gọi ra chỉ con lửa đến, chờ đi chính mình cùng một cái túi lảo đảo tiến lên. Hồ Ly ở bên cạnh nhảy vọt hành tẩu. Lại có một cái cỏ trắng từ trên ngọn cây bay lên, dễ dàng liền lên trời xanh, cùng mây cân bằng. Rất lâu chưa từng ăn qua quả cả. Lâm Giác ngồi tại con lửa trên lưng vừa đi vừa nói, theo quan đạo vô lượng, dần dần đến Nam Sơn dưới chân. Trong núi có cái thôn trang, trong thôn là cổ xưa phòng ốc, trồng rậm rạp cây ăn quả, một con đường đất xuyên thôn mà qua, ánh nắng đem cây diệp chiếu đến càng lụ, tung xuống pha tạp bóng ma, lá xanh ở giữa treo một chút lê nhi, bỏ qua nơi đây yên tĩnh bên ngoài, thật sự là rất đẹp nông thôn chi cảnh. Chỉ là nơi đây lại ít có khói bếp. Lâm Giác một cái thanh tráng niên nam nữ cũng không nhìn thấy, ngược lại là có chút cũ yếu phụ nữ trẻ em ngồi tại phòng trước, ăn rau dại, gặm thổ lương. Lâm Giác đối bọn hắn gật đầu, ung dung đi qua. Hướng bên này đi. Hồ Ly phân biệt phía dưới hướng, tìm một đầu đường nhỏ, nâng lên móng vuốt chỉ vào đường nhỏ nói với hắn. Kia phương thông hướng núi sâu, vượt qua rừng rậm cánh lá, ẩn ẩn có thể thấy được trong mây mù Nam Sơn. Nói xong cấp tốc thu nhỏ, nhảy đến trên đầu của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi là Trần Châu đây. Lâm Giác cười một câu, liền đi đến đầu kia đường nhỏ. Đi không bao xa, liền bị người ngăn lại. Chương 432, Nam Sơn Linh Vận. Chương 432, Nam Sơn Linh Vận huynh đài. Đây là muốn đi đâu? Kia là một người mặc rách dưới trường sam thanh niên nam tử, xanh sao vàng gọn, trên thân đánh rất nhiều miếng bá, nhìn ra được nhỏ khó, cũng nhìn ra được đang nỗ lực đem chính mình dọn dẹp thể diện. Hướng phía trước vừa đi, Lâm Giác đánh ra hắn, đáp trả nói, dưới chân đây là ai? Ta cũng là bạn cùng đường, chỉ là nghe nói phía trước có sơn tặc, chỉ sợ bị cướp, cho nên không dám hướng phía trước, tại nơi này chờ người đồng hành. Nam tử áo xanh nói, thậm chí hảo tâm nhắc nhở lấy hắn, ngươi đi phía trước muốn tới đi đâu? Đi làm cái gì? Ngươi có biết phía trước có sơn phỉ tập nhân? Nói được một nửa lúc, Lâm Giác cũng cảm giác được tự mình đầu hồ trên đầu bắt hạ tóc của mình, dường như đang nhắc nhở hắn cái gì. Lâm Giác lại không để ý tới, chỉ là đáp, đi Nam Sơn. Đi Nam Sơn làm cái gì? Quy ẩn. Nam tử áo xanh tựa hồ nhiều hơn mấy phần cảnh giác, ngươi có biết nơi đó bây giờ chính là sơn phỉ hang ổ? Ta chính là phương ngoại chi nhân, liền xem như có sơn phỉ tập nhân, nghĩ đến cũng sẽ không cướp ta một cái người tu đạo à? Vậy nhưng nói không chính xác. Bây giờ đầu năm nay ai cũng sống không nổi nữa, sơn phỉ tập nhân đông đảo, thế nhân lo lắng bị cướp đường, thường xuyên ra vẻ đạo nhân tăng nhân bộ dáng, coi là dạng này liền sẽ không bị cướp. Những cái kia sơn phỉ tập nhân cũng không thể so với người bình thường căng ngốc, nhiều lần cũng liền biết rõ. Kia dưới chân ý là, tại hạ ở đây tìm người đồng hành a? Nam tử áo xanh đáp trả nói, hơi ngưng lại, nghe nói mảnh này sơn tặc phỉ nhân nguyên bản cũng là người cùng cổ, mặc dù bị ép rơi phỉ, có thể cũng không đả thương người tính mạng, cướp tiền cũng lấy chi có độ, càng không cấp người xuất ra. Nếu là đạo trưởng thật là tu đạo người, vậy tại hạ liền cùng đạo trưởng đồng hành, nếu là đạo trưởng không phải, cũng không cần giấu giếm ta, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy cái đồng hành người, sẽ cùng đi ra ngoài phát, chớ có lừa gạt, không duyên cớ hại ngươi ta rất tiền tài. Có thể ta thật là đạo nhân a? như thế nào chứng minh? Có độ điệp làm chứng.
Vậy không được.
Vì sao? Những cái kia giả bộ như đạo nhân tăng nhân bên ngoài hành tẩu người cũng không đốc, độ điệp bất quá chỉ là một trang giấy, làm giả quá dễ dàng. Nam tử áo xanh lắc đầu liên tục khoát tay. Lâm Giác không biết rõ hắn phải chăng biết rõ, độ điệp cũng có hai loại, ngoại trừ một trang giấy, còn có sổ gốc. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, mà là cười hỏi, kia muốn như thế nào chứng minh đâu? Thật sự là đạo nhân, nhất định có pháp thuật bản lĩnh, sơn phỉ tặc nhân liền sợ cái này, đạo trưởng lại sẽ. Pháp thuật bản lĩnh sao có thể tùy tiện gặp người đâu? Kia đạo trưởng nhất định là giả. Nam tử áo xanh liền một mực chắc chắn lấy nói. Lâm Giác sớm đã nhìn ra hắn là nơi đây sơn tặc phỉ nhân, bởi vì chính mình mặc vào một thân đạo bào, giống như là một đạo nhân, lo lắng chính mình biết chút bản lĩnh, thế nhưng cho phép lại bởi vậy chất béo không nhiều. Bây giờ trên đường giả mạo tăng nói người hiện tại quả là quá nhiều, bọn hắn không muốn đem mỗi cái mặc đạo bào tăng ý người đều thả đi, đành phải ra thăm dò. Nhất là đang nghe chính mình hướng Nam Sơn về phía sau, cái này nhân sinh sợ chính mình là đặc biệt đi tìm bọn họ. Lâm Giác lòng dạ biết rõ, nhưng cũng hỏi, chỉ giáo cho. Đến một lần lúc này thiên hạ đại loạn, nếu là tên tu chân đạo, không đi hàng yêu trừ ma, giúp đỡ thiên hạ, giải cứu dân sinh, tới đây làm gì? Nam tử áo xanh nói, thứ hai đạo trưởng tự nói có pháp thuật, lại không thể tùy tiện lấy ra gặp người, cùng những cái kia giang hồ phiến tử có cái gì khác nhau? Ta lại cảm thấy lời nói này đến không đúng.
Không đúng chỗ nào?
Thế nhân đều có sở trường, cũng có chỗ ngắn, người khác nhau có khác biệt bản lĩnh, đạo nhân là tu đạo người, không phải quan lại, không phải tướng quân, giúp đỡ thiên hạ, giải cứu dân sinh, ta cũng chưa chắc sẽ à. Kia đạo trưởng biết cái gì?
Ta biết cái gì?
Lâm Giác lộ ra một phần ý cười. Lời này nên đi hỏi kia ăn nhân tu làm được Đà Long Vương, nên đi hỏi xâm chiếm nhân gian Bá Vương, nên đi hỏi hãm thành nuốt Đông Vương Mẫu. Chỉ là lúc này hắn nhưng không có nói, suy nghĩ một cái, ta sẽ lên đồng viết chữ.
Ngươi sẽ lên đồng viết chữ?
Xem bói đoán mệnh.
Đúng vậy.
Vậy ngươi tính toán ta họ gì tên gì như thế nào?
Có thể.
Lâm Giác gật đầu nói, liền sợ dưới chân tên họ nhận không ra người.
Ừm.
Để cho ta tính toán.
Lâm Giác mỉm cười, giống như thi pháp.
Có thể hắn lại đã không có xuất gia kỳ hốt giác, cũng không có mét bản xa bản cùng bút sắt, cứ như vậy đứng ở chỗ này, dừng lại một cái, liền mở miệng niệm lên cây tơ, hắn lúc không cần trốn tên họ, trên đời bây giờ nửa là quân.
Nam tử áo xanh nghe xong, liền đổi sắc mặt.
Rất hiển nhiên, hắn là đọc qua sách, lúc này mới bị phái tới làm chuyện như thế, mà hắn thân là Lục Lâm, chỗ nào nghe không hiểu, câu thơ này chính là viết Lục Lâm hảo hán, sơn tặc phỉ nhân.
Ngươi,
một chữ còn chưa nói ra, liền gặp mặt trước tên này đạo nhân đỉnh đầu đống nhiên nhảy ra một đạo vật trắng. Mới đầu chỉ là một cái nho nhỏ điểm trắng, cùng hạt đậu không chênh lệch nhiều, nhảy một cái ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến lớn, biến thành một cái to lớn bạch hồ, rơi trên mặt đất, sẽ có một gian ốc xá lớn nhỏ. Bạch hồ đứng tại trong rừng chống đỡ hai đầu chân trước, hơi cúi nửa mình dưới, há mồm phun ra đầu lưỡi, vặn eo bẻ cổ, sáu đầu xóa tung cái đuôi giống như cây quạt, sau lưng nó chậm rãi mở ra.
Ngũ vi bạch hồ.
Lâm, Lâm, Lâm.
Nam tử áo xanh chỉ vào Lâm Giác, đã nói không ra lời.
Nguyên bản hắn có nghĩ qua, có lẽ người này thật là đạo nhân, biết chút pháp thuật, như vậy mặc kệ pháp thuật như thế nào, hắn đều sẽ đem thả đi. Thậm chí người này không biết pháp thuật, chỉ cần có thể thông dong nói ra đạo quan sư thừa, đạo ra người, xác định thật sự là đạo nhân, cũng có thể thả hắn rời đi. Nghĩ tới kết quả xấu nhất, chính là người này là có đạo hạnh biết pháp thuật cao nhân, nghe nói nơi này có người vào rừng làm cướp, đặc biệt đến đây tiến trừ, vậy liền không có biện pháp, dù sao sống không nổi, đành phải liều mạng. Lại chưa nghĩ tới chính mình gặp phải sẽ là bây giờ Tần Châu đại danh đỉnh đỉnh Lâm chân nhân. Vị này chân nhân cố sự, có thể một mực tại dưới núi lưu truyền. Thậm chí bọn hắn trên núi đều thay cho hắn thần tượng. Tại hạ họ Lâm tên Giác, từ kinh thành đến, muốn đi Nam Sơn tìm cái duyên phận. Lâm Giác nói với bọn hắn, bây giờ thiên hạ không dễ, nhớ tới các ngươi không thương tổn người qua đường tính mạng, ta liền cũng không thương tổn tính mạng các ngươi, bây giờ thế đạo này ta cũng lười đem các ngươi đưa đến quan phủ, chỉ là cái này thiên hạ không dễ, lại không riêng gì các ngươi không dễ, tại trên núi là tặc cuối cùng không phải chính đạo, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đi xuống núi. Mặc kệ các ngươi sau này dùng cái gì biện pháp lưu sinh, không được lại đi đạo phỉ sự tình, nếu bị ta gặp phải, nhất định không dung tha các ngươi.
Vân vân vân.
Còn có một chuyện.
Nam tử áo xanh vừa muốn đi, nghe thấy lời này, lại vội vàng định trụ.
Ta muốn tại trên núi ngồi xuống tu hành, nghĩ xin ngươi cho ta đưa cơm nước tới, bình thường ăn uống, sạch sẽ uống nước là được, mỗi ngày chỉ cần một lần, ta dùng tiền bạc cùng ngươi đổi.
Tuân chân nhân pháp lệnh.
Ngươi đi trước đi, ta tại đỉnh núi chờ ngươi.
Là.
Nam tử áo xanh hoảng đồng dạng chạy đi. Lâm Giác nhìn xem hắn rời đi, lắc đầu liên tục.
Trên đời bây giờ nửa là quân.
Câu thơ này tuy có mấy phần khoa trương, chỉ sợ thật đúng là đang từ từ ứng nghiệm. Mà cái này cùng Thái Bình thời kỳ hiển nhiên đã không đồng dạng. Nếu là khắp thiên hạ đều là đạo phỉ, liền đàng hoàng nông dân cũng thành đạo phỉ, hiển nhiên liền không còn là đạo phỉ sai.
Lâm Lâm Lâm.
Hồ Ly nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh, cũng giống như một loại chữa trị.
Đi thôi.
Lâm Giác cưỡi con lửa, tiếp tục hướng phía trước. Theo dần dần xâm nhập trong rừng, lên núi mà đi, núi này linh vận chậm rãi hiện ra. Một tòa nguy nga núi đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Giác biết được sơn thủy có linh đạo lý, chính mình tới lấy Nam Sơn Thạch, cũng tới hái Nam Sơn linh vận, tự nhiên không có bay đi lên đạo lý, liền dẫn hồ ly dọc theo đường núi chậm rãi đi lên. Không có bậc thang, chỉ có đường nhỏ. Đầu tiên là rừng rậm núi xanh, có cây um tùm chờ đi đến núi xanh chi đỉnh, coi là ánh mắt sẽ rất khoáng đạt, coi là cự ly Nam Sơn chi đỉnh nên rất gần, kết quả trước mắt lại bị tòa này núi đá che đến tràn đầy,
nguyên lai tìm Thường Thành Sơn đỉnh núi chẳng qua là tòa này Nam Sơn bắt đầu thôi. Dần dần đi lên, chính là núi đá. Cũng may từ đầu tới đuôi đều có đường. Lâm Giác cảm thấy nồng hậu dày đặc âm dương linh vận, xác nhận hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nguyên nhân. Hắn đối với cái này mẫn cảm nhất. Trừ cái đó ra, còn có thiên địa linh khí, núi đá linh vận. Những này linh vận bên trong có một phần đặc thù. Cụ thể như thế nào, còn phải tinh tế cảm ngộ. Lâm Giác nhẫn mại tính tỉnh, từng bước một đi lên. Hái một khối Nam Sơn thạch là dễ dàng, lúc này đã thân ở Nam Sơn phía trên, xoay người một nhặt, chính là một khối. Cần phải hái được linh vận nồng hậu dày đặc, nhất là huyền diệu khối đó, lại muốn phí chút công phu tìm kiếm. Mà Lâm Giác như là đã đến nơi này, đương nhiên sẽ không chỉ là hái một khối Nam Sơn thạch đơn giản như vậy, còn muốn cảm ngộ trong núi linh vận. Giống như trước đây tại Bắc Báo Tuyền đồng dạng, Báo Tuyền có linh vận, có tẩm bổ thần hồn tác dụng, Lâm Giác tại Báo Tuyền ngồi chờ báo vương mấy tháng, cũng tại Báo Tuyền tu hành mấy tháng, bây giờ thần hồn cường độ đã viễn siêu lúc trước. Nam Sơn tự nhiên cũng không thể lãng phí. Lâm Giác rất nhanh đi lên đỉnh núi. Đưa mắt tứ phương, một mảnh khoáng đạt, chỉ có trời xanh mây trắng cùng gió mát, trời xanh ở xung quanh người, mây trắng tại dưới chân gió mát ở khắp mọi nơi, lại ngay cả một con chim nhỏ cũng nhìn không thấy. Khoáng đạt đến có chút nhàm chán. Ngược lại là có chút cảm nhận được Giang đạo trưởng nói tới Cửu Thiên Chi Thượng cảm giác. Ta muốn ở đây tu hành, chớ có tới quấy rầy ta, cũng chớ có để trong núi yêu tinh quỷ quái đến tùy tiện quấy rầy ta. Lâm Giác tại đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, vuốt vuốt hồ ly đầu, hồ ly thì một mặt nghiêm túc đứng thẳng người lên, cũng dùng móng vuốt nặn một cái đầu của hắn, giống như không vò trở về nó ăn thiệt tỏi đồng dạng. Yên tâm đi, nếu là thời gian dài, ngươi nhưng chớ có cảm thấy nhàm chán. Hồ ly sẽ tự mình cùng mình chơi, hồ ly sẽ đi trên núi tìm các động vật yêu quái chơi, sẽ không nhàm chán. Hồ ly nghiêm túc nói với hắn, hồ ly còn có 6 đầu cái đuôi chơi. Vậy là tốt rồi. Hồ ly bảo hộ ngươi. Đa tạ. Lâm Giác mỉm cười, nếu là thực sự nhàm chán, ngươi cũng có thể luyện chữ nhận thức chữ. Hồ ly bảo hộ ngươi. Lâm Giác lắc đầu, nhắm mắt lại. Trong núi linh vận nhất thời tựa như thấy được, theo mây cuốn mây bay, mặt trời mọc mặt trời lặn, hiện ra trong lòng của hắn. Nguyên lai nơi đây linh vận là tầm bổ thể xác. Lâm Giác còn chưa đem luyện thành kim đan, còn chưa nuốt kim đan, ngược lại là lấy phương thức như vậy, trước lấy dùng cảm ngộ một lần. Chương 433, lấy giới đá núi chương 433, lấy giới đá núi Nam Sơn thời tiết kỳ dị, âm tình mưa bụi cơ hồ chia đều. Trên núi mọc cỏ, tên là Vân Hoa Thảo, sáng sớm nở hoa, chạm vạng tối liền sẽ điêu tàn, bởi vậy lại có người nói, Nam Sơn thần hôn cũng là âm dương giao giới. Núi này cao vút trong mây địa thế phức tạp. Năm gần đây triều đình thuế má nặng nề, nông dân dù là không tách ra hoang, quanh năm suốt tháng bận bịu không nghỉ, gặp lại tốt nhân sinh, cũng vẫn là ăn không no. Mà mấy cái này điều kiện phạm là kém một cái hai cái, liền muốn chết đói người. Bởi vậy thường có chân núi bách tính vào rừng làm cướp, nếu có gió thổi có lay, liền trốn Nam Sơn phía trên, quá khứ thương khách người đi đường khổ không thể tả. Chỉ là năm nay Nam Sơn phụ cận ngược lại thái bình. Có người nói, trên núi tới thần tiên, thét ra lệnh trong núi đạo phỉ không được làm loạn, xuống núi mưu sinh. Có dưới núi tiểu phu nói, chính mình tại phụ cận trên đỉnh núi lúc đốn tuổi, đúng lúc gặp Nam Sơn trên mây mù bị gió thổi mở, mơ hồ nhìn thấy có người tại đỉnh núi ngồi xuống, tắm rửa hào quang mưa móc. Còn có người nói, chính mình đi tới trong núi quan đạo, gặp qua to lớn có 6 đầu cái đuôi bạch hồ ở trong rừng mà bước, tựa như thần linh. Cũng có người trong núi gặp nạn, bị bạch hồ cứu. Mà kia nam tử áo xanh thì là mỗi ngày một lần, mang theo trong thôn cơm nước leo lên Nam Sơn, đưa cho trên núi chân nhân. Mới đầu mệt mỏi mỗi ngày thở hổn hển, run chân hoa mắt, sau đó có lẽ là thích ứng, dần dần không có mệt mỏi như vậy, thể lực cũng rõ ràng tăng trưởng, chỉ là vẫn ngày càng gầy gò. Xác nhận mỗi ngày cơm canh dinh dưỡng cùng không lên nguyên nhân. Lại qua một chút thời gian, thanh sam thư sinh mỗi ngày ăn xong là những cái kia thô lương tạp hàng, rau dại sợi cỏ, cũng không biết vì sao thân thể lại không còn gầy gò xuống dưới, ngược lại ngày càng tràn đầy hưng luận. Mỗi ngày tại cao vút trong mây Nam Sơn trên đỉnh leo lên leo xuống một lần, vậy mà cảm giác lực khí dùng không hết đồng dạng. Từ trước đến nay người yếu hắn cũng lại chưa bao giờ bị bệnh. Nói cho trong nhà người nghe, người nhà nghe đều cảm giác thần dị. Mà cho dù là trong nhà lão nhân cũng nói không ra vì cái gì, chỉ nói hắn đại khái là cùng thần tiên đi được gần, dính Lâm chân nhân tiên khí. Thanh Sam thư sinh suy tư, cảm thấy đại khái xác thực như thế. Chính mình tuân theo Lâm chân nhân pháp chỉ, mỗi ngày vì hắn đưa nước đưa cơm đi lên mặc hắn gió táp mưa xa. Sấm chớp mưa bão thời tiết chưa từng lánh đạn qua, mà bò lên trên Nam Sơn là cái quá trình khá dài, cũng 10 phần mệt nhọc. Mỗi lần đem cơm nước đưa đến trên đỉnh núi lúc, hắn tổng nhịn không được dừng lại thở một hơi, làm sơ nghỉ ngơi. Liền cái này leo núi quá trình, liền cái này tại đỉnh núi làm sơ nghỉ ngơi, liền có thể nhìn thấy thế gian ít có người gặp qua, chỉ có những cái kia nhất huyền diệu thần tiên cố sự bên trong mới có chẳng cảnh. Có khi nhìn thấy to lớn lục vĩ bạch hồ từ chân núi nhẹ nhàng nhảy lên liền thuận gió mà lên cho đến đỉnh núi. Có khi có thể gặp cánh mở ra hơn một trượng rộng có trắng dẫn trong núi bảy chim bay đến đỉnh núi, vòng quanh đỉnh núi phiên bay cùng băng lên, thật giống như thần tiên chẳng cảnh. Có khi có thể gặp bạch hồ tại trong mây dạo bước. Càng nhiều thời điểm là nhìn thấy trên trời nhật nguyện ánh sáng như nước đồng dạng chảy xuôi mà xuống, tắm rửa tại đỉnh núi Lâm chân nhân trên thân, hoặc là đầy trời mây mù được lấy hào quang là Lâm chân nhân phụ thêm hải bảo, lại hoặc là gió núi vòng quanh đất cắt vòng quanh Lâm chân nhân xoay tròn thành long, lại hoặc là hơi nước như tơ đồng dạng quấn dao. Cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng sẽ nhịn không được ngốc trệ, nhịn không được ngừng chân ngốc xem phim khác. Những ngày nhật nguyệt hào quang, mây mù thải hạ, gió núi đất cắt liền cũng dính một điểm đến trên người hắn. Mỗi lần đều có không đồng dạng cảm giác. Có khi một cái ngu ngơ, một cái xuất thần, chỉ cảm thấy dừng lại sát na, có thể lấy lại tinh thần, trời cũng đã đen, đã là hơn nửa ngày đi qua. Nghĩ lại nhân gian cố sự nghe đồn, phần lớn là như thế, có người đặc biệt đi trên núi tìm kiếm thần tiên, vì đó dâng lên một chút hiệu thịt khô cháo, liền đến thần tiên duyên thọ mấy chục năm, lại có người tại ven đường gặp phải lão giả, không biết là thần tiên, một chút thiện ý bị thần tiên coi trọng, đến thần tiên tặng một chén rượu nhạt, uống liền sống lâu trăm tuổi. Thanh Sam thư sinh trong lòng biết chính mình không phải đặc biệt mà đến, còn từng đi theo thôn nhân làm qua sơn tặc đạo phỉ, không phải cái gì thiện nhân, nhưng chưa từng nghĩ, trong lúc vô tình dính điểm này tiên khí, lại cũng có như vậy được lợi. Chỉ thán không hổ là Lâm chân nhân. So với cố sự bên trong thần tiên, lại cũng không sai chút nào. Chỉ thán nhân gian thần tiên cố sự, nguyên lai tưởng rằng phần lớn là hư cấu, không ngờ thật có việc. Mà cái này đưa tới chính là hạ đi thu đến, thu đi đông chí, mà xuân lại trở về, lại qua một năm. Thanh Sam thư sinh mỗi ngày đưa cơm đưa nước, cũng không đạt được nhiều kỳ dị, ngược lại để thân thể đã khá nhiều. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể đỉnh lấy vào Đông Đại Tuyết Ý Nguyên đưa cơm đưa nước đi lên, nếu không lấy hắn ban đầu thân thể tình huống, tất nhiên là đưa không đi lên, sợ cũng đã sớm bị bệnh mệt ngã. Lâm Giác ở đây tu hành càng lâu, trong lòng cảm nộ thì càng nhiều. Mới đầu là thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, sơn thủy linh vận, về sau là nam sơn đặc hữu linh vận, lại đến về sau, trong núi một ngọn cây quặng cỏ một thạch một đá sỏi đều ở trong lòng. Lại đến cuối cùng, cùng núi tương hòa, trong lòng của hắn thậm chí xuất hiện đại sơn chi linh. Danh sơn có linh, sát thực không giả. Núi này không có sơn thần, lại có sơn linh, nó là ngọn núi này ước vạn năm hút tụ linh khí tinh hoa, là trong núi một ngọn cây quặng cỏ một thạch một đá sỏi, thậm chí là mỗi một cái tới qua trong núi người, đi qua sự tình. Nó giống một người, lại như một quyển sách, giống như một mặt khắc đá, ghi chép trong núi hết thảy, cũng ghi chép mỗi cái tại trên núi ngồi xếp bằng tu hành, ngâm thơ làm phú người. Nếu ngươi nhìn thấy nó, cả tòa đại sơn liền hướng ngươi triển khai. Tầm mắt của ngươi liền đem xuyên qua không gian địa lý chi cách, có thể trông thấy trước người, có thể trông thấy phía sau, có thể trông thấy trong núi đại thụ hốc cây, ngọn núi nội bộ nham thạch khe hở, cùng giấu sâu nhất nơi hẻo lánh. Nếu ngươi nhìn thấy nó, đại sơn quá khứ cũng hướng ngươi triển khai. Tầm mắt của ngươi liền phảng phất vượt qua thời gian tuyết nguyệt, dòng sông thời gian, có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh mơ hồ, nghe thấy rất nhiều mơ hồ thanh âm, cảm ngộ đến rất nhiều mơ hồ cảm xúc. Có người cùng hảo hữu kết bạn bò lên đỉnh núi, trong lồng ngực có hào hùng, trước mắt có sơn hà, vài câu ở giữa lưu lại thiên cổ danh tác. Có người mang theo vương hầu tướng lĩnh trèo lên lâm sơn đỉnh ấn kiếm nhìn ra xa toàn bộ tần châu, ý chí chính là tranh giành thiên hạ nhất thống vũ nội ý chí. Có người tại thái bình thời kỳ đi vào tòa này trên núi, hóa thành núi đá, ngồi xuống chính là mấy chục năm khổ tu, cuối cùng đăng tiên mà đi. Có người tại loạn thế ở giữa ẩn cư trong núi, nhưng lại có người nghe tiếng học thức của hắn, không xa ngàn dặm đến đây mấy cố mao lư, cuối cùng mời hắn rời núi mà đi. Cũng có người tới nam sơn lấy núi đá muốn luyện đan. Lâm Giác tại trên núi này một năm, không chỉ có lấy linh vận tẩm bổ thể phách, cũng cảm ngộ đại sơn chi linh, nhờ vào đó cảm ngộ trong núi một ngọn cây cỏ, cũng dựa vào cái này cùng từ xưa đến nay lên núi tên nhân tiên hiển cách không gửi thông điệp. Thương rất nhiều năm về sau, lại có người tới đây, cùng núi cảm giác lẫn nhau, cùng linh tương hòa, cũng có thể cách mấy chục mấy trăm thậm chí ngàn năm thời gian tuyết nguyện, cùng hắn chào hỏi. Một năm này tu hành, thứ không phải dưới núi có thể so sánh. Hồ ly một năm này vui vẻ cũng không phải dưới núi có thể so sánh. Trên thực tế nó chưa bao giờ có như vậy dư giả thời điểm, có một mảnh rộng lớn đại sơn, có dòng dã thời gian một năm, không có người để ý tới chính mình, cũng nếu không có chuyện gì khác làm. Dĩ vãng nếu là ở ngoài thành trong núi, phần lớn cũng liền ngừng cái một đêm, nhiều nhất lưu cái hai ba ngày, đào hang thời gian cũng không nhiều, thật vất vả đào ra đến trong động chờ đến buổi sáng khởi hành vừa đi, á thông suốt, trắng đảo. Nếu là tại một địa cựu ở, phần lớn là trong thành, nó là biết đến, dù là đào hang, cũng không thể đào được trong nhà của người khác đi. Huống chi kia đạo sĩ sẽ còn nói mình. Duy nhất một lần, là tại Báo Lâm, đã có đại sơn, cũng lưu đến lâu, lại muốn giấu đi ngồi chờ báo vương. Bây giờ quả thực là bông ra đào hang. Nó không gần như chỉ ở Nam Sơn bên trong đào ra mấy phòng mấy sảnh không gian, rộng rãi có thể tha cho nó chân thân, tĩnh mịch có thể tránh mưa gió, lại bốn phương thông suốt, có thể từ rất nhiều địa phương đi vào, lại có thể từ rất nhiều địa phương ra, đơn giản hoàn mỹ phù hợp hồ ly bản tính bên trong an tâm, để nó vô cùng hài lòng. Ngày bình thường đem thời gian phân ba phần, một phần dùng để trốn ở trong động, an tâm đi ngủ, một phần dùng để đi trong núi nhảy bọt chạy, tự tại vui đùa, một phần dùng để hầu ở đạo nhân bên người, hoặc tại trong ngực của hắn hoa, hoặc đi trên người hắn hành tẩu, hoặc là từ trong núi hái đến hoa dại đặt ở đỉnh đầu của hắn, hoặc là hái đến quả dại thả ở trước mặt của hắn chờ hắn ngồi xuống tu hành khoảng cách nhìn xem hắn ăn, mười phần vui vẻ. Đây là hồ ly bên trong thần tiên qua thời gian. Chưa phát giác xuân thu hạ đến, bốn mùa lại nhất luân hồi. Hồ ly biến thành móng tay như vậy lớn nhỏ, trốn ở chính mình đảo trong động, sơn động so sánh nó lúc này hình thể, giống như là một mảnh rộng lớn thiên địa. Trước mặt một cái mục điêu, cũng so với nó lớn hơn nhiều. Dưới chân có đó không? Hồ ly thanh thanh tinh tế thanh âm. Một đạo khói trắng từ mục điêu bên trong toát ra, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ tả hữu tìm kiếm, không thấy được hồ ly thân ảnh, rất nhuần nhuyễn túi lầu xuống, quả nhiên trên mặt đất tìm tới một cái đầu hồ. Điện hạ, ánh trăng tròn, lại đến ngươi ăn cơm thời điểm. Đầu hồ nói, há mồm phun một cái, vậy mà phun ra một khối so với nó lớn hơn nhiều lần ngân nguyên bảo đến, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, chẳng cảnh có chút kỳ dị. Đa tạ phù giao điện hạ. An ngân quỷ kinh sợ, tiếp nhận bạch ngân, kéo kẹt nuốt mất bạch ngân. An ngân quỷ ấp ủ một lát, quanh người tràn ngập mở mịt thần quang, cũng há mồm phun một cái phun ra một viên đan dược, rất cung kính nâng ở trên tay, đưa cho trước mặt đầu hồ. Điện hạ, là lạ, thế nào? Mỗi lần đều là ngươi từ miệng bên trong phun ra, lại đưa cho ta ăn. Hồ ly thần tình nghiêm túc, cảm thấy dạng này không tốt. An ngân quỷ lúc này sững sờ, Vừa rồi bạc không phải ngươi phun ra sao? Nhưng là nó cũng không dám nói chuyện. Ăn xong tháng này một trận, nó lập tức liền lại chui trở về một điêu bên trong, nhiều năm khổ thời gian, để nó cảm thấy vẫn là trốn đi nhất là an tâm. Hồ Ly nuốt đan dược, hướng trên núi đi. Đã thấy đạo nhân đã đứng lên. Hắn lúc này hình như có biến hóa, nhưng lại khó mà phát giác. Chỉ gặp hắn đứng đấy bất động, giống như tại cảm nộ cái gì, trầm ngâm một lát đỗng nhiên đưa tay mở ra, mời mượn một khối núi đá. Xoát. Hồ Ly trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía trong núi. Chợt thấy trên núi nơi nào đó, đỗng nhiên bay tới một khối tảng đá, là trong núi linh vận tập trung nhất, bay thẳng đến hắn trong tay. Đà tạ đem tạo. Đà tạ khoản đãi. Lâm Giác khuôn mặt cung kính, đối đại sơn hành lễ. Hồ Ly nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt cứng lại. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, xong. Đào động lại muốn không có á. Chương 434, Đông Lưu vào biển chương 434, Đông Lưu vào biển làm sao? Lâm Giác cười cúi đầu, nhìn về phía bên chân Hồ Ly, không nỡ bỏ ngươi trong núi đào động sao? A, ngươi làm sao biết rõ? Hồ Ly kinh hãi. Ta nhìn thấy. Ngươi thấy thế nào gặp? Đã nhìn thấy. Không tin. Ngươi khẳng định là đoán. Không tin được rồi. Ta lại tin. Hồ Ly nghiêm túc nói với hắn, khẳng định là ngươi vụng trộm nhìn thấy. Ta động đào thật tốt. Đây là ta đào tốt nhất động. Người đều ở đến hạ. Hồ Ly nói với hắn, đi. Ta dẫn ngươi đi ta trong động ở vài ngày. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đào hàng, nhưng có rơi xuống bài tập cùng tu hành?
Không có rơi xuống tu hành.
Bài tập đâu?
Không có rơi xuống tu hành.
Ừm. Lâm Giác bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói ra, kia đi thôi, đi ngươi đào trong động nhìn xem. Hồ Ly lúc này liền cao hứng trở lại. Lâm Giác lại lấy ra một cái phát ấn. Trần Nhu Trần Nhu. Một cái áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện, một mặt nghiêm túc. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Nam Sơn, hái Nam Sơn thạch ngay ở chỗ này. Tìm tới nha. Áo nâu tiểu quỷ hư không tiêu thất. Thời gian một dài, dưới núi thôn nhân cho dù lại ngu dốt, lại sầu lo tại kế sinh ai, cũng dần dần phát hiện không đúng. Bọn hắn biết rõ trong thôn có rất nhiều thanh tráng niên lên núi là giặc, cái này cơ hội là từng nhà đều có, không có cách nào, siêu cao thuế nặng qua đi, thôn căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy, mà không rơi cỏ là giặc, cũng sẽ đứng trước quan phủ phức tạp nghĩa vụ quân sự lao dịch. Bọn hắn cũng biết rõ năm ngoái trong núi có thần tiên đến, trên núi tất cả đạo phỉ đều hạ sơn. Cũng biết rõ trong thôn duy nhất thư sinh, mỗi ngày đều sẽ trên Nam Sơn đi, là vị kia thần tiên kính dâng cơm nước, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh không ngại. Đây là không thể gạt được người. Thế nhưng là một lúc sau, đám người lại đều phát hiện, kia nguyên bản người yếu nhiều bệnh lữ thư sinh thể cốt lại mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn, liền dần dần có người suy đoán, chính là hắn mỗi ngày cho thần tiên đưa cơm đưa nước, thần tiên nhìn hắn ốm yếu từ nhỏ đáng thương, tiện tay cho hắn linh đan rượu dược, lúc này mới như thế. Bằng không giải thích thế nào đâu. Leo núi là ma luyện người, thế nhưng đến có đồ vật đến luyện a tại nhà này, nhà hộ hộ ăn không no niên kỳ đầu, chớ nói mỗi ngày leo lên Nam Sơn, chính là mỗi ngày làm chút đơn giản việc nhà nông, còn ngại trong bụng đồ vật không đủ lực khí đây, nếu là không có khác kỳ dị, An Khang ăn cỏ còn mỗi ngày vô luận mưa gió trên một chuyến Nam Sơn, lại béo tốt hán tử, cũng gầy thành ra bọc xương. Có thể cái này lữ thư sinh lại ngược lại. Đưa cơm đưa nước ai không biết. Nam Sơn tuy cao, ai bỏ không lên. Chuyện thần tiên, ai không hướng tới. Thôn nhân dần dần cũng có trên Nam Sơn tìm tiên tâm tư. Chớ nói đến tặng như vậy linh đan rượu dược, từ đây thân thể khỏe mạnh vô bệnh không đau nhức, chính là vẹn vẹn gặp thần tiên một mặt cũng là khắc vào mảnh này bên trên đất đám người thực chất bên trong hướng tới a thế nhưng là lại sợ thần tiên trách phạt bọn hắn từng vì cường đạo. Xoắn xuýt một thời gian, đám người tuyển tại một trận mưa lớn qua đi, hẹn nhau cùng nhau lên núi. Núi mưa về sau là nồng đậm núi sương mù, tựa như mây trắng rơi xuống, gió núi thổi, núi sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn lan lên đến, giống như là muốn quét sạch thôn phệ toàn bộ thế giới. Nhưng chưa từng nghĩ, chính là kia một thời gian xoắn xuýt, lại đi trên núi lúc, thần tiên đã rời đi. Đi được nhanh nhất người ngược lại là gặp được thần tiên thân ảnh, tại kia Nam Sơn chỗ cao nhất, tại mây mù làm bạn, cùng phi điệu cân bằng, thế nhưng là chỉ là gió núi thổi, thần tiên thân ảnh liền theo gió cùng sương mù mà tán. Có người thở dài, nói là bọn hắn tiên duyên không đủ, bởi vậy thần tiên tại trên núi tu hành một năm, bọn hắn lại là liền một mặt đều không gặp được. Có người tự oán, nói là bọn hắn đã từng vào rừng làm cướp, phạm vào việc ác, bởi vậy thần tiên cũng không nguyện ý cùng bọn hắn gặp nhau. Cũng có người nói, cái này tiên nhân vốn là yêu thích thanh tịnh hiện thế, cũng không thường cùng phạm nhân gặp nhau. Ngược lại là qua hai ngày, có người đi qua thôn, đòi hai viên vừa quen lê nhi ăn. Thằng đến lại mấy ngày nữa, chợt có địa thần báo ngộng mà đến, nói là có vị chân nhân vì bọn họ cầu nơi đây mưa hòa gió thuận. Còn nói trong núi nơi nào đó từng có cổ thời điểm lục lâm đạo phỉ chôn xuống tiền tài bảo vật, để bọn hắn đi móc ra, đem những cái kia còn có thể tìm tới đã từng bị bọn hắn từng cướp người tiền tài toàn bộ trả lại, nhiều liền dùng để duy trì bọn hắn mấy năm này kế sinh ai. Đám người một phen so sánh, trong thôn rất nhiều người đều làm cái này ngộng. Dọc theo ngộng đi tìm, lại thật tìm tới tài vật. Đám người lúc này mới kinh hãi, lại hổ thẹn lại hối hận, cơ hồ quỳ xuống đất khóc giống, chỉ cảm thấy kia là chân tiên. Đợi đến việc này dọc theo Nam Sơn truyền ra, tại để rất nhiều người nhao nhao truyền tụng đồng thời, cũng khiến rất nhiều người vì đó cảm khái. Thuyền con tự đắc tiêu giao trí, đảm nhiệm đồ vật, không định dừng, không nghị nhân gian tình say. Lâm Giác ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền, lắc đầu thì thầm. Dưới thuyền bích thủy hỗn lượng, hai bên bờ núi xanh thành ảnh. So sánh với lúc này kinh thành nhao nhao hỗn loạn, lúc trước Tần Châu đấu pháp trừ yêu, vẫn là lúc này đáp lấy thuyền nhỏ Đông Lưu hướng biển hài lòng càng vừa hợp đạo người, cũng càng để Lâm Giác ưa thích. Hồ Ly cũng đứng tại thuyền một bên, cúi đầu nhìn xem đáy nước con cá. Lấy Nam Sơn Thạch, liền nên đi Đông Hải. Đôi thuyền truyền đến nhà đò thanh âm, đạo trưởng tuyển đến thật tốt, bây giờ đầu năm nay, đi đường bộ sóc này khó đi không nói, còn khắp thiên hạ đều là đạo phỉ tập nhân, muốn đi giang nam cùng đông hải, tốt nhất biện pháp chính là đi thuyền, dọc theo đầu này ngụy thủy hà một mực hướng đông tụ hợp vào sông lớn, lại đông lưu vào biển. Đến bây giờ đầu năm nay, đại khái là sinh ý không tốt, nhà đò thái độ cũng khá rất nhiều. Con đường này tạm biệt sao? Tạm biệt. Chỉ cần không gặp trên nước đạo phỉ liền tốt. Nhà đò nói với hắn, chỉ là trong hai năm qua, ngụy thủy hà khi thì nổi sóng, nhưng đều chỉ là có chút sóng này, chưa từng sẽ lật tung thuyền, tiểu lão nhân cũng chưa từng nghe nói có người bởi vậy mất mạng. Ồ, thật sao? Lâm Giác không khỏi lên mấy phần hiếu kỳ. Ta nghe nói à, cũng là nghe người ta nói, chính là ngụy thủy hà ban đầu hà thần cùng khác thủy thần tại tranh đoạt hà thần vị trí, bởi vậy thường xuyên lên xung đột, nhưng lại không thương tổn người. Nghe ai nói? Cái này tiểu lão nhân chỗ nào biết rõ? Đại khái là từ những cái kia thần cơ diệu toán cao nhân nơi đó chuyển tới. Nhà đò nói với hắn, đạo trưởng xem xét chính là có đạo hạnh cao nhân tu đạo, tất nhiên cũng biết rõ. Ta không biết rõ. Lâm Giác cũng là nghe hắn nói mới biết rõ. Bất quá thuyết pháp này ngược lại là hợp lý. Có thể tại bình sông bên trong nhấc lên sóng lớn, hiển nhiên không phải tiểu yêu gây nên, có thể vốn lại không thương tổn người, chỉ có thần linh hoặc là có đức hạnh tinh quái quỷ thần tranh đấu có thể giải thích. Lại Phan Công giữ ngụy nữ vốn là ngay tại tranh đấu. Trước kia ngụy thủy hà thần bị Đà Long Vương sợ hại, nương nhờ Phan Công quay về nhân gian, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, thần thông bản lĩnh khả năng cũng có tổn thất. Bất quá về sau hắn trực thuộc tụ tiên phủ, tại kinh thành kinh doanh hồi lâu, lại cùng đi Lâm Giác đi Cẩm Bình huyện cùng Báo Lâm, dựa vào chính hắn cần cù, cũng dựa vào Lâm Giác bản lĩnh, liêm tụ rất nhiều hương hỏa lòng người, đại khái cũng có khôi phục. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích vì sao chính mình năm ngoái hồi kinh, lại không làm sao tại gặp ở kinh thành đến Phan Công, chính thậm chí chạy, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Đại khái hắn liền bể bộn nhiều việc chuyện này. Lâm Giác nhẹ gật đầu, cũng không sâu cứu, mà là tiếp tục hỏi, nhà đò thường xuyên trên nước chạy thuyền, nghĩ đến thường nghe tới hướng khách nhân nghị luận trò chuyện, không biết bây giờ Nam Bắc sự tình như thế nào? Triều đình như thế nào? Đạo trưởng đây là mới từ trên núi xuống tới. Đúng vậy. Đoán đều là. Nhà đò thở dài một tiếng, nghe nói năm ngoái mùa hè phương Bắc quân đội một lần đánh tới kinh thành cửa ra vào, cự ly kinh thành chỉ có hơn 200 dặm đường, hoàng đế đều bị dọa đến chạy ra kinh thành, nhưng cố bị một cái quan văn dẫn binh chặn. Nhà đò không khỏi liễu lưới. Về sau đâu? Về sau nghe nói, phương Bắc cái kia gọi lớn đủ quốc gia thừa này xuất binh, quấy nhiễu ta lớn cường, phương Bắc quân trần cái kia thống lĩnh mặc dù phản triều đình, cũng không thể không quản hắn phía sau. Lần trước lại có người nói, phương Bắc quân trấn cùng triều đình lại thế nào đánh trận, đều là chính chúng ta sự tình, kia lớn đủ thừa cơ nhúng tay, chính là ngoại tộc, bọn hắn lại nhịn không được, cho nên lại tại bên kia điểm tâm. Nhà đó nói, dù sao năm ngoái là không sai biệt lắm ổn định, chính là không biết có thể ổn bao lâu. Lớn đủ a? Đúng vậy a, lần trước nghe một cái từ phương Bắc tới chạy thương mà nói, trước kia lớn đủ liền cố ý xâm phạm, bất quá đến kinh thành, bị kinh thành một cái gọi Lâm chân nhân cao nhân dọa sợ, lớn đủ chính sứ còn không có trở lại quốc gia của mình liền chết, đoán chừng là bị hủ chết, về sau liền bỏ đi xâm phạm ý nghĩ của chúng ta. Nhà đó đáp, nhưng là bây giờ chính chúng ta đều loạn thành dạng này, người ta một cái đại quốc, làm sao còn sẽ sợ ngươi đây? Đạo trưởng ngươi nói đúng không? Có lý. Lâm Giác gật gật đầu, có chút cảm thán. Ai nha, cái này thiên hạ à, càng ngày càng không bình yên, không biết lửa này cái gì thời điểm liền sẽ đốt tới trên người mình, đành phải thừa dịp còn có thể động, nhiều kiếm chút tiền. Nhà đó nói, bất quá tiểu lão nhân nghe nói phía nam ngược lại là muốn an ổn rất nhiều, là nhất an bình. Phía nam không có đánh trận sao? Có đánh trận, đánh cho ít. Nói là Việt Vương cũng phản triều đình, bất quá không chủ động xuất binh, mà là cái gì tọa sơn quan hổ đấu, triều đình hiện tại ứng phó phía bắc đều không ứng phó qua nổi, liền cũng không quản được hắn. Nhà đò kiến thức ngược lại là rộng, không phải tiểu lão nhân kiến thức rộng, là tại cái này thời điểm còn ngồi thuyền buôn tàu người, 89/10 không phải người bình thường, không phải gan lớn tương hộ, chính là tiền nhiệm nghe tuyên đại quan, bọn hắn đi cái này thủy lộ, trên thuyền ngồi xuống chính là mấy ngày nửa tháng, dành đến nhàm chán, liền yêu trò chuyện những này quốc gia đại sự, nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Nhà đò nói, lại nhịn không được giớn cổ lên, đem ánh mắt vượt qua mũi thuyền, nhìn về phía cái này đạo sĩ. Vị này đạo trưởng vào lúc này từ Tần Châu đi Lộ Châu, mặc dù tại Tần Châu, lại giống như đối năm gần đây sự tình không chút nào biết, thiên hạ đại loạn, cũng giống như đối với hắn hảo không ảnh hưởng, còn mang một cái bạch hồ, không biết lại là người nào. Ngược lại có mấy phần giống như là trong truyền thuyết vị kia Lâm chân nhân. Mà Lâm Giác lại không nói nữa. Hồ Ly đang nhìn trong nước cá bơi. Hắn đang nhìn thuyền bên cạnh Hồ Ly. Hai bên bờ truyền đến vượn âm thanh, không biết thiên hạ hỗn loạn, tự tại du dương, hai bên bờ núi xanh cùng trong nước mây trắng đều chậm rãi về sau, thần hôn quang cảnh cùng trong đêm đầy sao cũng đều ánh vào trong nước, thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, bỏ ra đại khái hơn nửa tháng công phu, đến Lộ Châu Lâm Hải huyện. Có lẽ là vận khí tốt, ở giữa không có sóng gió gợn sóng. Bờ sông xây Phật tháp, tại trong đêm điểm đèn, kiêm nhiệm hướng dẫn cùng dừng chân công năng. Chợt nghe tiếng chuông vang lên, là có khách thuyền đến bờ. Chương 435, mua hoa phải trả tiền. Chương 435, mua hoa phải trả tiền. Đạo trưởng, ngươi nhìn cái này Phật tháp, nơi này chính là Thận Cảnh huyện, phía trước không xa liền vào biển, ngươi nghe, còn có thể nghe được tiếng sóng biển đây. Lâm Giác tinh tế nghe một cái. Trong đêm mát mẻ, ẩn có nghẹn nào, khó mà phân biệt là gió thổi qua ngọn cây tiếng vang vẫn là tại chỗ rất xa sóng biển vô bờ. Nơi này có cái bến đỏ. Sắp trời quá muộn, không tốt lại hướng phía trước, nghe nói tới gần bờ biển sóng gió cũng rất lớn, tiểu lão nhân trước này thuyền nhỏ vào không được biển, cũng sợ trời tối nhìn không rõ ràng, tìm không thấy bến đỏ, cũng chỉ có thể đem đạo trưởng đưa đến nơi này. Nhà đò nói với hắn, rất nhiều người đến Thận Cảnh huyện cũng đều là ở chỗ này xuống thuyền, tòa này chùa miếu ngay tại Thận Cảnh huyện bên ngoài, bây giờ nhìn không thấy trời đã sáng, dọc theo bên bờ đường liếc mắt liền có thể trông thấy huyện thành. Vất vả nhà đỏ, không khổ cực không khổ cực, đạo trưởng cũng không phải không đưa tiền. Nhà đỏ nói, chỉ vào bên bờ đốt đèn Phật tháp, phàm là bờ sông Phật tháp chỗ miếu đều có thể tá túc, đạo trưởng có thể đi trong miếu tá túc, nếu như cảm thấy đạo trưởng là đạo gia người, không tiện lắm, cũng có thể theo tiểu lão nhân lại tại bồng trên thuyền chấp nhận một đêm. Không có gì không tiện, coi như ta là lữ nhân, cho điểm tiền dầu chính là. Lâm Giác cười nói, trên thuyền ngây người lâu như vậy muốn lên bờ cực kỳ. Cũng tốt. Nhà đỏ cười đáp ứng, lại nói với hắn, đạo trưởng lưu tâm, bên này mặc dù không nghe nói có đánh trận, bất quá dưới mắt thế đạo loạn lòng người cũng loạn, ngày thường lưu thêm cái tâm nhãn. Chúng ta chỉ bất quá tới nơi đây nhìn xem bờ biển phong cảnh thôi. Hắc. Nhà đỏ cười một tiếng. Chúng ta là đem cái kia hồ ly cũng coi như tiến vào sao. Bây giờ thế đạo này, mấy ngàn dặm đường, từ Tần Châu đến Lộ Châu, liền đến nhìn xem bờ biển phong cảnh. Vị này đạo trưởng thật sự là không giống. Trên thuyền lâu như vậy, hắn một điểm không giống di vãng những cái kia khách nhân như vậy bực bội nhàm chán, ngày bình thường không phải ở đầu thuyền ngồi xuống, yên lặng nhìn phong cảnh, chính là một mình cầm đầu gỗ làm lấy điều khác, bằng không chính là cùng hắn mang cái kia bạch hồ như người đồng dạng trò chuyện nói chuyện. Kia bạch hồ cũng sẽ đáp lại hắn, tựa hồ song phương đều có thể nghe hiểu ý tứ lẫn nhau đồng dạng. Mà kia đầu gỗ cũng rất kỳ quái. Tiểu tiểu một khối đầu gỗ, vị này đạo trưởng không dùng kiếm đao, ngược lại cầm một thanh tinh xảo tiểu kiếm, từng chút phá, mỗi lần nhiều nhất chỉ phá một chút một phân xuống tới. Nhắc tới kiếm cùn thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác hắn từng trong lúc lơ đãng gặp một lần, tiểu kiếm này rõ ràng có chém sắt như chém bùn chi lợi. Nhà đó lắc đầu, nói với hắn, đạo trưởng tiên hồ xin đi thong thả, xuống thuyền xem chừng. Đa tạ. Đảm đương không nội tạ. Nhà đó nhìn xem Lâm Giác hạ thuyền, thuyền nhỏ theo động tinh ở trên mặt nước tả hữu lưu động, lắc lên gợn sóng dao nát ánh trăng, có rất nhỏ bọt nước âm thanh, mà kia bạch hồ trở về nhìn hắn một cái, cũng đón ánh trăng hướng phía bên bờ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, giống như là không có trọng lượng, nhẹ đồng bình lên bờ, hắn chần chờ hồi lâu. Cuối cùng là nhịn không được đối kia phương mở miệng, tiểu lão nhân vẫn muốn hỏi, lại không dám hỏi, bây giờ đến địa phương, thực sự như không. Được trong lòng ngứa. Đạo trưởng từ Tần Châu đến, cũng mang một cái bạch hồ, thế nhưng là kinh thành trong truyền thuyết vị kia Lâm chân nhân. Hồ ly dừng bước quay đầu, đem hắn nhìn xem. Đạo nhân cũng quay đầu cười nhìn hắn nói, nghe nói kinh thành những năm gần đây, phàm là đạo nhân, thậm chí làm đạo nhân ăn mặc giang hồ phi tử, đều hưng mang theo một cái bạch hồ ở bên người, một lần khiến cho Tần Châu bạch hồ giá trên trời khó cầu, ta mang một cái bạch hồ lại có cái gì kỳ quái đâu. Thú hồ nhà đò trong miệng vị tiêu đạo hạnh tu vi cũng còn không đủ, chỗ nào lại xưng đến một câu chân nhân đâu. Nhà đò nghe, ồ một tiếng, nguyên lai không phải ai chỉ gặp đạo nhân kia hướng hắn hành lễ, liền lên bờ đi, hồ ly cũng thu hồi ánh mắt, nhảy nhót lấy dọc theo đường nhỏ mà đi. Bờ sông đường nhỏ, cỏ lau ba mao sâu nặng, ở buổi tối đen như mực, bất quá đạo nhân mặc chính là màu xám trắng đạo bào, bởi vì niên sinh lâu mà càng phát ra trắng bệnh, chiếu đến ánh trăng ngược lại là rõ ràng. Mà kia hồ ly trên thân càng là trắng như tuyết, phản chiếu minh nguyệt. Gió đêm thổi mấy trận, thân thuyền lay động một lát, nhà đò đống nhiên nhướng mày, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Bất quá bờ sông đường nhỏ bậc thang, dưới ánh trăng, một người một hồ đã càng chạy càng cao. Nhà đò lắc đầu, vẫn là không có đuổi theo. Chỉ ở lay động thuyền nhỏ bên trong nằm xuống, chiếu vào minh nguyệt, thổi gió sông, không nghĩ tạm niệm, tiểu lão nhân cũng làm một lát thần tiên. Tăng nhân sắc thực so đạo nhân sẽ làm sinh ý, tăng nhân đem chùa miếu xây ở phố xá sâm vất bên trong, liền cho người ta lưu lại bảy quầy bán hàng thiết điểm vị trí, xây ở quan đạo bên cạnh, liền cho người ta miễn phí tặng nước, xây ở vận hà hai bên liền dùng Phật tháp đến cho lui tới thuyền chỉ đường, đã thuận tiện người khác lại thuận tiện chính mình, còn có thể kiếm hương hỏa tá túc tiền. Đạo nhân sinh ý đầu não liền có không bằng. Bây giờ đầu năm nay, ngược lại khó được căn này chùa triển tăng lữ các pháp sư vẫn giữ lại mấy phần thiện ý, gặp Lâm Giác cũng là tu hành người, nửa đêm đến đây, lại không có thu hắn tiền tài, cho hắn thanh tịnh dừng chân, sáng ngày thứ hai còn vì hắn cung cấp điểm tâm. Sau khi ăn xong, có cái tăng nhân còn tiện hắn đến cửa ra vào, chỉ vào trước mặt đường nhỏ nói với hắn, đạo trưởng dọc theo con đường này một mực hướng phía trước, đại khái 4 dặm địa, liền có thể đến Thận Cảnh huyện, nhưng chớ có xuống núi liền lại trở lại bờ sông. Nếu là đạo trưởng nghĩ trước vào thành, liền vào thành chính là, nếu là nghĩ đi trước bờ biển đi một vòng, đến thành cửa ra vào thường có cái ba lối rẽ, hướng bên tay phải đi chính là, không biết chỗ nào thích hợp nhất nhìn biển. Thích hợp nhất nhìn biển. Kia muốn điểm nhìn từ xa gần nhìn. Tăng nhân đáp trả nói, gần nhìn, Hành Văn thôn là ly hải gần nhất thôn xóm, có thể tá túc, móng ngựa bệnh có nhỏ nhất mềm hạt cát, chỉ là gần nhất trên biển đang nháo yêu quái, Hành Văn thôn người đều dọn đi rồi, cũng ít có người dám đi móng ngựa bệnh. Nếu là nhìn từ xa, thuộc về cái chán núi tối cao, thấy phổ biến nhất, tiểu tăng đề nghị đạo trưởng đến đó, hải yêu lại cản rỡ cũng không có khả năng leo đến trên núi đi hại đạo trưởng. Đa tạo pháp sư. Lâm Giác thậm chí có một loại trước đây sơ xuất thư thồn, ven đường gặp phải cái gian phòng kia chùa triển cảm giác. Không biết gian kia chùa triển bây giờ ra sao. Như sau này có cơ hội, nên lại trở về nhìn xem. A-di-đà Phật. Song phương lẫn nhau thi lễ như vậy phân biệt. Lâm Giác gọi ra chỉ con lửa, dọc theo đường núi hướng phía trước. Hồ Linh nện bước toái bộ đi theo hắn, chúng ta muốn đi bờ biển tìm ánh bình minh sao. Đúng vậy a, bất quá chúng ta còn phải trước vào thành một chuyến, mua một ít thức ăn, lại mua một cái bình nhỏ, tốt chứa ánh bình minh. Lâm Giác nói, sau đó chúng ta liền đi bờ biển chờ một trận nhất long trọng ánh bình minh. Hồ Ly đập đi xuống miệng, không nói gì, chỉ gật gù đắc ý đi theo bên cạnh hắn. Trong lúc lơ đãng dừng lại bước chân, hướng dưới núi nhìn một chút. Bờ sông đã trống rỗng, thuyền kia nhà chẳng biết lúc nào đã rời đi. Như là vị kia tăng nhân nói, dọc theo con đường này đi không bao lâu, đã nhìn thấy một tòa cũ kỹ tiểu thành. có thể là chiến tranh không có lan đến gần nơi này duyên cớ, thành mặc dù cũ kỹ, cửa ra vào cũng là náo nhiệt. Lâm Dật trông thấy rất nhiều thương hộ người bán hàng rong lui tới trong đó, cũng trông thấy rất nhiều quần áo tả tơi hoặc là dứt khoát đánh lấy mình trần hán tử tụ tại thành cửa ra vào. Nếu có người vào thành, nhìn xem không giống cùng khổ, liền lập tức hơi đi tới hỏi thăm muốn hay không dẫn đường, nhân phòng, chuyển công loại hình. Còn có rất nhiều người bán hàng rong con cái gùi, dứt khoát ngay tại thành cửa ra vào vây quanh người chào hàng bán. Nơi này kiếm ăn cũng không dễ dàng a. Lâm Dật mặc dù mặc cũ đạo bào, khả đạo bào cũng không có miếng bá, sạch sẽ không có ô bụi, tăng thêm hắn sắc mặt trắng nõn, không giống nhà cùng khổ, liền cũng có người xuống tới. Đạo trưởng cần phải dẫn đường. Đạo trưởng đi đâu? Cần phải chuyển công. Muốn hay không ngồi chúc rượu? Có mua hay không bánh bột nô? Vừa làm bánh bột nô, không cầu người, tự mình làm. Mua một thanh a. Có ăn hay không rượu? So trong thành tiện nghi. Đám người đem hắn vây quanh, cơ hồ đi không được đường. Lâm Dật trong lòng biết ở chỗ này bỏ ra tiền thì càng khả năng bị người khác cuốn lên, liền càng đi không được, bất quá nhìn xem những người này quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọt dáng vẻ, vừa lúc chính mình cũng có cần, hắn cũng nguyện ý đem tiền tài hoa trên người bọn hắn, liền chỉ vào một cái con cái gùi gầy lùn phụ nhân hỏi, bánh bột ngô bán thế nào? 4 văn tiền một cái, lại lớn lại tuyên, bên trong còn tăng thêm con tôm, có thể ăn ngon. Đến 10 cái đi. Lâm Dật xuất ra 2 nhỏ sâu tiền, đưa cho nàng. Lập tức lại chỉ một cái người nhàn rỗi, để hắn hỗ trợ dẫn đường. Cái này có thể giúp mình tiết kiệm thời gian, bớt lo lực, không bị gian thương hố tiền lừa gạt tiền. Không ngoài sở liệu đám người gặp hắn bỏ ra tiền, biết được hắn có tiền, thậm chí biết được tâm hắn thiện, đã vây quanh hắn càng không nguyện ý đi, chu vi còn có càng nhiều người vây quanh. Thế nhưng là Lâm Giác đã không có cần, đành phải đối bọn hắn hành lễ, khuyên bọn họ chớ có tại chính mình nơi này lãng phí thời gian. Đi đi đi, đều đi. Không gặp đạo trưởng nói sao? Đã không có muốn mua, còn không đi chào hỏi người khác quý nhân. Cái kia người nhàn rỗi dáng dấp mặc dù gầy, nhưng cũng có mấy phần khí thế cùng coi trọng, thu Lâm Giác tiền, dẫn đường sau khi, cũng thay hắn đuổi đi vây quanh ở người bên cạnh. Người bên cạnh rất nhanh liền ít. Đi ra 100 bước, liền chỉ còn lại một người còn quấn Lâm Dật. Người này cũng là xanh sao vàng gọt dinh dưỡng không đầy đủ, có một cái gùi, bên trong tất cả đều là ngựa cạo, nhã hào không cầu người. Đạo trưởng thiện tâm, mua một thanh không cầu người a. Là tiểu nhân nhà lão phụ tự mình làm, dễ dùng cực kỳ. Đạo trưởng coi như nhìn tiểu nhân đáng thương, cũng mua một thanh a. Đi đi đi, không phải ngươi lão cha làm, không đều là từ thành Nam cái kia cửa hàng bên trong tiến sao? Người nhàn rỗi liên tục khoát tay hướng hắn, ngươi người này biết không biết rõ quý củ. Đạo trưởng hôm nay có lao tử mang theo, ngươi làm sao còn ở chỗ này dây dưa không ngớt? Giống như ngươi, chúng ta về sau lại như thế nào làm việc? Đạo trưởng thiện tâm, chỉ mua một thanh. Tiểu nhân trong nhà đã rất lâu không có để lộ nổi. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đồ vật với hắn vô dụng, cũng có thể dùng để đùa hồ ly chơi. Bao nhiêu tiền? Chỉ cần 10 văn. Lâm Dật còn chưa mở miệng, người nhàn rỗi trước trợn tròn trong mắt, 10 văn. Liên một cái trúc phiến, thành Nam cửa hàng bên trong mới mấy văn tiền một thanh. Ngươi tại sao không đi đoạn? Ta chẳng lẽ không kiếm một điểm ăn cơm tiền? Đạo trưởng đừng mua. Người này là nhìn ngươi thiện tâm dễ bắt nạt, muốn mua ta dẫn ngươi đi thành Nam mua. Đạo trưởng, người bán hàng rong trông thấy Lâm Dật thật có không mua ý tứ, đem trừng mắt, dứt khoát trực tiếp đem cái thanh này không cầu người nhét vào Lâm Dật trong ngực, một mặt vô lại bộ dáng. Đạo trưởng thế nhưng là đã mua, liền muốn đưa tiền. Cái này thiên hạ không có mua đồ vật không trả tiền đạo lý. Ta chỗ nào mua? Đều trong tay đạo trưởng, làm sao không có mua? Lâm Dật ngược lại là cảm nhận được nhà đỏ tối hôm qua nhắc nhở. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười, cúi đầu, từ trong ngực lấy ra 10 văn tiền, đưa cho tên này người bán hàng rong. Người bán hàng rong tiếp tiền, vui vẻ ra mặt, liền muốn rời đi. Không ngờ lúc này, lại nghe trước mặt đạo nhân đem hắn gọi lại, đối với hắn hỏi, vậy ngươi mua hoa của ta, lại vì sao không trả tiền? Nói vậy, ta chỗ nào mua hoa của ngươi? Người bán hàng rong nói như vậy, lại phát hiện đạo nhân bên người tên kia người nhàn rỗi đã kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Người bán hàng rong trong lòng có loại linh cảm không lành. Người hướng sau lưng nhìn. Cái này, người bán hàng rong nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau mình giỏ bên trong trúc chế ngứa cao vậy mà tất cả đều mở ra hoa, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, rất là xinh đẹp, nhưng lại đem hắn dọa cho phát sợ. Chương 436, hoa cũng có thể bán. Chương 436, hoa cũng có thể bán dưới chân thế nhưng là đã mua, liền muốn đưa tiền. Cái này thiên hạ không có mua đồ vật không trả tiền đạo lý. Lâm Dật thẳng nhìn xem hắn, nói với hắn, ta không có, đều tại dưới chân giỏ, tại sao không có? Cái này, người bán hàng rong trong lòng đã dâng lên e ngại đến, liền tranh thủ trong tay 10 văn tiền đưa trả lại cho Lâm Dật. Liên tục túi đầu thở dài, trong miệng hô, ai nha? Đạo trưởng là thần tiên. Không biết rõ giải là thần tiên. Mạo phạm. Mời thần tiên thứ tội. Thần tiên thứ tội. Tiểu nhân thật sự là trong nhà không gạo không có lương thực, rất lâu không có để lộ qua nổi, lúc này mới bất đắc dĩ vì đó à. Bỏ qua cho ta đi. Trên đường rất nhiều người, nghe tiếng đều hướng phương này nhìn lại. Người nhưng có biết, khinh người thiện tâm người, so tùy ý khinh người người còn ghê tởm hơn 3 phần. Lâm Giác ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Tiểu nhân biết sai. Biết sai rồi. Ngươi không phải biết sai rồi ngươi là sợ. Tiểu nhân biết sai. Biết sai. Ai? Lâm Dật tay trái cầm kia 10 văn tiền, ước lượng xuống, tay phải cầm không cầu người, mặc dù đối với người này lần này hành vi không thích, có thể thấy được hắn xanh sao vàng gọt dáng vẻ, liền cũng khó có thể trách phạt hắn, cái này không cầu người ta liền nhận, ngươi cũng không thu tiền của ta liền cũng không thu ngươi mua hoa tiền, như thế chúng ta coi như hòa nhau.
Về sau ngươi lại không thể đi bực này ép mua ép bán vô lại sự tình, càng không thể bởi vì lòng người thiện liền phá lệ khi dễ.
Là, người bán hàng rong mặt lập tức khổ xuống tới, tiểu nhân định không tái phạm. Mặc dù hắn ở chỗ này bán không cầu người, bán ra xác thực so thành nằm cao, cũng xác thực giật lão, lại có hay không lại tiến hành, có thể cái này cũng đúng là cả nhà của hắn kế sinh ai. Mà tại đầu năm nay, có thể ngàn bạn lần đừng cảm thấy một bữa cơm không có gì, rất nhiều người liền dựa vào kia một trận hai bữa cơm trăm mệnh, lại còn kém kia một trận hai bữa cơm, liền có thể chết đói trong nhà. Chỉ là hắn lúc này cũng nói không ra cái gì. Đến một lần biết được chính mình đối lý. Thứ hai cũng không dám nói cái gì. Đành phải nhìn thấy vị kia thần tiên cầm hắn ngựa cạo, mang theo hổ ly quay người rời đi. Đa tạ thần tiên tha thứ. Người bán hàng rong sắc mặt như cho tàn, lại tại sau lưng nói. Không ngờ vừa mới nói xong, liền gặp thần tiên dừng bước, quay đầu cười nói với hắn, làm gì như thế đâu. Bây giờ đã là giữa hè, lá phồn hoa hiếm, chẳng lẽ ta tặng cho ngươi hoa không thể so với ngươi trước kia giỏ không cầu người tốt hơn bán. Người bán hàng rong sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng lại tại nguyên châu ngốc đứng hạ. Tiếp lấy chính là toàn thân chấn động, nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến đạo nhân bạch hồ, phù phù một tiếng liền quỳ mọc xuống, đối kia phương dập đầu nói, đa tạ thần tiên. Lúc này một tiếng này mới là thành tâm thành ý. Đạo trưởng nguyên lai là biết pháp thuật thần tiên, ta nói làm sao nhìn xem như thế tiên phong đạo cốt, lòng từ bi thì đây. Người nhàn rỗi đối lâm giác chính là một trận a duôn đính hót. Chỉ là hí kịch thuật thôi. Đó cũng không phải là. Nhất định là tiên thuật. Người nhàn rỗi mặt mày hớn hở, coi như pháp thuật không phải tiên thuật, đạo trưởng cũng nhất định là tiên nhân. Điểm này cháu ta lão nhị vẫn là nhìn ra được. Người gọi tôn lão nhị a? Ai, người nhàn rỗi không để danh chữ, tất cả mọi người gọi ta tôn lão nhị, dễ nhớ, cũng dễ dàng cho kiếm ăn. Có lý. Tiên sư đi lấy ở đâu lấy? Nghĩ đi trước mua cái bình sứ. Lâm giác nói một trận, nghĩ đến phải dùng đến chứa hào quang, không muốn chậm trễ hào quang, liền còn nói thêm, tốt nhất tinh xảo một chút. Yên tâm, chúng ta Thận Cảnh huyện tuy nhỏ, tiểu nhân cũng biết rõ nơi nào bán tốt nhất đồ sứ, đều là từ sứ đều bên kia tới. Có tiểu nhân ở, tiên sư cũng sẽ không hoa tiền tiêu bổ phí. Tôn lão nhị nói, chợt phát hiện vị này đạo trưởng nói một cái đi trước lập tức liền đến tinh thần, mua xong đồ sứ tiên sư còn muốn lại đi chỗ nào sao? Ngươi vẫn là gọi ta đạo trưởng đi. Vân vân vân. Đạo trưởng nghĩ lại đi đây. Chúng ta là từ nội địa tới, chưa từng gặp qua biển, muốn đi bờ biển ngắm phong cảnh. Lâm giác nói nghĩ, hành văn thôn, móng ngựa định, cái chắn núi, ngươi nhưng tìm đặt được. Tìm được, đều tìm đặt được. Những này địa phương tiểu nhân đều thường đi. Thường đi. Tôn lão nhị luôn miệng nói, nhưng mà ngừng nói, lộ ra vẻ làm khó, chỉ là. Làm sao? Muốn bao nhiêu tiền ải? Không dám. Tôn lão nhị liên tục khoát tay, tiểu nhân ở đâu là kia hàng như vậy lấn đạo trưởng thiện tâm, giao giá trên trời người. Chúng ta những này dẫn đường người nhàn rỗi đừng nhìn ngày bình thường không có việc gì, cần phải muốn kiếm trở về tiền, nhất định phải đến ân cần thực sự, nếu là có người nói ngươi gian trá không thành thật, liền sẽ có người cảm thấy ngươi lung tung dẫn đường, cùng chủ quán thông đồng tốt cầm lại trụ, thanh danh một truyền ra, ngươi cũng chỉ có dỗ dành những cái kia vừa tới nơi này sinh ra. Tôn lão nhị nói đến đây, lúc này mới nói tiếp, tiểu nhân là muốn nói, mấy năm gần đây, bờ biển một mực không tính thái bình, nhất là năm nay nhất loạn, thường xuyên có hải yêu lên bờ ăn người. Gần nhất Việt Vương còn lệnh cưỡng chế chúng ta nơi này tướng quân trừ bỏ yêu đây. Việt Vương? Đạo trưởng chẳng lẽ không biết? Bây giờ chúng ta nơi này là về Việt Vương quản. Tôn lão nhị nói, trước kia bờ biển náo yêu quái, triều đình mặc kệ, bây giờ nơi này về Việt Vương quản, Việt Vương lại không có nhìn, nói hải yêu ảnh hưởng đến ra biển làm ăn còn có bờ biển ngư dân dân sinh, muốn tướng quân đi đem nó diệt trừ, như trừ không xong, liền chặt tướng quân đầu. Kia tướng quân trừ yêu trừ đến như thế nào? Cái này tướng quân a? Tôn lão nhị hạ thấp thanh âm, trong thành quý nhân đều nói, cái này tướng quân ngược lại là có chút bản lĩnh, chỉ là lá gan quá nhỏ, nếu là gan lớn, năm ngoái liền sẽ không sớm hàng Việt Vương. Nếu là bờ biển yêu quái là chút tiểu yêu thì cũng thôi đi, hắn mang theo chút gan đại lực tráng thân binh đi qua, phủ thêm áo giáp mang theo trường mâu cùng cung tiễn, luôn có thể giết chết một chút, có thể bờ biển lại có không được đại yêu, mọc ra 7-8 trượng, bình thường đánh cá vận hàng thuyền, một cái liền có thể cho người là tung. Những ngày qua hắn đều nhanh đội muốn chết. Bao dài? Dài 7-8 trượng. Tôn lão nhị nói với hắn, đạo trưởng nếu là muốn đi bờ biển, chỉ cần xem chứng a. Vậy liền đi qua nhìn một chút nó vận khí tốt không xong. Cái này có thể không thể chạm vào vận. Tôn lão nhị nói đến một nửa, lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức liền ngậm miệng lại, không nói nhiều. Lâm giác liền trước tiên ở dưới sự hướng dẫn của hắn ở trong thành một cái gốm sứ cửa hàng bên trong chọn lấy một cái mỏng mà tinh xảo bình sứ trắng nhỏ, như ngọc, lại tùy tùng lấy hắn đi ra khỏi thành, phân biệt đi hành văn thôn, móng ngựa vịnh còn có kia giống như cái chán bờ biển núi cao, bỏ ra dòng dã một ngày thời gian. Các loại bò lên trên cái chán núi lúc, trời đã mượn. Trời chiều từ phía sau rơi xuống, chân trời đã có thay đổi dần sắc. Ba cái địa phương đều tìm đến, đạo trưởng ngày mai nghĩ đến chỗ nào, chính mình đến chính là. Tôn lão nhị cười nói với hắn. Lâm giác chỗ nào không hiểu, lập tức dâng lên tiền tài, đa tạ dưới chân, trời không còn sớm, dưới chân còn xin về đi. Ừm. Đạo trưởng không quay về. Ta liền không trở về. Lâm giác nhìn trời một chút, chính là sáng sủa không mây, ta nhìn ngày mai là cái thời tiết tốt, chúng ta muốn ở chỗ này thủ ngày mai mặt trời mọc. Thế nhưng là trời đã tối rồi. Cái này mùa ban đêm cũng không lạnh. Ban đêm bên này nhưng có yêu quái. Dưới chân nếu là sợ hãi một mình trở về, ta có thể để cho ta nhà hồ ly đưa ngươi. Đạo trưởng thật sự là thần tiên. Tôn lão nhị không lời có thể nói, hắn xác thực sợ hãi một mình trở về. Bây giờ không riêng bờ biển, hồi hương ban đêm cũng nhiều có yêu tinh quỷ quái, thập lý bát hương nghe đồn khả năng còn muốn so yêu tinh quỷ quái càng nhiều, sớm đã không ai dám ở bên ngoài tùy ý qua đêm, thậm chí trong nhà, nửa đêm nghe được cái gì động tĩnh cũng không dám tùy ý đáp lại, mà hắn một mình đi đường về thành, còn có dòng dã 10 dặm đường, ở giữa đã có đồng ruộng cái đất, cũng có rừng trúc mộ phân đậm, núi hoang dã đường, như thế nào để cho người không sợ. Nhưng mà trước mặt đạo nhân đã lưng hướng phía hắn, mặt hướng biển lớn, ở trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm ý sợ hãi. Tôn lão nhị lúc này liền biết, cái này thật là thật cao người. Trước đây cái gọi là hí kịch thuật bất quá chỉ là lời nói khiêm tốn. Đang nghĩ ngợi lúc, đạo nhân bên người Bạch Hồ đem nhào đầu, thẳng nhìn chằm chằm hắn, con mắt giống như là biết nói chuyện. Để hồ ly đưa chính mình trở về, sợ là dọa người hơn. Đạo trưởng yên tâm, tiểu nhân không có khác bản lĩnh, liền cước này chỉnh còn không tệ, một hơi chạy về đi, tốt có lẽ trời còn chưa có tối. Dưới chân tốt thân thể a. Tiểu nhân cáo tử. Đạo trưởng nếu là còn có cái gì cần, có thể tại cửa thành phía tây tới tìm ta, tiểu nhân ngày thường không có việc gì, thường tại nơi đó tiếp sinh ý. Tôn lão nhị cùng hắn nói tạm biệt quay người liền trở về chạy. Hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồ ly biến mất theo. Tôn lão nhị phi nước đại không thôi, không dám dừng lại hạ. Hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có một ngọn gió đi theo chính mình, theo sát trời càng ngày càng mờ, mơ hồ có thể tại ven đường cỏ lau trên đỉnh, rừng trúc ngọn cây nhìn thấy một đạo như có như không màu trắng cái bóng, ngay tại bên cạnh mình nhảy vọt lấp lóe, hắn chỗ nào biết rõ đây là không yên tâm hồ ly đi theo bảo hộ lấy hắn, chỉ càng thêm sợ hãi, chạy nhanh hơn. Thẳng đến nhà bên trong, kia bóng trắng cùng gió mát đều biến mất vô tung. Lâm Giác thì là còn tại đỉnh núi ngồi xếp bằng. Tuy là giữa hè, thế nhưng là bờ biển gió lớn, trên núi gió nhất là lớn, vẫn còn có chút lạnh. Lâm Giác điểm gác đêm đèn, đặt ở bên người, lấy ra da gấu thảm, đệm ở dưới thân, lại đợi đến hồ ly trở về, biến thành nguyên bản lớn nhỏ, ghé vào bên cạnh hắn vì hắn chắn gió, lúc này mới dễ chịu một chút. Nam Sơn xuống tới, hắn đã sẽ không sợ lạnh, có thể cuối cùng không ưa thích. Một đêm hải phong nhẹ nào, đưa tới tanh ẩm ướt, bọt nước vua bờ, khiến người lòng yên tĩnh, minh nguyệt tròn như ngọc bàn, chiếu lên mặt biển sóng nước lấp loáng, phía trước bãi cắt cùng sau lưng sơn ảnh đều có thể thấy rõ ràng. Mặt trăng lặn tinh di, phương đông phiếm hồng. Mặt trời muốn ra. Hồ ly ghé vào Lâm Giác bên cạnh, quay đầu nói với hắn. Biết rõ. Lâm Giác sắc mặt không thay đổi, nhìn thẳng phương đông. Hôm nay quả thật là cái trời nắng. Trên biển hơi nước dày đặc, một vòng mặt trời đỏ từ phương đông dâng lên, dần dần nổi lên mặt biển, vẩy ra vạn đạo hồng quang, đem đỉnh núi đánh hồng, cũng vẩy vào ngồi xếp bằng đạo nhân áo bào bên trên, mặt bên trên. Lâm Giác cùng hồ ly đều biến đỏ. Ngươi làm sao không thu? Hồ ly chậm rãi thu nhỏ, nghi hoặc hỏi hắn. Kém một chút. Lâm Giác ngồi bất động, nói như vậy. Hôm nay là cái trời nắng, nhưng lại quá tinh chút, ít một chút đám mây, là có ánh bình minh không giả, lại không phải hắn muốn chờ nhất long trọng kia một trận. Giống như toàn bộ Nam Sơn đều là núi đá, có thể hắn tự nhiên muốn từ đó tuyển ra linh vận dày đặc nhất, huyền diệu kỳ lạ nhất kia một khối. Chương 437, các ngươi cô phụ trợ giúp của ta à, cảm tạ thiếu niên du cổ đại 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 lão minh chủ. Chương 437, các ngươi cô phụ trợ giúp của ta à, cảm tạ thiếu niên du cổ đại 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 lão minh chủ. Mặt trời càng lên càng cao, sắc trời càng ngày càng sáng, Lâm Giác trên thân cũng càng ngày càng ấm áp. Mặt trời mới mọc xuyên thấu qua nắng sớm, đem ấm áp vậy tiết đến hắn trên thân. Sáng nay ánh bình minh từ đó mới thôi. Tiếng gió tiếng phóng đãng, hải âu kêu to, thanh thanh lọt vào tai, lướt qua bờ biển phi điểu, nơi xa thỉnh thoảng vọt lên cá bơi, vì hắn mang đến mảnh này tràn đầy sinh cơ phồn thịnh bờ biển. Đạo nhân y nguyên đối mặt mặt trời ngồi tại đỉnh núi, một thân đạo bào làm sạch sẽ tịnh, hai gò má phản quang. Hắn là tại tu hành cảm ngộ. Tương lai chứa vào trong bình kia một sợi ánh bình minh, là sau này luyện chế kim đan lúc dùng, nhưng hôm nay chiếu vào trên mặt hắn cái này một sợi, bị hắn ngộ nhập trong lòng cái này một sợi, lại là hiện tại là thuộc về hắn. Hồ ly tại bên cạnh hắn đứng thẳng người lên, hai con chân sau dẫm tại mặt đất, một mặt nghiêm túc, một cái chân trước vịn bờ vai của hắn, một cái khác chân trước không ngừng gảy lỗ thai của hắn. Hồ ly mặc kệ nói người tu hành, đạo nhân cũng mặc kệ nó. Thẳng đến mặt trời lên cao, Lâm Giác mới mở mắt ra. Lúc này bờ biển, sinh cơ hiển thị rõ. Ngươi làm cái gì? Một đạo bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Hồ ly lập tức thu chảo, đáp trả nói, lỗ thai của ngươi sẽ tỏa sáng. Chơi vui. Nào có lỗ thai sẽ tỏa sáng. Mặt trời vừa chiếu, liền tỏa sáng. Đỏ. Là thông sáng. Thông sáng. Chơi vui. Phát lấy còn động. Ai lỗ thai phát lấy bất động. Lâm Giác rối xuất thủ đi, cũng phát lỗ thai của nó. Hồ ly đứng đấy bất động, cũng không nghiêng đầu tránh né, một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm, chỉ ở tay của hắn ngã vào đỉnh đầu của mình thời điểm, đống nhiên đem lỗ thai hướng bên trong nhất chuyển. Lâm Giác gọi cái không. Hồ ly lập tức nheo mắt lại, cười đáp ý Lâm Giác liền cũng cười. Cái này thời điểm, dưới núi ẩn có vết chân người. Lại không phải bờ biển ngư dân, mà là một nửa mặc giáp chấp duệ, một nửa đánh lấy mình trần mang theo thuần sắc quốc cùng một chút công cụ sĩ binh, bọn hắn dọc theo bờ biển hành tàu tuần tra, lại cách bờ biển xa xa, ngẫu nhiên tiến đến kiểm tra ở vào bờ biển một chút cái hố cả bẫy. Hồ ly cũng theo hắn giớn cổ lên nhìn lại. Một người một hồ lúc này mới phát hiện, những này sĩ binh tại bờ biển bày rất nhiều cả bẫy, to to nhỏ nhỏ, không biết làm sao thiết kế. Chỉ là lúc này xem ra, những cả bẫy này bên trong lại đều không có hải yêu. Mà những cả bẫy này lớn nhỏ có hạn, nghĩ đến coi như có thể bắt được hải yêu, cũng chỉ có thể bắt được một chút tiểu yêu tiểu quái, như là hải dạ xoa hoặc là trước đây Ngụy Thủy Hà bên cạnh Đà Long Vương dưới trướng vảy màu vàng thị vệ, Tôn tướng quân, của võ sĩ bực này cấp bậc yêu quái hẳn là rất khó bắt lấy, coi như đem vây khốn cũng không cách nào giết chết, ngày thứ hai sĩ binh đi tìm tới vẫn là đến có một phen vật lộn. Về phần hôm qua nghe nói cái kia dài 7-8 trượng hải yêu, chớ nói cạm bẫy này có hữu dụng hay không, thậm chí đều xa xa không cách nào đưa nó thân thể đảm bảo, một cái chân chân đều không được. Những này sĩ binh từ phía bắc đến, dọc theo bờ biển, đi về phía nam vừa đi, từ lâm giác bên trái tầm mắt cuối cùng đến, lại đi vào bên phải cuối cùng đi, tại bờ biển hơi nước bên trong càng chạy càng xa, rất nhanh liền không thấy. Cái này thời điểm không sai biệt lắm cũng đến xuống buổi trưa. Ăn chút đồ vật thổi thổi gió, khắp điểm mục điêu tế luyện bộ binh, tham ngộ một cái pháp thuật, mặt trời liền lại rơi xuống núi, nguyệt nghiêng tinh di bên trong híp mắt một giấc, liền lại là một cái rạng sáng. Phương đông lại lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt. Hôm qua chân trời mây ít, hơi nước không đủ, thì không ở quá nhiều mặt trời mới mọc, hào quang liền cũng có chút kém. Hôm nay mây nhiều, hơi nước cũng nặng, nhưng lại quá nhiều quá nặng đi, ánh nắng bị ngăn trở, mặt trời mới mọc suýt nữa ra không được, tự nhiên cũng nhìn không thấy mỹ lệ long trọng ánh bình minh. Ngược lại là lại nhìn thấy đám kia sĩ binh, giống như là trên bờ cắt từng hạt tiểu đậu tử. Lần này nhiều một cái giáo úy ăn mặc người. Sĩ binh y nguyên dọc theo đường ven biển từ bắc đi về phía nam, kiểm tra tu bổ cả bẫy, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng trông về phía xa bầu trời cùng biển lớn, lâm giác cách rất xa tựa hồ cũng có thể cảm giác được bọn hắn ưu sầu. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt nghiêng tinh di. Ngày thứ ba là cái trời đầy mây, không có mặt trời mới mọc hào quang. Những cái kia sĩ binh đi chậm rãi một chút. Ngày thứ tư ban đêm không thấy mặt trời lặn tinh thần, ngược lại bắt đầu mưa. Sĩ binh gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trời có bất chắc phong vân, trăng có sáng đục cho quyết, ngày mùa hè bờ biển càng là khí hậu vô thường, muốn nhìn mặt trời mọc ánh bình minh không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu muốn chờ nó, âm phong sương mù mưa liền đều là trên con đường này trạng thái bình thường. Lâm giác tu đạo cho tới bây giờ, hái rất nhiều linh vận, sớm đã không sợ gặp mưa, sẽ không cảm lạnh, liền lười nhác về thành, thậm chí lười nhác ly khai tòa này cái chắn núi, dứt khoát một mực ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem bờ biển tới lại đi sĩ binh giáo úy, khi thì lúc bình tĩnh mà mãnh liệt bọt nước, biến hóa vô thường phong vân, ngồi xuống tu hành, điêu khắc cảm ngộ. Đem chờ đợi trên đường phong cảnh cũng cùng nhau tính làm một phần tử của nó. Đến ngày thứ 10 lúc lại là một cái trời nắng. Những ngày sĩ binh giáo úy rốt cục ở phía dưới trong cạm bẫy bắt được một cái hải yêu, là một cái đạo hạnh không cao tôm yêu, tướng mạo có chút kỳ quái, cùng Ngụy Thủy Hà bên cạnh Đà Long Vương dưới trướng đen tôm tướng quân cũng không giống nhau. Sĩ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là lá gan không lớn, trông thấy cái này yêu quái, liền hô to giải tán lập tức, qua một lát, mới có người hơi đi tới, thuận ở phía trước, trường mâu sau đó, lại có một chút cung binh nỏ binh ở giữa khe hở bên trong hướng yêu quái kia bắn tên, phí hết không ít thời gian công phu. Đem bắn chết tại trên bờ cát. Lâm Giác ngay tại đỉnh núi nhìn xem, trước mặt thả một hạt hạt đậu, tùy thời có thể lấy theo gió ném xuống dưới, mà đối phó cái này tiểu yêu, tùy tiện một vị đậu binh giáp sĩ đều đủ. Gặp hắn đấu thắng cái này hải yêu, Lâm Giác lắc đầu, lúc này mới thu hồi hạt đậu. Như thế một cái nhỏ tôm yêu, nếu là La Công giới trướng những cái kia quen đấu yêu hàng ma giang hồ công nhân, hơn phân nửa là rụt ngựa mà đến, giơ tay chém xuống, liền chém đầu của nó. Nếu là La Công xuất lĩnh sĩ binh, tất nhiên cũng là cấp tốc tổ kiến trận hình đem giết chết, sẽ không lãng phí nhiều như vậy công phu. Dù sao phía dưới mấy chục người, một nửa mặc giáp chấp duệ, trừ chỉ tiểu yêu thôi, nên là 10 phần nhẹ nhõm mới đúng. Thậm chí 3-5 cái giáp sĩ đều đủ trường trị nó. Lâm Giác lấy ra linh mục, tiếp tục điêu khắc. Vị thứ nhất dùng Đông Vương mẫu thân thể mảnh vỡ điêu khắc đầu binh giáp sĩ sớm đã tế luyện hoàn thành, mặc dù tốn thời gian phí sức, có thể mang đến kết quả nhưng vượt xa Lâm Giác dự đoán, vốn cho là đây là mới khắc thành đầu binh, còn chưa trải qua thời gian dài tế luyện, lực lượng so với trước tiên nên có vẻ không bằng, nhưng chưa từng nghĩ trở thành sự thật đắc đạo yêu vương đã sớm đã là siêu phàm thoát tục, dựa vào lấy linh mục bên trong siêu phàm thoát tục sinh cơ cùng linh vận, vị thứ nhất đậu binh vừa mới tế luyện hoàn thành, liền cơ hồ có cùng trước đây đồng dạng lực lượng. Đây chính là Lâm Giác sớm nhất có, trừ Long Bá bên ngoài cường đại nhất ba vị đậu binh một trong. Mà lại ngoài ra, vị này đậu binh nhanh nhẹn linh động cũng viễn siêu trước kia, thậm chí giống như là khi còn sống, liền trong mắt đều có thể chuyển động. Tại lực lượng bằng nhau tình huống dưới, luận đến chiến lực, còn muốn càng mạnh. Thế là Lâm Giác không chút do dự, lại dùng Đông Vương mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ khắc hai tôn pho tượng. Là còn lại hai vị sớm nhất theo hắn hảo hán cũng đổi cái thân thể chỗ ở bây giờ trường sinh đậu binh đã có ba vị. Còn lại Lâm Giác liền tính toán đợi sau này thời gian dư dạ lại làm. Mà lúc này lại tại điều cái gì đây? Sàn sạt. Hồ ly túi người vặn eo bẻ cổ, ngáp dài, tại vách núi nhất bên cạnh nhìn xem những cái kia sĩ binh mang theo hải yêu đi xa, đi được không thấy được, lại góp trở về nhìn đạo sĩ điêu khắc. Chỉ gặp tiểu kiếm thổi mạnh đầu gỗ, rơi xuống nhỏ vụn một phấn, theo gió bay xa, đầu gỗ thì đã hiện ra một vị cao gầy hình người. Bọn hắn đi. Hồ ly một bên nhìn một bên nói. Phấn phấn bị gió cầm đi. Ừm. Lãng phí. Một chút xíu mà thôi. Lãng phí. Biết rõ. Lâm Giác nhẫn mại tính tỉnh, tiếp tục điêu khắc. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là một ngày. Hôm nay ánh bình minh cũng không tốt. Mà phía dưới sĩ binh trở nên càng nhiều, ở giữa lại nhiều thêm một vị tướng quân, một vị quân sư. Các ngươi hôm qua chính là ở chỗ này bắt được cái kia tôm yêu. Tướng quân đang lúc trắng niên, giữa lông mày lại có ưu sầu. Hồi tướng quân. Đúng vậy. Kỳ quái, thời gian dài như vậy đến nay, những cạm bẫy này cũng chưa bắt được hải yêu, lại tại nơi này bắt được. Tướng quân nói, nhìn về phía bên người quân sư, ngươi không phải nói bản tướng kế này không tốt, những cạm bẫy này không có khả năng tóm được trong biển yêu quái sao? Thuộc hạ coi là, thật là như thế. Những này hải yêu sở dĩ lên bờ làm loạn, nhất định là muốn ăn người, truyền thuyết người tinh khí thần đủ nhất, ăn người đối đạo hạnh tăng trưởng nhất có trợ giúp. Tướng quân cạm bẫy tuy tốt, cần phải có tác dụng lại nhất định phải lấy người vì mồi mới được, có thể cái này hiển nhiên là không được, mà tướng quân lấy bình thường xúc vận, huyết nhục làm mồi nhử, thử nghĩ những này đồ vật đều trở thành tinh, trong biển sản vật càng hơn lục địa, bọn chúng ở trong biển liền có ăn không hết huyết nhục, làm gì lên bờ tới lấy đâu. Bọn chúng nên so bình thường tôm cá thông minh rất nhiều mới đúng. Vậy cái này là vì sao? Chẳng lẽ muốn đổi cái khẩu vị? Quân sư có thể chớ nói lung tung. Tướng quân lo lắng như lửa đốt thuốc dùng nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Còn có nửa tháng kỳ hạn, như trừ không xong yêu quái kia, khôi phục hải vận, Việt Vương liền muốn chém ta đầu. Cái này, quân sư nhất thời cũng nghĩ thầm khó. Lớn nhất đầu kia hải yêu hôm qua mới tại Thạch Ma thôn làm loạn, tướng quân trừ không xong nó, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là tìm không thấy nó sao? Đúng lúc này, sắc trời chợt có biến hóa. Thần gian ẩn ẩn thổi tới một trận gió lạnh. Nơi xa trong biển một trận sóng quyền, đập bờ biển, cơ hồ chạm đến tướng quân cùng sĩ binh bên chân. Thế nhưng là ngay tại một lát trước đó, sóng biển cọ rửa đến xa nhất cự ly cách nơi này đều có xa 7-8 trượng. Tướng quân lập tức cảm giác được không đúng, quay đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao, trong biển nhiều một vòng màu đậm, ngay sau đó nước biển bỗng nhiên hở ra, lại như thác nước đồng dạng rơi xuống, một đầu toàn thân đen như mực cự ngao từ trong hải dương hiện hiện ra, cũng hướng bên bờ bỏ tới. Đầu của nó cùng đôi nối liền, cơ hồ có dài 7-8 trượng, chỉ là gục ở chỗ này, tựa như một cái sườn núi nhỏ. Cái này, tướng quân lúc này kinh hãi. Đông đảo sĩ binh giáo úy cũng sợ vỡ mật. Hiển nhiên đầu này cự ngao lên mở, ngửa đầu trên không trung hít hà, liền hướng bọn họ vọt tới một đám tướng sĩ mặc dù người đông thế mạnh, lại mang theo dầu hỏa, độc dược, cự câu, ném mâu, lại một điểm không dùng, mà là từ cái này tướng quân bắt đầu, không chút suy nghĩ liền hướng chu vi bỏ chạy. Bất quá trong chốc lát, bọn hắn liền chạy không còn hình bóng. Chỉ có quân sư trong lòng suy tư, cái này địa phương chuyện gì xảy ra? Vì sao hôm qua ở đây bắt được Tô Yêu, hôm nay đầu này cự ngao cũng từ nơi này lên mở? Chương 438, thần tiên há hư hàng. Chương 438, thần tiên há hư hàng. Bọn hắn chạy. Hồ Ly nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn thấy, ta đi đem cái kia yêu quái cắn chết. Cái này trong biển nhiều như vậy yêu quái, ngươi cắn cho hết sao? Cắn cho hết. Châm rãi cắn. Có thể chúng ta cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Đúng a? Vậy làm sao bây giờ? Không đổi. Lâm Giác lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Lập tức tiếp tục ngồi ở chỗ này. Gió biển chưa ngừng, ngược lại gió thổi phát triển. Không đến bao lâu, cuồng phong liền đem trên trời mây trắng xé nát, lại lấy mây mù làm mực, loạn hoa khắp trời. Ban đầu trời xanh bởi vậy biến thành một mảnh âm trầm, khắp nơi đều là tạp nhạp mây đen. Đến tháng cuối hạ a, Lâm Giác tính toán thời gian một chút. Hạ quý vốn nhiều mưa, mùa hè một tháng cuối cùng càng là như vậy, nội địa thường có liên tục mưa to, lũ ống phát thêm, bờ biển thì dễ dàng xuất hiện lớn sóng gió phong bạo. Cái này hải yêu mặc dù lớn, nhìn xem dọa người, bất quá nó nói đi cũng không tính cao, chỉ là bản thân tựu dễ dàng dáng rất lớn. Đương nhiên, đạo hạnh cũng không đại biểu bản lĩnh. Hình thể đại lực lượng cũng lớn, cũng là một loại bản lĩnh. Chỉ là đạo hạnh không cao, nó liền ít chút pháp lực thần thông. Nếu là vị kia tướng quân mang tới binh tướng đủ nhiều, xảo dụng kiếm lưu, dẫn nó rời xa biển lớn, xảo bố bây giờ, đem mây khốn, tăng thêm dầu hỏa độc dược, cự câu ném mâu, chưa hẳn không thể đem nó cho giết chết. Có thể những này binh tướng vừa chạy, liền bỏ qua chính diện đem giết chết tốt nhất thời điểm. Sau đó quả nhiên như hắn sở liệu, cái này gió một mực chưa ngừng, ngược lại càng phát ra nóng nảy ồn ào náo động. Đến ban đêm, gió đã trở nên cực lớn, cơ hồ có thể đem người đều cho thổi đi, cuốn lên sóng biển ngàn tầng, mặt hoa như tuyết. Không chỉ có che mất bờ biển bãi cát, cũng điên cuồng đuốt cái chán dưới núi vách đá. Tiếng gió đi hai, tiếng phóng đãng như sấm. Thiên địa linh vận cũng biến thành nóng nảy hay thay đổi bắt đầu. Tu đạo không ở ngoài cảm thiên mộ địa, thiên địa lúc nào cũng đều có linh vận, biến hóa vô tận. Lâm Giác ngồi ở chỗ này, chính gặp lúc này, tự nhiên tinh tế quan sát này tâm chính mình chưa từng thấy qua bờ biển tráng lệ cảnh tượng, cũng tinh tế cảm ngộ giờ phút này thiên địa biến hóa huyền cơ, trải nghiệm cái này nóng nảy thiên địa tự nhiên chi lực. Ầm ầm. Nơi xa mặt biển lôi đỉnh tầng tầng hạ xuống, phảng phất mang theo diệt thế chi uy, điểm xé thiên địa. Cự ngao cũng bị cả kinh đã trốn vào đáy biển. Thật sự là một cái tốt thời tiết. Đã có nóng nảy gió lớn, lại có vạn quân lôi đỉnh. Cũng là không phải lúc này nơi đây chỉ có phong lôi, mà là Lâm Giác tại gió một đạo rất có tạo nghệ, từ trước đây hô phòng, đến cương phòng, đến hồi phòng, đến vô câu thuật, không giờ khắc nào không tại làm sâu sắc hắn tại gió cảm nộ. Lúc này cảnh này, trong lòng hắn, cảm thụ rõ ràng nhất tự nhiên không ai qua được giữa thiên địa cuồng loạn gió lớn. Lôi đỉnh thì là cố ý gây nên. Năm trước Lâm Giác tại kinh thành lúc, liền từng tiếp đối, rõ ràng người mang dẫn lôi pháp, muốn dùng cái này cảm ngộ càng cương mãnh cường đại lôi đỉnh chi lực, nộ ra cao thâm hơn lôi pháp, lại bởi vì khi đó đã qua giữa hè, giữa thiên địa đã rất ít lại có lôi đỉnh có thể cung cấp hắn quan tưởng cảm ngộ, đành phải gắt lại. Năm ngoái lại trên Nam Sơn cảm ngộ Nam Sơn linh vận, cũng không có cơ hội cảm thụ giữa hè lôi đỉnh. Đến năm nay giữa hè, lại được cung may bờ biển. Trên biển phong bạo lôi đỉnh đều muốn càng hơn đất liền. Khác liền không để ý tới. Thiên địa đạo pháp 3000, có chỗ lấy, có chỗ không lấy. Hôm nay tự nhiên không có ánh bình minh. Liên tiếp 5 ngày đều không có. Mà cái này 5 ngày ở giữa, kia cự ngao một mực bồi hồi ở phụ cận đây, chưa từng đi xa. Trong thành trừ yêu tướng sĩ thì không có vào lúc này đến đây trừ yêu, chỉ phái một lượng tên thám tử mỗi ngày đến xem hơn mấy mắt. 5 ngày qua đi, sóng gió có chỗ lắng lại. Lâm Giác trông thấy tên kia tướng quân cùng sĩ binh lại tới. Lần này mang theo càng nhiều sĩ binh, dơ lên càng nhiều đồ vật. Đầu kia cự ngao thì là lặng lặng ghé vào trên bờ biển, sóng biển tối lui về sau nó tựa như một cái sườn núi nhỏ đồng dạng. Đang lúc Lâm Giác coi là những cái kia tướng sĩ rốt cục làm đủ chuẩn bị, dự định đến đây trừ yêu, đã thấy bọn hắn xa xa trông thấy cái này cự ngao, liền lên đến sò xét đều không có, liền lại tránh đi. Qua ước chừng nửa canh giờ, Lâm Giác phát hiện bọn hắn vây quanh cái chán sau lưng núi, chính hướng trên núi bỏ tới. Không đến bao lâu, phía sau bay tới một chút hương hỏa vị. Hồ Ly đứng thẳng người lên, giương cổ lên, một mặt nghiêm túc hướng kia phương nhìn. Những cái kia tướng sĩ lại trên núi bái thần. Nguyên lai bọn hắn nhất đồ vật, không phải trừ yêu dùng mồi nhử, mà là bái thần dùng tế phẩm. Bọn hắn bái thần vị trí cự ly Lâm Giác cũng chỉ có mấy chục bước xa, chỉ là đỉnh núi có cây rất sâu, Lâm Giác xếp bằng ở tới gần vách núi cạnh ngoài, bọn hắn không đi tới, nhìn không thấy hắn. Lâm Giác ngược lại nghe thấy được thanh âm của bọn hắn. Ý Ly thần quân ở trên, giờ phút này yêu quái kia ngay tại dưới núi trên bờ cát, thỉnh thần quân hạ xuống thần lôi đem nó đánh chết. Thần quân ra ra, Việt Vương cho ta hạ tử mệnh lệnh, còn có 10 ngày, nếu ta trừ không xong yêu quái này, liền muốn chặt đầu của ta, thỉnh thần quân hạ xuống thần lực giúp ta một chút đi. Thần quân cứu ta, còn thỉnh thần quân cứu ta. Lâm Giác nhớ kỹ chính mình lên núi thời điểm, đúng là đằng sau trông thấy một cái miếu nhỏ, bên trong cũng bày biện thần tượng. Bất quá hắn nhớ kỹ, vậy căn bản không phải Ý Ly thần quân thần tượng a, mà là cùng là Phương Nam Tam Thánh Úc Như thần quân. Người này có ý tứ. Cự ly bị chặt đầu chỉ có 10 ngày, đem toàn bộ thân gia tính mạng đều giao cho thần linh không nói, thế mà bái thần cũng cho bái sai. Tự nhiên, thần linh không có trả lời. Tướng quân kêu gọi khẩn cầu hồi lâu, lúc này mới thất vọng rời đi. Quân sư, này làm sao xử lý? Tướng quân chớ hoảng sợ, cố gắng chỉ là bái sai thần. Đầu này cự ngao mấy ngày nay một mực tại mảnh này bờ biển bồi hồi, nó trước kia chưa từng như này qua, nhất định là nơi đây trong cõi u minh có thần linh tương trợ. Một đoàn người chậm rãi xuống núi, ý nguyên tránh đi cự ngao. Đến ngày thứ hai, phong bạo lại rất nhiều kịch. Vị này tướng quân lại tới. Lần này hắn mang theo càng nhiều cấm phẩm, y nguyên đến đây bái thần, chỉ là đổi bái chính là nơi đó một vị hải thần. Không ngoài sở liệu, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là lần này có đồng dạng khác biệt, một vị sĩ binh trong lúc vô tình hướng đỉnh núi nhiều đi vài bước, phát hiện ngồi tại đỉnh núi Lâm Giác. Tướng quân, ngồi bên kia cái đạo sĩ. Sĩ binh lập tức chạy về đi, bẩm báo tướng quân. Đạo sĩ. Tướng quân cùng quân sư đi qua xem xét, quả thật có cái đạo nhân, ngồi tại cái chán núi Lâm nhai tít ngoài rìa, không nhúc nhích, đã không biết ngồi bao lâu. Một cái hồ ly cùng hắn làm bạn. Tướng quân gặp hắn rất có vài phần tiên khí, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, cũng cảm thấy như vậy báo tố thời tiết, phía dưới lại có đại yêu chiếm cứ, bình thường đạo sĩ sợ là sẽ không tới núi này để ngồi, huống chi hắn một thân đạo bảo, khí độ bất phàm, liền liền thân bên cạnh hồ ly nhìn xem cũng có mấy phân thần dị, thế là tướng quân vội vàng tiến lên hành lễ, mở miệng liền xưng thần tiên. Đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu nói mình không phải thần tiên, chỉ là một cái người tu đạo. Đạo trưởng tới đây bao lâu? Có hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng? Tướng quân trong lòng lại là giật mình, vậy bọn ta những ngày này sự tình, đạo trưởng há không đều thấy rõ? Sát thực như thế, tướng quân trong lòng ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Bên cạnh quân sư lại hướng hắn nháy mắt ra dấu. Tướng quân ngầm hiểu, lập tức chắp tay, đạo trưởng coi như không phải thần tiên cũng nhất định là cao nhân, dám hỏi đạo trưởng tục danh. Ta tên Vương Cảm Giác, chữ Ngộ Biết. Ta chính là Thận Cảnh huyện thủ thành tướng quân Dương Hoàng Nghĩa, phụ Việt Vương chi mệnh, muốn trừ hết phía dưới yêu quái, có thể chúng ta lại một mực không có trừ yêu chi pháp, đến từ thỉnh thần bái thần, thần linh cũng một mực không có trả lời. Tướng quân hướng phía hắn rất cung kính chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ lo lắng, còn xin đạo trưởng chỉ giáo, như thế nào mới có thể mời được thần linh nguyện ý diệt trừ này yêu. Tướng quân như thế nào không có trừ yêu chi pháp đâu? A, xin chỉ giáo. Tướng quân người khoác giáp trụ, lưng đeo bảo kiếm, dáng dấp cực kỳ hùng tráng, thủ hạ tinh binh không ít, đều mặc giáp chấp duệ, lại mang theo dầu hỏa độc dược, cự câu ném mâu, những này không đều là trừ yêu chi pháp sao? Lâm Giác nói dừng một cái, lắc đầu nói, về phần tướng quân trong miệng thần linh, không biết tướng quân nhưng có nghe qua một câu. Lời gì? Thần tiên há hư hàng, ứng vận đến tướng chi. Gì? Giải thích thế nào? Tướng quân khuôn mặt nhịn không được co rúm xuống. Thần linh tuy có hàng yêu trừ ma chức trách, thế nhưng là bây giờ thế đạo đại loạn, các nơi yêu tinh quỷ quái nhiều lần ra, liên tiếp quay phá, nếu là mỗi cái đều dựa vào thần linh tự thân đi làm, hạ giới trừ yêu, đó chính là cựu thiên tri thượng thần linh số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, thời gian ngắn cũng chưa chắc giải quyết được. Lâm Giác lúc này còn không có nói thần linh có nguyện ý hay không trừ yêu sự tình, chỉ coi tất cả thần linh đều rất cần cù, liền nói nơi đây, tới gần bờ biển, hải yêu nhiều không kể xiết, thừa dịp loạn thế liên tiếp lên mở, tầng tầng lớp lớp, làm sao có thể đều dựa vào chân quân thần linh đến trừ đâu? Như tướng quân một điểm lực cũng không nguyện ý ra, chỉ đem toàn bộ kỳ vọng đều ký thác trên người thần linh, tướng quân không phải danh tướng danh thần, lại có mấy cái thần linh sẽ như thế chiếu cố tướng quân, còn không phải đành phải ngồi nhìn yêu quái hại người, cuối cùng bị chặt đầu sao? Vừa dứt lời, tướng quân bên người liền có một cái thân binh quát lớn, lớn mật, từ đâu tới yêu đạo, dám như thế đối nhà ta tướng quân nói chuyện? Tướng quân lại lập tức quay đầu quát lớn hắn, không được vô lễ, lại đem đầu quay lại lúc đến, đã lộ ra cười khổ, đạo trưởng nói lời cũng có mấy phần đạo lý, có thể yêu quái kia dáng dấp như thế to lớn, sao là chúng ta phạm nhân có thể đối phó? Yêu quái kia xác thực khó đối phó, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nếu là dân chúng tầm thường, thấy nó đáng sợ, xoay người chạy, ta cũng có thể lý giải. Có thể tướng quân ăn chính là đánh trận chén cơm này, vốn là dùng tính mạng đến phân đấu, nhất là tại thế đạo này, càng nên như vậy. Huống chi bây giờ phía trên lại hạ tử mệnh lệnh, dạng này tướng quân còn không dám tới đánh cược một lần, ta liền có chút khó hiểu. Lâm Giác nói, tới hiện tại, tướng quân kỳ thật đã bỏ qua hai cái đấu yêu tốt cơ hội. Hai cái, một là trước đây trời trong, hai là hôm qua phong bạo nghỉ. Lâm Giác nói, nghe tướng quân nói, bây giờ kỳ hạn chỉ còn lại 10 ngày. Xem ra tướng quân sợ là muốn ở trong cơn báo táp tới liều mệnh. Cái này, tướng quân nghe xong, chỗ nào còn không minh bạch, trước mấy thời gian nhất định là vị này đạo trưởng đến nơi này, lúc này mới thi pháp đem đầu này yêu quái dẫn tới nơi này, tốt cho bọn hắn chém giết. Mời đạo trưởng chỉ điểm. Ta đều nói, không có cái gì tốt chỉ điểm, loạn thế yêu quái quá nhiều, liền liền thần tiên cũng vội vàng không đến, huống chi ta một cái nho nhỏ đạo sĩ đâu. Muốn bảo đảm nhân gian bình an, còn phải rất nhiều như tướng quân như vậy có bản lĩnh lại có đảm khí quân nhân mới có thể làm đến. Lâm Dật nói, lại là dừng một cái, nếu là tướng quân nguyện ý đánh cược một lần, ta cũng có một vật, có thể cấp cho tướng quân. Lâm Dật đưa tay lật một cái, móc ra một vật. Tướng quân lập tức cung kính tiến lên, xem chừng tiếp nhận, thấy là một cái bồ câu trứng lớn nhỏ một hoàn, bên trên có đường vân, không biết là làm cái gì. Tướng quân đem mang theo trên người, tiến đến trừ yêu, cho phép có trợ giúp, trừ yêu về sau, có thể ngàn vạn nhớ kỹ đưa ta. Đạo nhân nói như vậy xong, liền nhắm hai mắt lại. Chương 439, ứng vận đến tướng chi. Chương 439, ứng vận đến tướng chi. Quân sư, cái này có thể như thế nào cho phải? Tướng quân cầm một hoàn, nhưng trong lòng vẫn chưa ngọn nguồn. Hắn cũng không biết vị kia đạo nhân là có hay không là thần tiên, bản lĩnh như thế nào, cũng không biết rõ cái này một hoàn đô có chỗ lợi gì, phải chăng có thể đối phó yêu quái kia. Thậm chí cũng không biết nó như thế nào dùng đạo nhân kia cho hắn thời điểm cũng chỉ nói cho hắn biết đem mang ở trên người, chỉ nói cho phép có trợ giúp bực này lập lờ nước đôi. Tướng quân, ta có một lời, không biết nên không nên nói. Quân sư ngươi ta quen biết nhiều năm, lại có cái gì không thể nói. Ai nha đều cái gì thời điểm, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Vị kia đạo trưởng ngồi tại đỉnh núi không biết bao lâu, đối mặt phong bạo mặt không đổi sắc, thả câu cự ngao tâm phẳng như kính, nhất định là cao nhân không thể nghi ngờ. Quân sư nói, đạo trưởng nói lời mặc dù không dễ nghe, có thể nghĩ lại đến đúng là có đạo lý, tướng quân sao không đánh cược một lần đâu? Có thể yêu quái kia lớn như núi đầu. Lớn như núi đầu, tướng quân không phải cũng nghĩ tới đối sách sao? Là nghĩ tới đối sách, nhưng dù cho như thế, cũng muốn các tướng sĩ lấy mệnh tướng bác. Tướng quân nói, khó xử nhìn về phía chu vi. Quân sư cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thủ hạ những này giáo úy sĩ binh sát thực cũng nhát gan, có thể vị này tướng quân chẳng lẽ không biết căn nguyên xuất hiện ở chỗ nào? Suy tư một cái, cũng đành phải huyền chuyển nói, tướng quân không phải người keo kiệt, ngày bình thường đợi bọn hắn cũng tệ, bây giờ đầu năm nay, có thể như tướng quân dạng này thượng phạt phân minh, cộng hưởng phú quý cấp trên, đã cực ít, các vị tướng sĩ đều không phải là người ngu, trong lòng cũng định minh bạch điểm này. Lấy thuộc hạ nhìn, chỉ cần tướng quân ra tay trước tiền bạc, lại cho phép danh lợi, khởi hành trước mời chư vị ăn một bữa bữa tiệc, uống một bình no bụng rượu, trên bàn rượu nhiều lời vài câu xinh đẹp lời nói, lại đem e sợ chiến trách phạt nói trước, tăng thêm thần tiền ban cho bảo vật, chư vị tướng sĩ tất nhiên nguyện ý đi theo tướng quân tiến đến đấu yêu quái kia. Cái này đủ rồi. Cái này từ chưa đủ. Quân sư nói, còn cần tướng quân tự mình cầm súng cầm kiếm, một ngựa đi đầu. Cái này, ai nha đều cái gì thời điểm, có thần tiên tặng bảo vật hộ thể, tướng quân còn có cái gì phải sợ. Quân sư nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tướng quân cần biết. Cái này đọ sức thế nhưng là tính mạng của ngươi. Việt Vương muốn chạm nhưng mà đầu ngươi a. Ta được ngẫm lại. Tướng quân chần chờ không chừng, chậm rãi bước trở về. Đã là mặc giáp tổng quân quân nhân, trong lồng ngực như thế nào một chút đạm khí cũng không có. Huống chi lúc này đã quân lệnh như núi. Tướng quân một cái nghĩ đến chính mình liều chết tới vật lộn, để yêu quái kia nhìn xem nhân gian bản lĩnh, một cái lại nghĩ tới mình bị nó nuốt vào trong bụng. Một cái nghĩ đến chính mình vất vả kinh doanh lên công danh chức vị, nếu có thể bắt thắng đầu này yêu quái cố gắng còn có tiến bộ, một cái lại nghĩ tới trong nhà xinh đẹp thê thiếp nhi nữ, không biết chính mình sinh tử sau vận mệnh bọn họ như thế nào. Thằng đến từ nơi này đi trở về thận cảnh thành bên trong. Tướng quân. Bên người quân sư nhỏ giọng kêu gọi, thay tâm hắn gấp, bờ môi đều đã khô nước. Tướng quân nắm chặt một hoàn, cắn răng một cái dậm chân một cái, làm. Dù sao đều là một con đường chết. Chợt dựa theo quân sư nói tới, trước theo trước kia nghĩ tới đối sách, chuẩn bị. Lại lấy trong nhà tuần ngân, đang động thân trước đó liền phân cho tướng sĩ, chia tiền thời điểm, quân sư tự có một phen tài văn rào rạt, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, cổ vũ lòng người. Tướng quân thì hứa xuống danh lợi. Ăn một bữa chuẩn bị lên đường rượu ngã nát cái chén, thừa dịp chiến choáng khởi hành. Lúc này đã là 3 ngày về sau, sóng gió có dừng ý tướng quân tại bờ biển chuẩn bị tốt to lớn cả bẫy, đến bờ biển, mặc dù vẫn rủ rẻ, nhưng cũng dừng lại không được. Chỉ gặp bên người quân sư đứng dậy, vươn cổ hô to, ta nguyện làm mồi, đi mời yêu quái kia tiến vào. Đây là một cái nho nhã yếu ớt mảnh mai văn nhân. Tướng quân cùng bên người thân mình, giáo uy đều là cao lớn thu kệch, mặt cùng cổ đều bởi vì say rượu mà phiếm hồng. Nghe xong quân sư lời này, đầu óc lúc này ông một tiếng, giống như là bị vọt lên một cái, như thế nào có thể để một quân sư đi dẫn yêu quái? Việc này quân sư không làm được. Nào đó đi, một người cũng không làm được. Lại thêm ta, sái ra cũng đi. Mấy cái giáo uy dục ngựa tiến lên, lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn dụ chọc giận kia cự ngao, dẫn nó vào cuộc. Như lấy chỗ cao nhìn, kia cự ngao thực sự to lớn, giống như là có thể di động các đảo cùng sườn núi nhỏ, so sánh với nó, chính là cưỡi ngựa tinh kỵ giáo úy, cũng bất quá là từng cái điểm nhỏ, nhưng hôm nay nơi này lại tại trình diễn vừa ra nhân gian tướng sĩ cùng cự yêu tranh đấu. Chạy như điên cự ngao giơ lên các đùi giả thiên, đại địa đều đang run rẩy, giáo úy suýt nữa liền bị nó đuổi kịp, nuốt vào trong miệng. May mà bọn hắn không có bôi nhọ sứ mệnh. Kia là một cái có sẵn lồng giam lại tại phía dưới đảo ra hố sâu to lớn. Các tướng sĩ, theo ta lên. Tướng quân dục ngựa dương thương, cắn răng cùng hô, trợn mắt trừng trừng miệng phun mùi rượu, lập tức một ngựa đi đầu phóng tới cả bẫy. Có người nghiêng đổ dầu hỏa, đốt lên lửa lớn rừng rực. Cự ngao bị thiêu đến ngựa đầu kêu đau. Có người hướng nó trong miệng ném mạnh độc dược. Có người lấy cự câu tổn thương nó tứ chi cái đuôi. Lại có người ném mạnh dính kịch độc lại mang theo gai ngược trường mâu, bắn ra dính kịch độc mũi tên, đều là vừa mới tới đục vào, lập tức liền hướng triệt thoái phía sau. Còn có người chuyển đến sang nỏ, bắn ra mang theo móc câu to lớn xiên cá, xiên cá phía trên liên tiếp thô to dây thừng cũng đều cột phụ cận cự thạch cùng đại thụ, số lượng rất nhiều. Cự ngao thì là điên cuồng dãy rủa, ra sức phản kháng. Bờ biển tràn ngập cự ngao kêu đau, còn có nhân gian tướng sĩ chỉ huy cùng gầm thét. Một phen đại chiến có thể nói kinh thiên động địa. Xem chừng, móc rút lui, lại rót dầu hỏa. Nó hướng bên trái đến rồi. Thần tiên bảo vật làm sao không dùng được? Chớ để ý, trước nhường một chút nó, chớ có đem nó làm trò quá ác. Ném mâu lên. Đông đảo tướng sĩ tựa như là cổ lão ngư dân đi săn cỡ lớn kình loại, tuyệt không tới ngạnh bính, mà là đầy đủ lợi dụng xảo lực trí tuệ, đồng tâm hiệp lực, ngay ngắn rõ ràng, khẩn trương sau khi nhưng lại tiết tấu rõ ràng. Tự nhiên, cũng là mạo hiểm và phần. Bởi vậy càng cần lòng có độ. Ô ông, cự ngao ngửa mặt lên trời thở phào, thanh âm mang đến chấn động đến đại địa cùng hải dương đều đang run rẩy. Mà nó miệng mũi thổ tức, như xương đồng dạng phun về phía chu vi, phun đến đâu có cắt vàng liền bị nhẹ nhõm tung bay. Đông đảo tướng sĩ gặp này thì là nhao nhao tránh né. Chưa từng nghĩ như thế một đấu, liền từ buổi chiều đến ban đêm, lại từ buổi tối đến đêm khuya, bó đuốc đem bãi biển chiếu lên tươi sáng. Không ít tướng sĩ mệt mỏi đi không được đường, thở không được khí, cũng không ít tướng sĩ bị thương hôn mê, mà cái này cự ngao sinh mệnh lực lại ương ngạnh, hình thể lại lớn, cũng dần dần không chịu nổi. Lúc này nó to lớn trên thân cắm đầy mũi tên trường mâu, lưới câu xiên cá, trên thân bị hỏa thiêu đến cháy đen, trong mắt sợ hãi che lại hung tính, chỉ là đem hết toàn lực muốn thoát đi nơi đây, trở lại biển lớn. Trên thân rất nhiều xiên cá, liên tiếp rất nhiều cự thạch đại thụ, có thể kia dây thừng cũng bị một cây kéo thẳng kéo căng. Cự thạch dần dần buông lỏng, đại thụ cũng như muốn bị rút lên. Hiển thị rõ cự ngao lực lượng kinh người. Đừng để nó chạy. Tướng quân khàn cả giọng, nhưng cũng biết được lúc này đưa nó thả chạy, chính mình liền sẽ thất bại trong gang tấc. Không còn kịp suy tư nữa, thần tiên bảo vật vì sao một chút tác dụng cũng không có, tướng quân dẫn theo trường thương dục ngựa lên tiếp, phóng qua liệt diễm, đánh vỡ khói đặc, ném xuất thủ bên trong trường thương, trực tiếp đâm trúng cự ngao con mắt. Ngao ông. Cự ngao đại âm thanh kêu gọi, chấn lên tạc vàng. Một ngụm thổ tức, xương mù đụng trên người tướng quân, cắt vàng quần quật bên trong, tướng quân tính cả dưới thân tuấn mã đều bị đánh bay ra ngoài. Tướng quân, có thân binh đem hắn đỡ dậy, mang rời khỏi phiến chiến trường này, dưới trướng tướng sĩ thì tiếp tục tác chiến. Ước chừng lại là một canh giờ kịch đấu, kinh tâm động phách, vết thương chồng chất cự ngao lúc này mới rốt cục nhận mệnh, nằm sấp bất động, sinh cơ cấp tốc suy yếu. Trường tranh đấu này, tựa hồ lấy người thắng lợi chấm dứt. Tướng quân, nó chết rồi. Tướng quân, thắng. Không ngừng có thân binh đến đây, bảo hắn biết tin chiến thắng. Tướng quân cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, tựa như toàn thân không còn có lực khí, ngã xuống đất. Cũng may đất cát mềm mại. Đùng. Tướng quân vẽ lên cát bụi. Trường thương rơi xuống đất, một viên mộc hoàn cũng từ hắn trong ngực rơi ra. Đông đảo thân binh giáo úy mượn ánh lửa, nhặt lên cái này trường thương, lại nhìn về phía viên này mộc hoàn, lại đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên nhận ra, đây là trên núi vị kia đạo nhân cấp cho tướng quân. Có thể bảo vật này lại tựa như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đúng lúc này, trong biển lại là một tiếng vù vù. Ông ô kéo dài thanh âm, tựa như long âm, mang theo chấn động. Bãi cát đều có chấn cảm, mặt biển nhảy lên mặt trâu. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bọn nước quần quần ở giữa, lại một đầu cùng cái này cự ngao không sai biệt lắm lớn nhỏ. Núi nhỏ đồng dạng hải yêu lên mở, không chút nào dừng lại hướng phía phương này bỏ tới. Đương nhiên đó là bên kia cự ngao. Yêu quái này có hai đầu. Làm sao bây giờ? Đám người tuy có trừ yêu chi lực, nhưng lúc này thể lực cơ hồ hao hết, chuẩn bị cạm bẫy cũng bị phá hư đến không sai biệt lắm, ném mâu cự câu, xiên cá dầu hỏa cơ hồ dùng hết, không có một phen một lần nữa tu dưỡng cùng chuẩn bị, như thế nào còn có thể sẽ cùng một đầu cự ngao đánh nhau. Cháy mau. Đám người không chút do dự, điên đồng dạng hướng nơi xa trốn. Cũng may mấy cái thân binh coi như trung tâm, bản thân chính mình liền đã không có lực ý, chạy thời điểm lại vẫn đem tê liệt ngã xuống tướng quân cũng mang tới. Ầm ầm. Đại địa cuộn cuộn, cự ngao điên cuồng hướng phía bọn hắn vọt tới. Bọn hắn có thể chạy, thương binh lại chạy không được. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng lúc này, giữa thiên địa thổi qua một trận gió mát. Đất cát bên trong, viên kia tử tướng quân trong ngực rơi xuống một hoàn bỗng nhiên thuận gió mà lên, một cái bay lên bầu trời đêm. Chẳng biết lúc nào thiên địa đã trong sáng rất nhiều, thậm chí có thể thấy được một vòng câu nguyệt, mấy hạt tinh thần, tự nhiên cũng có thể gặp trên bầu trời đêm bỗng nhiên biến lớn một hoàn. Vâng. Một cái tựa như cự thần đồng dạng giáp sĩ ầm vang rơi xuống đất, tóe lên cắt vàng mấy trượng chi cao, trực tiếp ngăn tại bọn hắn cùng cự ngao ở giữa. Tôn này cự thần thực sự to lớn, so sánh càng lộ vẻ khoa trương. Trước mặt hai đầu sườn núi nhỏ giống như cự ngao, nếu bàn về đầu đuôi chiều dài, cũng là có hắn thân cao hơn phân nửa, có thể nằm dạp trên mặt đất, luận đến độ cao, lại ngay cả cái này cự thần đầu gối cũng không kịp. Đông đảo tướng sĩ chạy trốn sau khi, ghé mắt xem xét, liền sợ ngây người. Chỉ gặp cự thần người khoác áo giáp, cầm trong tay kim tiền, trợn mắt trừng trừng, thật giống như trong truyền thuyết trên trời cự thần hạ giới. Mà hắn xoay người cúi người, tay trái ấn hướng cự ngao đầu, đem ngăn trở, tay phải giơ cao kim tiền, hướng phía kia cự ngao đầu chính là một cái. Bành! Kinh thiên động địa vang lớn. Chạy trốn bên trong tướng sĩ triệt để ngây dại, nhịn không được dừng lại bước chân, nhìn về phía phương này, chính là một bức thần linh trừ yêu hình tượng. Đợi đến tướng quân tỉnh lại, đã gần đến bình minh. Hắn lúc này nằm tại một mảnh cắt vàng trong đất, bên người điểm đống lửa, vây đầy giáo úy thân binh, lại đều kinh còn chưa định. Như thế nào? Yêu quái kia chết rồi. Chết rồi. Quân sư quay đầu đáp trả hắn. Kia yêu đạo, dám gạt ta? Cái này đồ vật căn bản một chút tác dụng cũng không có. Tướng quân đưa tay sờ về phía trong ngực, muốn sờ ra một hoàn, đem vứt bỏ, lại phát hiện trong ngực một hoàn đã không thấy. Ừm, cái kia yêu đạo cho ta cái kia đầu gỗ hạt châu đâu? Tướng quân nói xong mới phát hiện, tất cả mọi người quái dị nhìn xem hắn.
Chương 440, phong bạo qua đi ánh bình minh chương 440, phong bạo qua đi ánh bình minh tướng quân cũng chớ nói lung tung. Quân sư lập tức liền đi đến đây, chặn hắn, đồng thời con mắt trái xem phải xem, sợ bị nghe thấy giống như. Sao? Chẳng lẽ không phải? Đạo nhân kia cho ta một cái đầu gỗ hạt châu, kết quả cái gì dùng cũng không có. Cuối cùng vẫn là chúng ta huynh đệ liều chết chém giết, lúc này mới ngoại trừ yêu quái kia. Tướng quân nói, chúng ta suýt nữa liền bị kia yêu đạo lừa gạt, hại chết. Tướng quân nói cẩn thận. Là, vì sao? Tướng quân trái xem phải xem, mượn ánh lửa, nhìn thấy thủ hạ thân binh giáo úy trên mặt thân sắc, cảm giác bọn hắn đều bởi vì mình mà cảm nhận được mấy phần khiếp sợ. Tướng quân cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Tướng quân mời xem, quân sư chỉ một ngón tay, chỉ hướng phương xa. Phong bạo đã đi bầu trời đêm một tuyến câu nguyệt, mấy điểm tinh thần chiếu rọi ra mơ màng âm thầm đường bên biển, bãi cát có gò núi chập trùng. Có ý tứ gì? Tướng quân nhìn không rõ ràng, vẫn không hiểu. Tướng quân không biết, yêu quái kia không chỉ một đầu, chính là hai đầu a. Quân sư nói, hơn phân nửa là một được một cái. A, hai đầu. Tướng quân kinh hãi, mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vàng bốn phía nhìn quanh, kia bên kia đâu? Hỏi ra lời này, liền gặp chu vi thân binh giáo úy thần sắc đều có biến hóa, hình như có mấy phần quái dị, lại có mấy phần rung động, còn có mấy phần khó tả kính sợ. Tướng quân bước lui đầu kia cự ngao về sau, liền hôn mê bất tỉnh, chúng ta liều chết đem giết chết, chưa từng nghĩ cũng không lâu lắm, bên kia cự ngao cũng từ trong biển ra, tại cái này thời điểm, chính là bên kia trên núi bị kia thần tiên cao nhân cấp cho tướng quân viên kia một hoàn. Bộ kia chẳng cảnh quá mức rung động, lấy về phần quân sư lúc này hồi tưởng lại, vẫn nhịn không được trận to hai mắt, dù là chỉ là dùng ngôn ngữ đem miêu tả ra, cũng khó có thể gánh chịu cảnh tượng đó trọng lượng, bởi vậy hắn nói chuyện ở giữa cũng không thể không dừng lại, tốt thở một hơi, không biết sao, nó bay vút lên trời, hóa thành một vị tốt cao hơn núi nhỏ đồng dạng mặc giáp cự thần, cầm trong tay kim tiên, vài roi liền đem kia cự ngao đánh chết. A, mặc giáp cự thần, thiên chân vạn sát. Kia cự ngao cũng chỉ mới đầu gối của hắn cao như vậy. Ta nhìn xác nhận trên trời tình quân hạ giới. Đương thật. Tướng quân đột nhiên trợn tròn con mắt, không dám tin. Đông đảo tướng sĩ đều nhìn thấy huống chi kia cự ngao lúc này liền nằm ở bên kia chờ đến ban ngày hừng đông. Tướng quân tiến đến nhìn một chút thương thế của nó, liền biết rõ thật giả. Cái này, tướng quân sững sờ tại nguyên chỗ, ngồi yên bất động. Hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, kia một hoàn đâu? Không biết tung tích. Kia mặc giáp cự thần đánh chết cự ngao về sau, liền biến mất, chúng ta tìm rất lâu cũng không tìm được. Quân sư nói, trông thấy tướng quân mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng khuyên giải, tướng quân đừng nội, hơn phân nửa là bị thần tiên cho thu hồi đi. Vậy là tốt rồi. Tướng quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại liền vội hỏi, hiện tại cái gì thời điểm? Đoán chừng nhanh trời đã sáng. Thần tiên còn tại trên núi. Không biết rõ. Nhanh. Dìu ta lên núi đi xem một chút. Tướng quân ngươi. Không sao cả. Tướng quân giang chống đỡ lấy đứng lên, mượn lờ mờ sát trời, rất nhanh phân biệt ra ngạch đầu sơn phương hướng, liền hướng kia phương đi đến. Ở giữa trải qua hai mảnh chiến trường, một mảnh hỗn độn không chịu nổi, đầy đất mũi tên trường mâu, lưới câu xiên cá, dây thừng dầu hỏa, còn có tướng sĩ hư hao khôi giáp binh khí, còn có không biết phương nào lưu lại vết máu, đất cắt cũng không được bộ dáng, chỉ sợ nhân gian thảm thiết nhất chiến trường cũng ít có như vậy lộn xộn bừa bộn. Một đầu cự ngao như núi đồng dạng gục ở chỗ này, đã không động đậy, lại vẫn làm cho người e ngại. Tướng quân dẫn đội từ bên cạnh đi qua, dù là biết rõ đây là kiệt tác của mình, cũng vẫn có chút không dám tin, không dám tưởng tượng cái này đúng là chính mình giết chết, là chính mình lưu lại, là nhóm người mình làm được. Một mảnh khắc chiến trường rất là đơn giản, lại càng kinh tâm hơn động phách. Tướng quân giơ bó đuốc chiếu đi qua. Đồng dạng một đầu cự ngao ghé vào trên bờ cát, có thể ngoại trừ nó tại trên bờ cát núp ních lưu lại vết tích, đột nhiên ngừng đẩy ra đống cát bên ngoài, cũng không có bao nhiêu chiến đấu vết tích, nếu muốn nói tỉ mỉ, cũng chỉ có nó bên người cách đó không xa một chút như là hố to đồng dạng to lớn dấu chân thôi. Trông thấy những này dấu chân, tướng quân mới biết, quân sư trong miệng cự thần, đúng là mảy may khoa trường cũng không có. Mà kia cự ngao thì là toàn bộ đầu lâu tính cả chỗ cổ giáp sắc cùng nhau, bị cồn khí đánh thành thịt nát liền ở tại trên bờ cát, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ. Tướng quân trợn tròn con mắt, nuốt nước miếng. Không dám tưởng tượng đây là bao lớn lực lượng, cũng không dám tưởng tượng có thể tùy ý gọi ra như vậy cự thần, lại nên là cái nào thần tiên. Thế mới biết hiểu, quân sư ba chạm chạm hai câu ba lời, miêu tả lại là như thế chấn tâm hồn người chẳng cảnh. Thần tiên. Tướng quân nói như vậy, rất muốn nhìn nhiều hai mắt, lấy giải chính mình kiến thức, lấy tráng trong lồng ngực hào khí. Có thể trong cõi u minh nhưng lại có một loại khác cảm giác trời đã nhanh sáng rồi, chỉ cần mau tới núi. Nếu không thần tiên có lẽ sẽ như đầy đất cố sự trong truyền thuyết giảng, gà gáy tảng sáng, thang thiên mà đi. Tướng quân thu hồi bó đuốc, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng phía trước. Sơ soạn, leo núi. Ngạch đầu sơn tính không được cao, nhưng cũng là mảnh này trên bờ biển cao nhất núi, tướng quân cũng lâu dài luyện võ, ngày xưa tới đây cũng không cảm thấy gian khổ, có thể hôm nay trên người hắn mang theo tổn thương, lực khí lại hao hết, lại chỉ cảm thấy ngọn núi này làm sao khó leo lên như vậy. Bò một đoạn, nghỉ một đoạn. Đi mấy bước, thở mấy ngụm. Nhất là lúc này là đêm tối chỉ gặp núi cắt hình, thấy không rõ núi độ cao, chỉ gặp cỏ cây cắt hình, thấy không rõ cỏ cây bộ dáng, có loại ngọn núi này giống như không có cuối hào giác. Ai nha? Ai? Chẳng lẽ mình chỉ là dậm chân tại chỗ? Tướng quân thậm chí nhịn không được như vậy muốn. Bên người có thân binh hô, tướng quân. Ta có người a. Vậy cũng không cần. Tướng quân thở mấy hơi thở, liền tiếp theo hướng phía trước. Liên lại hướng phía trước mấy bước, trước mắt liền rộng mở trong sáng.
Nguyên lai trước đây là một mực bị bốn lượn đường núi cùng tươi tốt cỏ cây che khuất sát trời, nhìn không thấy đường, mà tại bọn hắn leo núi thời khắc, bất chi bất giác, sớm đã đến tảng sáng thời gian. Lúc này gió cũng bình sóng cũng tĩnh, thiên địa giống bị vừa đi phong bạo gột rửa rửa sạch một lần, bị tắm đến làm sạch sẽ tịnh. Trên biển hơi nước không nồng cũng không nhạt, phía đông đám mây không nhiều cũng không ít, hết thảy đều vừa đúng. Mặt trời mới mọc còn tại mặt biển phía dưới, chưa hiện thân, cũng đã phản chiếu nửa bên hào quang rực đỏ như lửa, lại so hỏa diễm càng mỹ lệ hơn càng khó lường hơn. Mà tại ánh bình minh phía sau, sắc trời giống như lam lại thành, giống như thanh lại trắng, lại không so thông thuận giao qua cam vàng đỏ tử, là tựa như ảo mộng thay đổi dần sắc. Dù cho sinh ở nơi đây tướng quân sĩ tốt, tựa như cũng chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ hào quang. Một tên đạo nhân đứng tại đỉnh núi, quay lưng về phía họ, mặt hướng kia phương trắng lệ cảnh tượng, chỉ còn một cái màu đen cắt hình, hắn giơ tay trái, tựa hồ nâng một cái bình ngọc, một cái tay khác với tay, ứng hắn mời, chân trời bay tới một sợi hào quang, như nước, chảy vào hắn trong tay bình ngọc. Bình ngọc thịnh ánh sáng tỏa sáng, giống như trong mộng chẳng cảnh. Đến tướng quân giật mình. Kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao quân sư cũng choáng. Sau lưng những cái kia giáo úy thân binh đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này trong lòng không suy nghĩ, chỉ nhìn xem bức tranh này. Chư vị, xin thưởng ánh bình minh. Đạo thân ảnh kia bên trong truyền ra một điểm thanh âm, ôn hòa hữu lễ. Vừa dứt lời, một sợi hồng quang nghiêng nghiêng đâm rách thương khung. Lúc này phương đông thiên hỏa đã đốt tới lớn nhất, là một mảnh trắng lệ rực đỏ đám mây, mặt trời đỏ lộ ra một góc, chậm rãi dâng lên. Tại bờ biển hơi nước mờ mịt bên trong, nó tuyệt không chứng mắt, tất cả dư thừa ánh sáng đều bị thịnh vào hơi nước cùng đám mây bên trong, thành giờ phút này tựa như ảo mộng ánh bình minh lại sấn thác nó dần dần lên cao, quang mang bạt trượng. Giờ phút này bờ biển có vô tận sinh cơ. Phản phất thiên địa đều từ giờ phút này bắt đầu. Tướng quân văn võ song toàn, bây giờ lại được mấy phần dũng khí, trong loạn thế, nghĩ đến chắc chắn có tư cách, có thể vào hôm nay cùng tướng quân quen biết, thật sự là chúng ta may mắn. Một thanh âm ung dung bay tới, đáng tiếc chúng ta lập tức liền muốn rời đi nơi này. Đám người nhìn về phía đỉnh núi đạo thân ảnh kia, lúc này mới nhìn thấy, hắn chẳng biết lúc nào đã thu tay về. Bình Ngọc nghĩ đến cũng bị hắn nhận. Đáng tiếc giờ phút này mặt trời đã lên cao, thả ra vạn trượng quang mang, đâm vào bọn hắn mở mắt không ra, nhìn không rõ ràng. Tướng quân còn chưa kịp chào, cũng chưa kịp nói lời cảm tạ, đã cảm thấy chân trời thổi tới một trận gió mát, đứng tại đỉnh núi thần tiên cao nhân bên người bạch hổ đều theo gió không thấy. Chương 441, ngươi muốn đem Giang đạo trưởng làm thành đạo binh. Chương 441, ngươi muốn đem Giang đạo trưởng làm thành đạo binh. Ngạch đầu sơn trên đã trống rỗng, ánh nắng sáng tỏ, tựa như vị kia thần tiên từ tương lai qua. Như vậy chàng cảnh lại vẫn giữ trong lòng bọn họ. Cả đám đành phải chậm rãi đi xuống núi. Nhìn như ngu dốt thân binh kỳ thực cơ linh cực kỳ, gặp tướng quân đi đường khó khăn, lập tức lấy ra trưởng thường xem như quả trượng, đưa cho tướng quân. Tướng quân chống trường thương, chậm rãi hành động, nhíu chặt lấy lông mày, quân sư ngươi nói cái này, kia nhất định là thần tiên không thể nghi ngờ. Kia, thần tiên đặc biệt hạ giới, đến gặp tướng quân, nhất định là hữu duyên. Quân sư há mồm liền ra, thần tiên nói không sai, tướng quân không kém văn võ, nhưng phải nhớ lấy hôm qua dũng khí vừa dũng, kể từ đó, chính gặp cái này trăm năm khó gặp cải thiên hoán địa thời điểm, lo gì không thể kiếm phong hầu. Quân sư là vì hắn cân nhắc, cũng vì chính mình cân nhắc, ta xem ra à, tướng quân sau khi trở về, hứa hẹn đồng dạng không thể thiếu, lại nên ở đây trên đỉnh núi xây cái đình bỏ, lập cái văn địa, để cho thế nhân ghi khắc vị này thần tiên, ghi khắc tướng quân, cũng tốt để chính tướng quân ghi khắc một ngày này liều chết chém giết yêu quái sự tích, không thể quên. Có lý, có lý. Tướng quân nếu có điều đến, liên tục gật đầu. Có lẽ đây mới là hôm qua thần tiên cho hắn mượn đồ vật. Như thế xuống núi, tự nhiên thông thuận rất nhiều. Sau khi xuống núi mọi người mới gặp, đêm qua chết tại trên bờ cắt hai đầu cự ngao, bọn hắn còn tại sầu lo xử lý như thế nào yêu quái thi thể, vậy mà chẳng biết lúc nào đã biến thành hai tòa thạch phòng, cao chừng hai trượng, chỉ có bị chúng tướng sĩ giết chết đầu kia cự ngao đầu sọ không có biến hóa, mà đổi thành một đầu cự ngao vốn cũng không có đầu lâu, sớm bị kia mặc giáp tự thần cầm roi đánh nát. Trừ cái đó ra, bọn hắn đâm vào cự ngao trên người trường thương ném mâu, mũi tên lưỡi câu xiên cá, tất cả đều cùng nhau biến thành tảng đá, chảo đuôi, giáp sát, làn da đường vân, sinh động như thật. Mọi người đều là sợ hãi thán phục. Chợt chém xuống cự ngao đầu sọ, dùng xe ba gác chứa, lấy vài thất tuấn mã tới rồi, lại lấy mấy chục binh sĩ thay phiên lấy đẩy, như thế mới đưa viên này dài ước chừng một trượng ngao đầu đưa về thận cảnh thành bên trong. Lúc này thận cảnh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ vừa mới bắt đầu lưu truyền lên cao nhân biến hoa trêu đùa vô lại người bán hàng rong sự tình, tất cả mọi người cảm thấy kỳ diệu thú vị, nhất là lấy hài đồng cảm thấy hứng thú nhất. Thình lình nhìn lại, chỉ gặp kia nhát gan tướng quân toàn thân đẫm máu, phát áo lộn xộn, chính mang theo một đám tướng sĩ, lôi kéo một viên to như châu đầu lâu về thành. Vài trăm dặm bên ngoài, chính là Giang Nam. Lâm Giác tại một chỗ khác bãi biển ngồi, túi đầu điêu khắc. Trước mặt một đống lửa, phía trên mang lấy nồi sắt, nấu lấy tôm hùm lớn cùng cua biển mai hình thoi. Hồ ly thấp người nghiêng đầu xem lửa, móng đuốt một nhóm, chính là một cây củi bay vào đống lửa. Nó nhìn một lát lửa, lại thăm dò nhìn về phía trong nồi, nơi này, côn trùng, thật lớn, thành tinh, là tôm. Lâm Giác không ngẩng đầu, nghiêm túc điêu khắc. Trong tay một điêu đã hiện ra một vị cao gầy thức tha đạo nhân thân hình, trong ngực ôm một cây phất trần. A, nó không có con mắt. Hồ ly kinh ngạc, thăm dò nhìn về phía trong nồi, là tôm hùm. Lỗ thai cũng không có, nó gọi tôm hùm, đây là cua biển mai hình thoi. Úc. Hồ ly lúc này mới minh bạch, nhẹ gật đầu nói ra, chính là côn trùng. Lâm Giác không để ý tới nó, hồ ly cũng không nói thêm gì nữa. Đông nhiên ở giữa, lỗ thai của nó khẽ nhúc đích, lập tức hướng bên cạnh bước ra một bước, một cái cây rửa liền vừa vặn rơi xuống, nện ở nó vừa rồi đứng vị trí. Hồ ly quay đầu đỉnh trệ nhìn chằm chằm nó, giống như là đang tự hỏi. Không có một lát, đống nhiên há mồm khẽ hấp, hô. Một trận gió nhẹ, cây dừa đống nhiên bay lên, dần dần thu nhỏ, tiến vào trong miệng của nó. Cái này cây trứng cùng ta hữu duyên. Tiểu Hoa cùng sư muội chưa từng gặp qua cái này đồ vật, ta mang về cho bọn hắn uống một chút. Hồ ly nói, chúng ta sẽ trở về đi. Chúng ta bây giờ tại đông nam, muốn đi phía tây, kinh thành ở giữa. Lâm Giác cười nói, hơi cuốn khẽ quấn, liền từ nơi đó qua. Sẽ trở về đi. Hội. Sẽ. Ngươi còn có thể cho bọn hắn mang một ít tôm hùm cua biển trở về, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Hồ ly nghĩ. Nhưng là sẽ thối rơi mục nát. Chỉ cần mỗi ngày phun một ngụm hàn khí, đem nó đông cứng, nó liền sẽ không hỏng. Hồ ly nghĩ. Nhưng là nuốt vào về phía sau trong bụng băng băng, sẽ không thoải mái. Chỉ cần đem nó cất vào ta trong bao vải, lại đem túi nuốt vào đi, liền sẽ không lạnh. Thông minh. Hồ ly lập tức liền hướng trong biển chạy tới. Nó từ Đà Long Vương cùng Tê tướng quân nơi đó đạt được vào nước cùng khống thủy chi pháp, cái trước nhưng tại trong nước tự do hô hấp, tới lui tự nhiên, cái sau có thể khống chế nước, chính thích hợp trong biển đi săn. Lâm Giác thì là tiếp tục túi đầu điều khắc. Chuyên tâm lúc thời gian trôi qua nhanh chóng. Một cái lắc thần dư quang liền quét gặp hồ ly trở về trên bờ cát, đang túi đầu đối mấy cái tôn cua miệng phun hạt khí. Lại nhoáng một cái thần, hồ ly liền lại đến bên cạnh hắn, chính thăm dò nhìn chằm chằm hắn trên tay, người điều cái nữ hảo hán. Đúng vậy a. Giống như là Giang đạo trưởng. Đúng vậy a. Là Giang đạo trưởng. Đúng vậy a. Anh. Hồ ly kinh hãi, há to miệng, ngươi muốn đem Giang đạo trưởng làm thành hạt đậu. Lâm Giác như thế chuyên tâm cũng không nhịn được quay đầu, dùng cổ tay tại nó đỉnh đầu gõ một cái, ta trước kia vừa học đậu binh chi pháp, luyện tập một điều thời điểm, không phải cũng điều qua hồ ly mèo con sao? A. Hồ ly sửng sốt một cái, nghĩ thầm nghĩ hoặc, kia hồ ly cùng tiểu hoa tại sao không có biến thành hạt đậu? Lâm Giác lại gõ nó một cái. Là Giang đạo trưởng tặng cho chúng ta trường sinh linh mục, không thể hồi báo, thế là ta dùng nàng tặng trường sinh linh mục điêu một cái pho tượng, trên đường trở về tặng cho nàng, cái này gọi có qua có lại. Hồ ly lại nghiêng đầu suy nghĩ bắt đầu, vậy ta tặng nàng một cái đế mù. Hiểu lễ. Hiểu lễ. Một người một hồ vui sướng ăn lên tôm cua. Không đến bao lâu, liền lại lên đường. Lúc này Tuyết Liên còn chưa thành thục, bất quá chúng ta cũng không trở về kinh thành đợi, chỉ đi ngang qua kinh thành một chuyến chính là, vừa vặn nhìn xem trận này nhân gian, dài chút kiến thức, hàng chút yêu ma. Lâm Giác đã phát hiện một điểm, thiên địa linh khí, thế gian tạo hóa, đều trên thế gian. Hắn từ xuống núi đến nay, chứng kiến hết thảy, nhận thấy sở ngộ, sở tu đạt được, đều muốn thắng qua y núi, từ lúc ly khai kinh thành đến nay, chứng kiến hết thảy, nhận thấy sở ngộ, sở tu đạt được, cũng muốn thắng qua kinh thành. Hồ ly đi theo bên cạnh hắn, thì là nói ra, lại hái mấy gốc cây trứng trên đường uống. Là cây dừa. Nói vậy, là quả. Hai thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Phong Sơn Hồng Diệp Quan, tiểu sư mội tay bổ cây dừa. Xem trước biển mây bình đài, hồ ly ngậm to lớn tôm cua, dẫn tới màu ly cùng nữ đồng hiếu kỳ bây xem. Chân giám cung bên trong tua cờ lại mở. Nữ đạo nhân một thân đạo bào, làn da trắng như tuyết, đứng tại trong phòng, nhìn thẳng chính giữa kệ sách, nơi đó bày biện một cái mục điêu, dáng vóc phong dài, một thân đạo bào, thần sát thanh đạm, ngoại trừ ôm ấp một cây phát triển, không có bất luận cái gì khác trang trí, lại là sinh động như thật, cùng đứng tại trước kệ sách nàng như lúc đồng dạng. Mà Lâm Giác cùng Phù Giao cũng không tại kinh thành ở lâu, mà là rất nhanh liền lại ly khai tiếp tục hướng thiên hạ đi, đi tây bắc đi. Núi hoang miếu hoang ngồi xuống, bên đường bao cửa hàng yên giấc, trong sơn thôn bắt yêu, thành nhỏ phố xá sâm bất trường phát tặng, thiên điệu gió lạnh, đạp tuyết tiến lên, giang hồ mưa đêm, đốt đèn viết thư. Sa mạc chỗ sâu chợt có dấu chân, núi tuyết chi đỉnh từng có vết chân người. Vô biên thảo nguyên cưỡi lừa mà qua, sơn thủy mây mù thuận gió mà đi. Lại là một cái mùa hè, lại là một trận giông tố. Bất quá phương bắc vốn là loạn, nơi đây lại tới gần biên quan, thương lộ cơ hồ đoạn tuyệt, dân sinh gian nan, đạo phỉ hoành hành, chùa miếu phần lớn rách nát, không thể che gió tránh mưa, lữ điếm phần lớn đóng cửa, cửa tiệm quá chặt, bách tính cũng không dám tùy tiện để người xa lạ tá túc. Rộng lớn đường núi, cũng chỉ có đạo nhân cùng hồ ly. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn trời, trời mơ màng bên trong, mây đen sâu nặng, ép vào nhân gian, bước chân lại vẫn là không nhanh không chậm. Phía trước đang có một gian dịch trạm. Lâm Giác đi đến dịch trạm phía trước xem xét, cửa chính giam giữ, nhưng cũng không khóa, giống như là thật lâu không có người dáng vẻ. Có ai không? Lâm Giác đối bên trong hô một câu. Không có người. Hồ ly thay người ở bên trong trả lời. Vậy liền đi vào đi. Lâm Giác đẩy ra cửa sân, đi vào. Một cái viện đã hoang phế. Đây là một gian quan dịch, nhìn ra được trước kia vẫn rất coi trọng, bất quá bên này thời tiết khô giáo, lạnh nóng vô thường, trong viện hoa cỏ nếu không quản lý, chẳng mấy chốc sẽ chết héo, chỉ có sau phòng rừng trúc sinh mệnh ương ngạnh, không chỉ có không có bởi vì không người chiếu khán mà chết héo, ngược lại dáng dấp càng phát ra tươi tốt. Lại đẩy cửa phòng ra, bên trong là ở giữa đại đường, mặc dù trống rỗng, không bàn không ghế dựa, cũng không có khác tạp vật. Xác nhận rách nát về sau bị người lấy sạch. Mảnh ngói nóc phòng thì là đều êm đẹp. Tối nay ngay tại cái này đi. Lâm Giác không có thu nhỏ vào ở hộ, mà là tìm cái chân tường, ngồi xếp bằng xuống. Bên ngoài sấm rền cuộn cuộn, thiên địa linh vận táo bạo, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền đều cảm giác nhập trong lòng của hắn. Quá quan về sau không xa, hẳn là liền đến Tiên Sơn. Có Trần Nhu vì hắn chỉ đường, sẽ không lạc đường. Đáng tiếc đến Tiên Sơn, đến Tuyết Liên hội, cũng không biết là cái gì tình huống, chính mình sẽ hay không được hắn nên, lại như thế nào mới có thể cầu được Tuyết Liên. Trần Nhu cũng chỉ có thể đem hắn đưa đến nơi đó mà thôi. Trần Nhu a Trần Nhu, ngươi nếu là thông minh một chút liền tốt. Một cái áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện, trên mặt nghiêm túc bên trong xen lẫn nghi vấn, nhìn về phía Lâm Giác. Không có việc gì, khen ngươi đây. Trần Nhu một mặt bộ biểu tình này nhìn xem hắn chờ chỉ chốc lát, gặp hắn không có hướng mình hỏi đường, lúc này mới lại hư không tiêu thất. Lâm Giác bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không lâu lắm, trời liền đã tối. Ầm ầm. Hoa. Bên ngoài tiếng sấm bên trong đống nhiên bắt đầu mưa. Cái này mưa rất lớn, như bầu múc, rồi ở bên ngoài trong rừng cùng dịch trạm trên nóc nhà, tiếng vang kịch liệt. Lôi đình hỗn hợp, chiếu đến cửa sổ. Đống nhiên hồ ly quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Giống tố âm thanh bên trong, hai thân ảnh một cái đẩy cửa ra. Lâm Giác định thần nhìn lại, chính là một cao một thấp hai người trung niên, nhìn quần áo cách gan mặc giống như là quan lại cùng tùy tùng, trên thân đã bị dính ướt. Hai người nhìn thấy hắn cùng hồ ly, đều sửng sốt một chút. Song phương quan sát lẫn nhau. Lâm Giác không có xê dịch vị trí, đối phương cũng không có rời đi, mà là chậm rãi đi vào dịch trạm bên trong. Lâm Giác tại bên trái nhất, bọn hắn tại bên phải nhất. Song phương xem như bình an vô sự. Cũng không lâu lắm, lại tới một người, như cái thư sinh. Thư sinh đồng dạng sửng sốt một cái, lập tức tại một cái khác nơi hẻo lánh ngồi xuống. Như thế liên tiếp tới mấy người, đều là đến tránh mưa. Chỉ có Lâm Giác là bình tĩnh nhất. Chương 442, Dạ Đàm Tuyết Liên Hội. Chương 442, Dạ Đàm Tuyết Liên Hội. Không ngờ nơi đây ban ngày trên đường ít có người đi đường, đến ban đêm, căn này rách nát dịch trạm lại lục tục ngo ngoe tới 6 người. Lâm Giác cùng Hồ Ly xem như một cái, một đôi quan lại cùng tôi tớ, một cái tuổi trẻ thư sinh, một cái trung niên thương nhân, một cái cách ăn mặc không tệ lão giả. Mặc dù đều là người xa lạ, tại đầu năm nay, ý để phòng người khác không thể không có, mọi người cố ý tách ra ngồi, có thể cái này dịch trạm khách đường cứ như vậy lớn, ngồi nhiều người như vậy, còn có hai phiến cửa sổ quan không tốt, không ngừng xâm đến mưa gió lôi quang, muốn trên thân không ẩm ướt nhất định phải đến tránh đi, thì càng chật chội. Như thế lẫn nhau phòng bị, trừ khi trong đêm không ngủ, nếu không sự tất yếu thực sự không lớn, còn không bằng mọi người tụ tại một đống, cùng một chỗ phòng trộm. Rất nhanh liền truyền ra một thanh âm, chư vị đều là đến tránh mưa, gặp lại cũng là hữu duyên, không bằng ngồi cùng một chỗ, điểm một đống lửa, lẫn nhau sưởi ấm, hợp lực phòng trộm, cùng chung đêm dài, như thế nào? Là tên kia nhìn xem giống như là quan lại người. Vừa nói xong, thư sinh trẻ tuổi liền bỗng nhiên đồng ý, rất tốt, rất tốt. Mấy người khác cũng đều không có ý kiến. Ngồi cùng một chỗ, điểm một đống lửa, không chỉ có thể hợp lực phòng trộm, sưởi ấm cử lạnh, còn có thể phòng ngừa yêu quỷ. Thư sinh trẻ tuổi tựa hồ nhát gan, nhất là chịu khó. Đám người rất nhanh tại quan dịch bên trong sưu tập một chút bó củi, ngay tại khách đường ở giữa chất thành một đống, đốt lên đống lửa, lại hẹn xong ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, nếu là phát hiện có người là tặc, dù hành bất quý sự tình, nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra, nhắc nhở tất cả mọi người. Lâm Giác tự nhiên cũng ngồi đi qua. Nếu không đi qua, sợ muốn để bọn hắn để phòng chính mình một đêm, lại muốn lo lắng hãi hùng cả đêm. Mà lúc này mới có người trông thấy, Lâm Giác mặc một thân đạo bào không nói, bên người lại vẫn đi theo một cái nhìn xem có chút bất phàm bạch hồ. Cái này, thư sinh lập tức chỉ vào một người một hồ, mặt lộ vẻ kinh sợ. Nó không thương tổn người. Lâm Giác mỉm cười nhìn xem hắn. Hồ Ly cũng nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Đạo trưởng là từ Tần Châu tới. Trung niên thương nhân hỏi. Đúng vậy. Khó trách. Nghe nói bây giờ kinh thành nuôi hồ thành phong, Tần Châu đạo nhân đều lấy mang một cái bạch hồ là gió còn, đạo trưởng cũng xác nhận bắt chước à. Trung niên thương nhân vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ phù giao. Đạo trưởng cái này bạch hồ phẩm tướng có chút bất phàm, hẳn là tốn không ít tiền a. Nhặt. Ha ha. Trung niên thương nhân cười mà không nói. Tên địa quan lại ăn mặc người thấy thế, dẫn đầu chắp tay nói ra, tại Hạ Thịnh Vũ Thanh, đây là đi theo ta nhiều năm lão buộc, gọi thứ bảy, chư vị đã ở đây gặp lại, sao không lưu cái tên họ đâu. Ai nha, thất lễ, thất lễ. Thư sinh vội vàng đáp lễ, đem đầu rất thấp thấp, tiểu sinh thể cao, thiếu lễ. Tại Hạ Lư Diệt Thần, nguyên là tổ thương. Trung niên thương nhân nói. Lao phu Mã Ba Ân, nhà liền ở nơi đó. Lao giả nói. Tại Hạ Lâm Phương Giác. Lâm Giác cũng cười nói, không nghĩ tới ban ngày một đi ngang qua đến, trên đường đều không thấy được người nào, đến ban đêm, thế mà gặp mấy vị đồng hành người. Thư sinh rõ ràng sợ hãi. Cái này rất bình thường. Quan viên nói, trước kia mọi người đều tại ban ngày đi đường, là bởi vì trong đêm thấy không rõ, sợ hãi đụng vào yêu quỷ, thế nhưng là bây giờ cái này thế đạo, lòng người đã so yêu quỷ càng đáng sợ, tại trời muốn đen thời điểm đi ra ngoài, tại trong đêm đi đường ngược lại càng an toàn. Đúng vậy à, dù sao gặp được yêu quỷ đơn giản bị ăn sạch, gặp được sơn tặc thổ phỉ, coi như chưa chắc. Nhất là phụ nhân nhà. Lão giả ung dung gật đầu nói, chư vị đều là đi làm cái gì? Thư sinh lại hỏi, chúng ta là đi phía trước Chiêu Tuấn huyện đi nhậm chức. Hiện tại thế đạo thật sự là quá loạn, mấy tháng trước, lớn đủ công phá Chiêu Tuấn huyện, cướp bóc đốt giết, trong thành quan viên cũng đã chết không ít. Tháng trước thúc tiên tướng quân dưới trướng quân đội thu phục Chiêu Tuấn, liền mệnh tại hạ tiến đến bổ quyết trong huyện chủ bộ trước. Quan viên nói, lúc đầu coi là không xa, kết quả vô ý gặp này mưa rào, không thể không đến này tránh né. Thư sinh nghe, liên tục gật đầu. Ta trước kia là đi đường này hành hương, thường xuyên từ nơi này đi, có bằng hữu liền ở tại phía trước, ta vẫn an một cái. Vừa bọn hắn còn thiếu ta một bút nợ, thuận tiện đi thu, không phải sợ là đợi thêm 10 năm cũng không dám đi đường này, cũng càng thu không trở lại. Thương nhân nói, ngựa đầu nhìn cái này dịch trạm, tựa như căn này dịch trạm, ta mấy năm trước hàng năm từ nơi này đi ngang qua, nó đều êm đẹp, năm ngoái từ nơi này đi thời điểm nó cũng vẫn còn, năm nay lại đến, không nghĩ tới liền trống. Thế sự vô thường a. Thư sinh nhẹ gật đầu, lại nhìn xem một người. Ha ha, tiểu thư sinh chớ có sợ hãi, lão phu có cái nữ nhi, đến phía trước mấy thời gian sai người mang tin tới nói, sinh cái mập béo tiểu tư, bởi vậy vẫn ăn nàng một cái. Trên con đường này có sơn tặc, ban ngày từ nơi này đi không an ổn, lão phu lớn tuổi, lá gan cũng lớn, thích hợp cũng quen, liền từ ban đêm đi. Thư sinh nhìn về phía Lâm Giác.
ta đạo nhân một cái du lịch thiên hạ, đi thăm danh sơn, đi quan ngoại đi một vòng. Cái này thế đạo, đạo trưởng không có chuyện gấp gáp lại dám xuất quan đi. Thư sinh kinh ngạc, rõ ràng lên mấy phần phòng bị. Chính là a. Lâm Giác cười ha hả nhìn xem hắn. Cái này, tất cả mọi người nhìn Lâm Giác, nhưng cũng không nói gì, chỉ ở trong lòng lưu thêm một phần phòng bị. Người đây, đám người cũng đều nhìn về phía thư sinh. À, tiểu sinh vốn là Lũng Châu người, có cái biểu thúc cha tại phía Bắc tổng quân, làm tướng quân, trước mấy thời gian viết thư tới nói, muốn ta đi hắn trong quân làm văn thư. Ai, nói đến không sợ mọi người chế nhạo, tiểu sinh một mực tại nhà khổ đọc, lại là không được nửa điểm công danh, bây giờ, à, mọi người cũng biết rõ, chúng ta cái này người muốn khoa cử, hoặc là phải đợi tiếp theo chiều, hoặc là liền phải thúc tiên tướng quân binh bại sau. Mà ta một mực đợi trong nhà cũng không phải chuyện gì, lúc này mới đáp ứng, mạo hiểm đi qua. Cũng khó khăn a. Bên cạnh đống lửa chuyển ra thở dài một tiếng. Hỏa diễm đốt ra đôm đốt âm thanh. Ngồi không cũng không tốt, dứt khoát nói chuyện phiếm bắt đầu. Bây giờ bên này đánh trận đánh cho thế nào? Thương nhân hỏi. Ai, lúc đầu thúc tiên tướng quân đều muốn đánh vào kinh thành, kết quả vô ý thất bại, binh phong bị ngăn trở, về sau lớn đủ người lại thừa cơ xuôi nam, xâm thành chiếm đất, tướng quân hai mặt thụ địch, mấy tháng trước, dưới trướng lại có một đường cờ xí thế mà làm phản rồi, tướng quân lắng lại hắn lại dùng không ít tinh lực. Quan viên than thở nói, còn tốt ra cái La tướng quân, dũng mãnh vô địch, dụng binh như thần, thế không thể đỡ. Nghe nói kia La tướng quân là thúc tiên tướng quân con rể. Thư sinh cũng mở miệng nói, không sai. Quan viên đáp, ta cũng như thế nghe nói. Bất quá kia thúc tiên tướng quân sinh hơn 10 nữ nhi, lại có hơn 10 làm nữ nhi, tất cả đều gả ra ngoài, con rể của hắn có thể có rất nhiều. Thương nhân nói, cái này chớ có vọng nghị. Quan viên vội vàng ngăn lại, chỉ mong cuộc chiến này sớm một chút đánh xong. Lão giả lời nói không nhiều, nghe đến đó mới lắc đầu thở dài một câu, từ xưa đến nay, phàm là đánh trận, quân nhân đều đi phong hầu, văn nhân đều đi làm tể tướng, khổ nhất vẫn là chúng ta những này lao bách tính a. Ta ngược lại thật ra nguyện ý thúc tiên tướng quân chiến thắng, cứ như vậy, chúng ta Tây Bắc đệ tử cũng coi như xoay người. Thương nhân mở miệng nói, là cực kỳ. Thư sinh liên tục đồng ý lấy nói, bởi vì mấy người nói chuyện đều rất bình thường, ngoại trừ cái kia đạo nhân bên ngoài, những người khác tới đây mục đích cũng đều nói còn nghe được, lại thêm hành vi cử chỉ, giữa lúc trò chuyện lòng có cảm giác, hắn cũng chậm chậm buông lòng xuống tới. Trước đây thúc tiên tướng quân đại quân xuôi nam đều nói thế không thể đỡ, là thế nào bị ngăn trở? Nghe nói à, chính là một cái trước kia vắng vẻ hạng người vô danh, ở trong thành đều không phải là chi huyện, hết lần này tới lần khác liền ngăn cản hắn. Ai ngươi nói cái này thiên hạ phân tranh à, có khi thật sự là có mấy phần mơ hồ, cũng làm không tốt nơi đó liền căn nhà nhỏ bé lấy một cái long hổ hào kiệt, chỉ là thịnh thế hiện không ra thôi. Đám người cho chuyện lên thiên hạ đại sự. Bọn hắn có là dân bản xứ, có cùng phương bắt trong quân có chút quan hệ, có tự có nghe nói kiến thức, ngươi một lời ta một câu, bất luận giảng được có mấy phần có thể tin, cũng chắc vá ra bây giờ thiên hạ chi cảnh. Lại bởi vì nơi này chính là ven đường dịch trạm, đêm khuya giông tố, kể liền từ thiên hạ đại sự lệnh đến yêu quỷ thần tiên cố sự bên trên. Từ thương nhân kia dẫn đầu bắt đầu, trước đây đi ngang qua Tần Châu, ngược lại nghe nói Tần Châu những năm gần đây ra rất nhiều yêu tinh quỷ quái cùng thần tiên sự tình, nghiêm trọng nhất một kiện, nói là Tần Châu đông bắc vài tòa thành đều lâm vào dưới mặt đất, rất nhiều cao nhân đều đi bên kia đối phó yêu quái, thần tiên cũng từ phía trên dưới dưới, lúc này mới đem ngoại trừ. Thế đạo này yêu tinh quỷ quái vốn là nhiều. Quan viên nói, ta trước đó không lâu liền mới gặp được một kiện. Cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Lâm Giác cũng đem ánh mắt quay đầu sang, liên liên ghé vào bên cạnh hắn, đã buồn ngủ hồ ly cũng trợn tròn hai mắt, nhìn về phía người này. Trước đó ta ở tại Thanh Châu, có một thời gian trong lòng ngơ ngơ ngác ngác, không biết có phải hay không đụng tà, thế là liền đi ta thường gặp một tòa trong đạo quán thắp hương lễ thần, kết quả gặp được một cái chưa bao giờ thấy qua đạo trưởng, cùng hắn trò chuyện với nhau. Chưa từng nghĩ cùng cái này đạo trưởng hàn huyên vài câu, thế mà rộng mở trong sáng. Quan viên nói, bất quá ta về sau lại đi căn này đạo quán thời điểm, lại phát hiện căn này trong đạo quán căn bản cũng không có vị này đạo trưởng, mà lại đoạn thời gian kia cũng căn bản không có đường đạo trưởng tới làm khách. Kia là thần tiên. Đám người nhao nhao suy đoán nói, ta cũng không biết rõ. Đạo quan cũng không có cùng hắn lớn lên giống thần tượng. Quan viên lắc đầu, ngược lại là đạo quan đằng sau có một phương phần mộ, nói là trước kia trong đạo quán một vị đạo trưởng lưu lại, phần mộ trước mặt trên tấm bia đá cũng không có viết danh tự, chỉ biết một bài thơ, kia bài thơ ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Quan viên nói xong, làm sơ trầm ngâm, liền gật gù đắc ý thì thầm, cố nhân ở đâu? Tiên đạo chỗ nào? Tâm sự ai cùng? Hoàng hoa đình viện, thanh đăng giả vũ, tóc trắng do thu. Đại khái là vị lao đạo nhân cầu tiên vấn đạo, phí thời gian nửa đời, thời khắc hấp hối lưu lại, ai, làm cho người thổn thức. Lâm Giác nghe cố sự này, tới một chút tinh thần, ta ngược lại nghe nói, quỷ thần bản chất tương tự, dù là đây là một vị quỷ, đã có thể cùng dưới chân giải đáp nghi vấn giải hoặc, trợ dưới chân thoát khỏi mê mang, cũng là không cần quản hắn có phải hay không quỷ. Như tại cảm kích thời điểm, tại hắn phần mộ trước vì hắn dâng một nén nhang, dâng hương thời điểm, đem hắn xem như thần tiên cũng không sao. Quan viên nghe xong, nổi lòng tôn kính, quay đầu đối Lâm Giác hành lễ. Mấy người còn lại cũng đều nhìn nhiều Lâm Giác liếc mắt. Loại chuyện này, lão phu đã từng gặp được một chút. Tên kia lão giả mở miệng, lớn tuổi, tiểu gì cũng sẽ gặp được không ít quỷ quái. Đám người liền tất cả đều nhìn hắn, dựa hai lắng nghe. Trước kia thôn chúng ta bên trong có một người, liền ở tại Lao Phu Sát Vách, thôn chúng ta cất rượu rất nổi danh, mọi nhà đều phú quý, đặc biệt nhà hắn nhất là phú quý. Có một ngày hắn từ trong thành về nhà, ra khỏi thành không bao lâu liền gặp phải một vị phụ nhân hướng hắn thỉnh cầu, nói muốn nhờ xe, người kia đáp ứng. Nhưng mà lên xe đi 10 dặm, phụ nhân lại nói với hắn, ta nhưng thật ra là cái quỷ,
phụ một cái khác quỷ mệnh lệnh, đi nhà ngươi hại ngươi. Bất quá ngươi để cho ta dựng ngươi xe, trên đường một phen nói chuyện, ta cảm thấy ngươi là người tốt, không muốn ra hại ngươi, cho nên mới đem chuyện này nói cho ngươi. Người kia lập tức cầu tình. Phụ nhân liền nói với hắn, để hắn nhanh lên trở về, mang tốt tài vật dọn đi trong thành, nàng ở phía sau đi từ từ. Cần phải tại giữa trưa trước đó dọn đi, trong thành có thành hoàng, nàng loại này tiểu quỷ vào không được. Người kia liền trở về, mang lên tất cả tài vật, kêu lên gia quyến, đem đến trong thành đi. Kết quả là tại giữa trưa, nhà hắn phòng ở liền sụp đổ. Đám người nghe xong, đều cho rằng là lạ. Lâm Giác cũng như có điều suy nghĩ. Sau đó liền đến phiên thư sinh. Thư sinh gặp tất cả mọi người đang nhìn hắn, có chút xấu hổ, tiểu sinh tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chỗ biết đến loại chuyện này không nhiều, bất quá cũng nguyện ý nói đi vì mọi người tìm niềm vui, đuổi trong đêm thời gian. Nói nhìn về phía đám người, chư vị có biết, xuất quan không xa, có tòa thiên sơn bên trên có thần tiên yêu quái, lại có ngàn năm tuyết liên, truyền thuyết mỗi 50 năm đều mở một lần tuyết liên hội. Lâm Giác nghe nói lời này, lập tức hơi ngồi thẳng. Cùng phong thổi mưa, lôi đình lấp lóe, mấy người ngồi vây quanh bức bỏ quan dịch bên trong, đôi đống lửa kể cố sự. Chương 443, tự mình trải qua cũng thành thần tiên cố sự. Chương 443, tự mình trải qua cũng thành thần tiên cố sự. Tuyết liên không phải chỉ dài một năm sao? Thương nhân hỏi, chẳng lẽ trên đời này thật có ngàn năm tuyết liên? Ai nói tuyết liên chỉ dài một năm? Quý nhân nhất định là không đủ dài. Thư sinh lập tức quay đầu, thành khẩn vì hắn giải thích nói, là có tuyết liên cây chỉ dài một năm tuyết pháp, bất quá cũng không hết cùng, giống như là từ Tây Bắc sau khi xuất quan Tây Bực, thiên sơn trên tuyết liên, thường thường phải kể là năm mới có thể trưởng thành. Ha ha, lão phu đã từng nghe nói, tuyết liên sinh thế núi càng cao, dài địa phương càng rét, liền dáng dấp càng trượm, thậm chí giảng nói tại thiên sơn đỉnh cao nhất, chỉ có tảng đá cùng tuyết, không có bùn đất địa phương, cũng có thể sẽ có tuyết liên sinh trưởng, kia tuyết liên liền thành thần vật, hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí, núi tuyết hàn ý, muốn 1000 năm mới có thể trưởng thành nở rộ. Đúng đúng đúng. Thư sinh liên tục gật đầu, phảng phất tìm tới tri âm, chính là như vậy. Ta nghe chúng ta người bên kia nói, tại kia phía Nam Thiên Sơn chỗ cao nhất, ở thần tiên trồng ngàn năm tuyết liên, mỗi 50 năm loại một nhóm, mỗi 50 năm nở rộ một lần, mỗi lần tuyết liên hoa mở lúc nàng đều biết lái tuyết liên hội, mời xung quanh tất cả thần tiên, yêu quái đi thăm ra, ai nha, chỉ là nghe kia tuyết liên hương à, nói là liền có thể giúp thần tiên duyên thọ, giúp yêu quái tu hành. Thư sinh giảng được sinh động như thật. Đám người nghe được say sương ngon lành. Chúng ta chỗ ấy trước kia liền có một người, họ Triệu, liền gọi Triệu công đi, đều là 50 năm trước sự tình, hắn cũng là ra ngoài tổ thương, kết quả đi tại Thiên Sơn dưới chân thời điểm, cũng là ban đêm, giống như cũng là gặp được mưa gió vẫn là thế nào, hắn tại ven đường một gian lữ xá bên trong dừng chân, cái kia lữ xá bên trong còn ở một người khác, ban đêm ngủ không được, bọn hắn liền lẫn nhau nói chuyện phiếm. Triệu công rất biết cách nói chuyện, không muốn người kia cũng rất hay nói. Bọn hắn hàn huyên thật lâu, đều cảm thấy rất hợp, đến trước khi ngủ, người kia mới nói với Triệu công, hắn kỳ thật không phải người, mà là phụ cận trong sông yêu quái, bởi vì tu hành có thành tựu, thủ Thiên Sơn trên thần linh mời tiến đến Phó Tuyết Liên hội, còn nói với hắn, nếu như về sau hữu duyên, có thể đi đầu kia sông tìm hắn uống rượu. Triệu công nghe, một đêm không ngủ. Hắn cũng muốn đi Tuyết Liên hội. Sáng ngày thứ hai, hắn liền lặng lẽ đuổi theo cái kia yêu quái, mai cho đến Thiên Sơn dưới chân, lại cùng hắn lên núi, ở giữa bị một chút hất lên trắng như tuyết khôi giáp người cả lại, hắn liền nói, chính mình cũng là được mời đến đây tham gia Tuyết Liên hội. Kết quả thật đúng là đi Tuyết Liên hội. Nghe nói đến sẽ lên, tất cả mọi người nhìn xem hắn, cảm thấy hắn kỳ quái hoặc là lạ lẫm, mà người kia thật có chút bản sự, hắn đối Thiên Sơn trên thần tiên đủ tiểu cung kính, lại dùng chính mình là phía Tây một cái tiểu quốc gia công chúa mang Trung Nguyên chân bảo làm lễ vật, hiến cho Thiên Sơn trên thần tiên nói hắn kính ý là quý báu nhất lễ vật, liền để hắn tọa hạ uống rượu, chạy còn đưa hắn một mảnh tuyết liên. Người kia một mực sống đến năm ngoái mới tạ thế, sống gần trăm tuổi, mà lại hắn mãi cho đến trước khi chết cũng còn cùng tuổi trẻ thời điểm, ta khi còn bé còn đi nhà hắn chơi qua, về sau lớn lên một chút, không biết tại sao cảm thấy có chút sợ hãi, cũng không dám đi. Thư sinh nói, thán một hơi, bi thương mà nói, bây giờ nghĩ lại, là thật không nên, Triệu công nhìn xem tuy là trung nhân nhân, có thể đã là lão nhân tâm địa, hiền lành hòa ái, đối ta rất tốt, mà ta lớn lên liền không đi, không phải là không đả thương lão nhân tâm. Ai nha, nhân chi thường tình, không có gì tốt tự trách. Trong mấy người duy nhất lão giả lắc đầu, nói với hắn, có một số việc chính là như vậy, người người đều hướng tới, có thể rơi không đến trên người mình đây, liền luôn cảm thấy lạ lẫm, sinh ra hiểm khích. Mà lại người lớn tuổi, vốn là gây hài đồng sợ hãi, huống chi trăm tuổi còn chưa già người đâu. Có lý. Lâm Giác cũng lên tiếng, an ủi thư sinh, dưới chân lúc này có thể có này nghĩ, đã nói rõ, dưới chân phẩm tính đức hạnh không kém, khi còn bé sự tính thôi, thực sự không cần tự trách. Mấy người khác cũng liền gật đầu liên tục. Bất quá ngay sau đó Lâm Giác lại hỏi, không biết cái này Tuyết Liên hội nên như thế nào tham gia? Hiến bảo vật, liền có thể đạt được Tuyết Liên làm quà đáp lễ sao? Ha ha, tiểu sinh cũng chỉ bất quá là tin đồn thôi, ta cái nào biết rõ như vậy rõ ràng. Thư sinh cười nói, đạo trưởng hỏi cái này a rõ ràng, chẳng lẽ nghe cố sự cảm thấy hướng tới, cũng muốn đi Tuyết Liên hội trên kiến thức một cái kia phiên chẳng cảnh, lấy một mảnh tuyết liên trở về a ha ha ha. Thư sinh phảng phất triệt để bưng lòng, cười ha ha. Thế nhưng là cười cười, ánh mắt của hắn lại cứng ngắc xuống tới. Nghĩ lại một cái nơi đây, trong núi dịch trạm, tới gần biên quan. Nghĩ lại một cái lúc này, giống tố đêm khuya. Nghĩ lại một cái cảnh này, ba ngày ít có dấu tích người trên đường, thế mà đụng phải như thế một vị nhìn xem không tầm thường, nghe cũng không tầm thường đạo nhân. Cái này há không cùng cố sự bên trong giống nhau sao? Tính toán thời gian, vừa lúc là một cái khác 50 năm. Đạo trưởng, ngươi sẽ không phải cũng là nhận mời, hóa thành hình người, tiến đến Phó Tuyết Liên hội yêu quái quỷ thần a? Thư sinh va va chạm chạm hỏi. Vừa mới nói xong, mấy người còn lại cũng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía tên này đạo nhân cùng hồ ly. Tự nhiên không phải. Lâm Giác mỉm cười hướng bọn họ gật đầu. Truyền thuyết Tiên Sơn trên thần tiên liền cùng Tiên Sơn trên băng tuyết đồng dạng thánh khiết, phàm là đạt được nàng mời, tất nhiên cũng đều là có đức hạnh yêu tinh quỷ quái, nếu là không có đức hạnh, chính là lên Tiên Sơn hơi sợ cũng sẽ bị thần tiên chạy xuống. Thư sinh va va chạm chạm, thực sợ, đạo trưởng nếu là có đức hạnh, có thể, nhưng chớ có lừa gạt chúng ta. Xác thực không phải. Vậy là tốt rồi. Thư sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, lão phu khi còn bé cũng nghe qua Tuyết Liên hội nghe đồn, chỉ là không có cặn kẽ như vậy, cũng quên mất không sai biệt lắm. Bất quá đã từng nghe nói, Thiên Sơn trên lại lạnh lại mịch, có thể tại đỉnh núi ở lại thần tiên khẳng định đều không phải là người xấu, Thiên Sơn hạ người hiếu khách, thần tiên hơn phân nửa cũng là dạng này, đành phải thành tâm đi, dù là chỉ là người bình thường, cũng không có ngăn lại ngươi đạo lý. Lão giả nói, đáng tiếc khi còn bé những cái kia cố sự đã nhớ không rõ. Tên kia quan viên cũng gật đầu nói, 50 năm quá lâu, Tuyết Liên hội nếu thật là 50 năm một lần, liên quan tới nó nghe đồn, liền nên 50 năm hưng khởi một lần, bởi vì khi đó mới có người đi gặp, lại có người trên đường gặp được đi đường yêu quỷ thần linh, thậm chí có người tại lúc này vô ý tiến vào Tuyết Liên hội bên trong, sau đó liền sẽ truyền ra. Bất quá thời gian một lúc lâu, chậm rãi liền quên, thẳng đến kế tiếp 50 năm. Chính là như vậy. Lâm Giác nghiêm túc nghe, cũng ẩn ẩn có chỗ. Xác thực như chính cùng trước kia suy nghĩ, ngàn năm Tuyết Liên hơn phân nửa không có khó như vậy. Đã mấy vị quý nhân quan nhân đều giảng cố sự, tiểu nhân liền cũng giảng một cái, chỉ là tiểu nhân ăn nói vụ bè, giảng được không tốt xin hãy tha thứ. Tên kia đi theo quan lại tôi tớ cũng mở miệng. Nơi này không có cái gì quý nhân, chỉ có đường đi tránh mưa người đi đường. Bên cạnh hắn quan viên nói, mọi người ngồi cùng một chỗ, không nói thân phận, giảng tốt hơn đuổi nghịch sự tình, sống qua đêm nay thôi. Vâng vâng vâng. Tên kia gọi thứ bảy tôi tớ liền nói, tiểu nhân trước kia đi theo chủ nhân tại Trường Sơn huyện lúc, cũng đã gặp qua quỷ. Kia thời điểm nhà ta chủ nhân tại Trường Sơn huyện làm phán quan. Có một lần chủ nhân trong tay toàn một vụ án, một mực phán không chính xác để cho ta trước kia đi ngoài thành phạm nhân trong thôn hỏi thăm một ít chuyện, vì tránh đi trong thành một chút quý nhân hai mắt, hắn để cho ta trước hừng đông sáng liền ra khỏi thành đi qua, tiểu nhân kia thời điểm tuổi trẻ, lá gan cũng lớn, liền ra khỏi thành. Không ngờ đi đến nửa đường, lại gặp được có người đồng hành. Người kia và ta đáp lời, ta liền về hắn. Mới đầu hắn giả bộ như là người, kết quả rất nhanh liền bị ta phơi bày, ta nói thẳng hắn là quỷ, ta còn nói nhà ta chủ nhân là trong thành nhất công chính phán quan, như hắn hại ta, liền mời tới. Quỷ kia nghe xong, lập tức liền thẳng thắn. Hắn nói hắn là phụ cận người trong thôn, tháng trước vừa mới chết, bất quá nàng dâu hoài thai tháng 9, tiếc nuối chưa thể nhìn thấy nhi tử một mặt, đến địa phủ, tâm niệm cũng bất bình. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ lời hắn nói, hắn khi còn sống không có làm qua chuyện gì xấu, cũng không có làm qua bao nhiêu việc thiện, bất quá đến thành hoàng điện thẩm vấn, thành hoàng lao ra nói hắn làm việc thiện mặc dù không nhiều, nhưng có một viên thiện tâm, nhìn thấy nhỏ yếu bất lực người thường thường lòng mang thương hại, muốn đi trợ giúp bọn hắn, gặp được có không công bằng sự tình, cũng thường thường lòng mang phẫn uất, muốn đi đánh ôm bất bình, đòi cái công đạo, chỉ là có khi tự thân khuyết thiếu năng lực, bất quá phần lớn thời điểm là bởi vì không có ý tứ, liền không có đi hỗ trợ. Nghe đến đó, cái kia thương nhân kỳ quái nói, không có ý tứ, giúp người còn có ngượng ngùng. Xác thực có thể như vậy. Thư sinh thì nói, ta cũng buồn bực, cũng hỏi, người kia lại nói chính là như vậy, không có ý tứ cùng người nói chuyện, không có ý tứ mở miệng hỏi người khác có phải hay không cần hỗ trợ. Tôi tớ nói chính là như vậy, đến thành hoàng lao ra nơi đó, cũng nhận một chút ưu đãi, thành hoàng lao ra đặc biệt cho phép hắn một tháng, trở về nhìn thấy con của mình sinh ra. Tôi tớ dừng lại một cái. Về sau ta còn cùng hắn cho tới bên cạnh bọn họ thôn cái kia phạm nhân, ta trở về sau, còn nói cho chủ nhân. Về sau lại đi tìm, cái thôn kia quả nhiên có cái vừa mới chết không lâu nam tử, nhà hắn quả nhiên có cái tân nương tử, hoài thai 10 tháng, lập tức sắp sinh, thật đúng là con trai. Người kia nói, còn đối chủ nhân phá án lên trợ giúp. Chủ nhân còn đưa nàng dâu nửa sâu tiền, cho hắn đỡ đẻ cùng dưỡng thân thể dùng. Tên kia quan viên nghe, liên tục gật đầu, lấy chứng minh bản thân tôi tớ nói lời là thật, đồng thời cảm khái nói, một tháng thư thả, mặc dù không lâu, lại vừa lúc giải quyết xong tâm nguyện, nhìn thấy nhi tử. Ai, chuyện này cáo chi chúng ta, nếu là có muốn làm việc thiện tâm, tốt nhất vẫn là đi làm đi, dạng này vô luận như thế nào cũng là có chỗ tốt. Đám người nghe, đều là rất tán thành. Lập tức tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Giác. Anh, hồ ly chính nghe được say sưa ngon lành, đống nhiên sững sờ, kịp phản ứng, lập tức hướng đạo nhân sau lưng co lại. Đạo trưởng thân là người tu đạo, tại bây giờ cái này thế đạo, hẳn là cũng gặp được không ít thần quỷ quái dị sự tình a. Xác thực gặp qua không ít. Lâm Giác nói, đã mấy vị đều giảng, chúng ta cũng nghe, không nói một cái hồi báo cho chư vị, thực sự không tốt. Vậy liền cũng giảng một cái đi. Tất cả mọi người hứng thú. Hồ ly cũng từ sau lưng của hắn đi tới, ngồi ngay thẳng, nâng lên móng vuốt đến liếm láp, lặng lẽ ngắm lấy mấy người. Trước đây dưới chân giảng đến Tần Châu yêu quái sự tình, vừa lúc tại hạ cũng có hiểu biết, liền lấy một kiện thú vị giảng một chút. Lâm Giác trước đối vị kia trung niên thương nhân nói, sau đó lại tiếp tục nói ra, trước đây Tần Châu mấy cái đại yêu quái, nhưng lại chưa tuần tự làm loạn, mà là Tây Bắc, Đông Bắc đồng thời xuất hiện, hai họa nhân gian. Lúc ấy kinh thành có cái đạo trưởng, có chút đạo hạnh, liền gọi hắn ngộ biết rõ mọc tốt. Ngộ biết rõ giải muốn đi trừ yêu, nhưng lại tình thế khó xử. Như đi Tây Bắc yêu quái hung hãn ngang ngược, tất có một phen tử đấu, hơi không cẩn thận, liền có thể bỏ mình. Như đi Đông Bắc yêu quái ngược lại là một mực bình thản, không thế nào đả thương người, chỉ là chuyên giáo, mà lại Đông Bắc yêu quái nơi đó có trường sinh pháp thuật. Cái kia đạo trưởng nhất thời không phân rõ. Nghe thấy trường sinh mấy chữ, đám người liền say sưa ngon lành. Thế nhân ai không muốn trường sinh đâu? Cái kia đạo trưởng hướng phía bắc đi, cũng là gặp được một trận giông tố, tại một gian thôn miếu tá túc, kết quả nhanh buổi tối thời điểm, đống nhiên có người thì đến, cùng hắn cùng ở, trong lúc đó tránh không được một phen trò chuyện với nhau. Người kia tự xưng họ Trần, gọi Trần Hướng Lễ. Như thế nói chuyện mới phát hiện, vị này Trần Công rất có kiến thức, đối sự tình gì đều có chính mình độc đáo cách nhìn, cùng hắn đàm luận qua về sau, đạo nhân trong lòng sáng sủa không ít, thế là quyết định tuân theo bản tâm, đi yêu quái hung hãn ngang ngược Tây Bắc, bởi vì lúc này nơi đó bách tính đang bị yêu quái làm hại. Hai người hàn huyên cả đêm, sáng ngày thứ hai, gà gáy một vàng, cái kia đạo trưởng liền phát hiện Trần Công bất động, đi qua xem xét mới biết, vị kia Trần Công đúng là trong miếu một tôn phán quan. Có lẽ là phát giác được tâm hắn có lo lắng, bởi vậy đặc biệt hiện thân, đến cùng hắn trò chuyện với nhau giải hoặc. Lâm Giác nói một trận, đối tên kia quan viên nói ra, ngược lại cùng quan nhân trước kia đồng dạng. Ta không thể so sánh với hắn. Quan viên liên tục khoát tay. Ta từng nghe nói, thần linh mặc dù như nhân gian quan trường, có quan chức trên dưới, có thần quyền lớn nhỏ, lại không phân chia cao thấp, khi đó khó hiểu, nghe thấy đạo trưởng cố sự này lúc này mới sáng tỏ đến tột cùng vì sao. Tên kia trung niên thương nhân cảm thán nói, như vậy thần linh, không quản chức vị như thế nào, cũng đáng được thế nhân như trời ông đồng dạng tôn kính hắn à. Ai nói không phải đâu. Ngay tại mấy người coi là Lâm Giác cố sự đã kể xong thời điểm, hắn lại tiếp tục mở miệng, thần sắc trang nghiêm yên tĩnh, kỳ diệu nhất chính là, vị kia đạo trưởng đến Tây Bắc, cùng yêu quái kịch liệt vật lộn, tuy nói hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đem trừ đi. Nhưng khi hắn về sau trở lại kinh thành, nghe nói Đông Bắc tin tức chuyển đến, lúc này mới phát hiện, trước kia coi là tương đối an toàn Đông Bắc mới thật sự là hiểm cảnh, nếu là hắn lúc ấy ham nhẹ nhõm, đi Đông Bắc, lúc này hơn phân nửa đã chết, đúng là hắn nguyện ý vì bách tính mạo hiểm, đi đấu nhìn như hung hãn ngang ngược Tây Bắc yêu quái, lúc này mới đi cái càng an toàn địa phương, lúc này mới may mắn sống sót. Vốn cho rằng là vì bách tính phó hiểm, kết quả chính là phần này tâm, dẫn hắn đi càng an toàn địa phương, để hắn lãnh hiểm. Vốn cho rằng là chính mình thủ hộ bách tính nhưng mà lại đúng là hắn bảo vệ bách tính, thủ hộ bách tính phần này tâm, tại từ nơi sâu xa bảo vệ hắn một lần. Trung niên thương nhân nghe xong, cảm thấy quen thuộc, lập tức hỏi, lão trưởng nói, chẳng lẽ chính là Tần Châu đất sụt sự tình? Đúng vậy. Trong đó lại còn có như vậy cố sự. Trung niên thương nhân không khỏi sợ hãi thán phục. Diệu a. Quan viên cũng vỗ tay, có như vậy cao nhân ở nhân gian, thật sự là bách tính chi phúc. Có lẽ chắc hẳn vị này đạo trưởng cao nhân lần này cũng là ngộ biết đến phần này đạo lý. Quan viên còn nói, như vậy cố sự thật nên lưu truyền xuống dưới, dạy giới hậu nhân. Hồ Ly tại bên cạnh ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm túc. Lâm Giác thì là cười mà không nói. Chương 444, đều tại ngươi. Chương 444, đều tại ngươi. Mấy người thay phiên lấy đến, giảng đều là riêng phần mình nghe nói kỳ văn thật sự, thần tiên yêu quỷ, phần lớn kỳ dị vô cùng, làm cho người sợ hai thán phục. Lâm Giác nhớ kỹ, đại khái là giảng bốn vòng, bởi vì liền hắn cũng lại nói nhiều ba cái cố sự. Một cái là thư sinh cầu đạo, trên đường gặp phải cầu yêu dọa người, bị thư sinh hủ sợ cố sự. Một cái là Tần Châu Tây Bắc, yêu quái hại người, thần linh dung túng, có thể lệnh bởi vậy đã đản sinh ra diệt trừ yêu quái pháp thuật, khắc chế thần linh biện pháp diệu sự tình. Một cái càng dài một chút, là một cái bình thường nhà nghèo xuống dốc làm bộ đắc đạo thiên sư cố sự. Tất cả mọi người nghe được kinh thán không thôi. Bất chi bất giác, đêm dài đã qua nửa. Phía ngoài giông tố cũng ngừng, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, bó củi cũng đã đốt sạch, chỉ còn lại tinh hồng một tấn hỏa tinh, chiếu vào mấy người mặt, cũng chỉ có bọn hắn kể chuyện xưa thanh âm. Đám người tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn. Đều bởi vì người ở chỗ này, hoặc là tuổi tác đủ cao, hoặc là kiến thức rộng rãi, đều có đầy ngập tốt cố sự. Chính là kia là gan nhỏ nhất thư sinh, cũng nói về kình. Thật sự là đã nghiền. Đã nghiền a. Đáng tiếc đêm quá sâu, nếu không thật muốn nói lại mấy vòng. Thư sinh vỗ tay khen hay, nhưng là ngừng nói, bất quá mấy vị giảng cố sự mặc dù đặc sắc cực kỳ, bất quá cũng so không lên ta lập tức sẽ giảng cái này, không bằng liền dùng ta cố sự này làm kết thúc công việc, như thế nào? Cái gì cố sự, có thể so sánh trước mặt đều đặc sắc. Quan viên thông tin. Nói đi nghe một chút. Thương nhân nói. Lão giả thì đã vây lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trước đây mấy vị giảng, một nửa là tin đồn, một nửa nói là chính mình tự mình trải qua, mỗi cái cố sự kể xong đều nói là thật, nhưng cũng không biết mấy phần thật giả, chúng ta lúc này cũng mặc kệ, dù sao tiểu sinh tiếp xuống giảng cái này, thật là tiểu sinh tự mình trải qua. Thư sinh nói với bọn hắn, trước kia có một năm, ta ra ngoài du ngoạn, hoàng hôn thời điểm ăn uống no đủ, đi ra ngoài tản bộ, đi tới, nhìn thấy một cái quán trà, bên trong có mấy người, ta cùng bọn hắn nói chuyện phía vài câu, lúc này mới phát hiện, mấy người này rõ ràng đều là ta đồng hương, liền cùng bọn hắn trò chuyện. Lúc ấy liền cùng hôm nay đồng dạng, là ban đêm. Cho chuyện một chút, liền cho tới chuyện ma bên trong. Lúc ấy cũng cùng hiện tại, tất cả mọi người lục hết trong đầu cố sự, giảng sự tình kỳ dị đặc sắc, diệu thú quái huyễn, nghe được người muốn tôi không thể. Ai? Thật sự là xảo. Cũng cùng hiện tại, giảng đến cuối cùng, có một cái họ Tạ người, liền cứ gọi hắn Tạ Công, đứng ra nói, các ngươi giảng cố sự xác thực mới là đặc sắc, nhưng là không có một cái nào cố sự có thể so sánh được ta tiếp xuống giảng cái này. Thư sinh nói, giống như là hồi tưởng lại hôm đó, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đám người cũng không khỏi sinh lòng cái gì. Như đúng như thư sinh nói tới hôm đó sự tình, ngược lại thật sự là cùng hôm nay không sai biệt lắm. Vị kia Tạ Công nói, hắn trước kia ở tại kinh thành một nhà thợ tỉa hoa trong nhà, có một đêm trên ra ngoài đi dạo, gặp được một cái văn nhân cùng hắn nói chuyện tiếng. Tạ Công phàn nàn nói, cái này địa phương xác thực không tệ, lại yên tĩnh, lại mở ra rất nhiều hoa tươi, đáng tiếc đằng sau có rất nhiều phần mộ, trong mộ ở rất nhiều cô hồn dã quỷ, những này quỷ làm cho người rất chán ghét. Cái kia văn nhân thì lắc đầu, phản bác nói, thế gian người có thiên diện, phức tạp khó tả, quỷ là người biến, lại có thể nào cơ đuốc cả năm đâu. Kỳ thật quỷ cũng có nhã tục phân chia. Văn nhân liền đối với Hàn Trinh nói tới trước kia tại Ngọc Sơn du ngoạn thời điểm, từng đụng phải một người khác, họ Lưu, gọi Lưu Công, văn nhân cùng kia Lưu Công đàm luận thi tử, Lưu Công rất có học thức, cách nhìn độc đáo, còn cùng văn nhân niệm lên tự mình làm thơ. Thư sinh nói đến đây, lắc đầu, lúc ấy ta là nghe vị kia Tạ Công đọc qua những này thơ, đều làm được không tệ, nhưng là hiện tại ta đã quên đi. Dù sao vị kia văn nhân nghe được như si như say, đang muốn hỏi cái này Lưu Công ở nơi nào, muốn cùng chi kết giao lúc, đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng trùng, vị này Lưu Công đống biến mất. Văn nhân lúc này mới biết rõ, kia Lưu Công là cái quỷ. Đây chính là văn nhân nói với Tạ Công cố sự. Nói xong hắn mới hỏi Tạ Công, ngươi nói, ta nói cái này quỷ, vị này Lưu Công, làm cho người ta chán ghét sao? Tạ Công nghe, cảm thấy kỳ diệu, lại cảm thấy vị này văn nhân rất hợp tâm ý của hắn, liền cung kính hỏi hắn tính danh, ở nơi nào, cũng muốn cùng hắn kết giao. Đã thấy văn nhân đứng lên, cười tủm tỉm cùng hắn hành lễ, nói, ngài không ghét ta, ta liền rất cao hứng, làm sao còn dám cùng ngài kết giao đâu. Nói xong, cái này văn nhân cũng biến mất không thấy. Tạ Công lúc này mới biết rõ, cái này giảng quỷ người, thế mà cũng là quỷ. Thư sinh nói đến đây, thần sắc lại càng phát ra hoảng sợ. Lúc ấy chúng ta nghe đến nơi đây, đều cảm thấy loại này nghe quỷ giảng quỷ sự tình mười phần thú vị, giống như là ngỗ lồng cố sự yêu quái phun ra yêu quái, huyễn tượng nhập ra, huyễn tượng tương sinh. Ta lúc ấy là gan cũng lớn, liền nói đùa nói, ngươi giảng cố sự, là một cái quỷ kể cho ngươi cái chuyện mà, nhưng ta lại thế nào biết rõ, hôm nay cho ta kể chuyện xưa ngươi, thậm chí chư vị đang ngồi, có thể hay không cũng là quỷ đâu. Chưa từng nghĩ ta vừa nói xong, bên cạnh bàn mấy người cũng thay đổi sắc mặt, ngay sau đó một trận âm phòng, quán trà đèn nhao nhao dập tắt, mấy cái kia cùng ta nói chuyện người, đều hóa thành sương mù biến mất không thấy. Thư sinh giảng đến nơi đây, đã là sắc mặt trắng bệnh. Dịch Trạm bên trong mấy người cũng nghe được ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng là nghe quỷ giảng quỷ, lại là nghe quỷ giảng chính mình nghe quỷ giảng quỷ, thật sự là kỳ diệu thú vị. Rất lâu mới có người tỉnh táo lại. Nghĩ kỹ lại, hôm đó tình cảnh, thật cùng hôm nay không sai biệt lắm. Quan viên nói, nhìn về phía thư sinh, khó trách Tề Sinh hôm nay như thế sợ hãi, nguyên là từng có như vậy trải qua. Đúng vậy a. Thư sinh gật đầu nói. Lâm Giác cũng tại dư vị bên trong, bất quá tại cái này thời điểm, hắn lại mở miệng nói một câu. Dưới chân giảng chính là nghe quỷ giảng chính mình nghe quỷ giảng quỷ cố sự, có thể đã chúng ta hôm nay cũng là đêm khuya, cũng là ngẫu nhiên gặp nhau, thậm chí núi hoang ven đường sớm đã không người, cũng là giảng chuyện ma, dưới chân trong lòng chẳng lẽ liền không có một tơ một hào hiếu kỳ sao? Cái này, thư sinh sửng sốt một cái, vòng nhìn chu vi, chư vị, không phải là quỷ a? Vừa mới nói xong, ở đây mấy người đúng là cùng nhau thay đổi sắc mặt. Cái kia quan viên trên mặt nụ cười hòa ái cứng đờ, bên người đang muốn mở miệng tôi tớ lời nói cũng dừng lại. Cái kia trung niên thương nhân kinh ngạc không thôi. Lão giả thì là trong nháy mắt tỉnh ngủ gật. Một trận âm phong từ cửa sổ thổi vào Dịch Trạm liên đối lấy ở giữa cơ hồ đốt sạch tuổi cũng một lần nữa đỏ sáng lên một chút. Đùng, 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 liên tiếp bốn tiếng nổ vang. Bên người bốn người liên tiếp hóa thành sương mù, tiêu tán vô tung. Cái này, thư sinh đột nhiên trợn tròn con mắt, bị giật mình kêu lên. Lập tức trước tiên, nhìn về phía bên người Lâm Giác, "Đạo, đạo trưởng, vì sao ngươi còn không có rời đi? Ta cũng không phải quỷ, vì sao muốn rời đi? Ngươi là người, người tu đạo. Vậy ngươi vì sao không sợ? Ta là tu đạo người a." Cái này, thư sinh sợ hãi vừa lại kinh ngạc. Tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay cùng người giảng quỷ, lại là cùng quỷ giảng quỷ, mà đường này bên cạnh Dịch Trạm, trong mấy người, duy nhất không phải quỷ, lại là nhìn nhất không bình thường, mục đích khó nói nhất thông, chính mình thoạt đầu để phòng nhất vị này đạo trưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến tên kia quan viên thanh âm, ha 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 ha. Thế sinh, ngươi vẫn là chạy mau đi. Người kia có phải hay không quỷ ta nhận không ra, có thể bên cạnh hắn cái kia bạch hổ, lại là thế gian ít có đại yêu a. A. Thư sinh giật mình, ngồi dưới đất, dùng tay chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Vượt qua ánh lửa, lờ mờ có thể thấy được đạo nhân khuôn mặt. Đã thấy đạo trưởng trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, nói với hắn, năm vị bên trong, thuộc dưới chân diễn kỹ tốt nhất. Thư sinh lui về sau động tác một trận, khuôn mặt cũng cứng đờ. Nháy mắt sau đó, đùng. Thư sinh hóa thành cuối cùng một sợi sương mù, bị một hơi gió mát mang theo, ra Dịch Trạm cửa sổ, tiêu tán vô tung. Chỉ từ trong đêm truyền đến thanh âm của hắn, tại hạ giảng, đều là chân thực cố sự, chỉ tiếc, kia là ta khi còn sống gặp qua chuyện, cách nay đã qua đi 200 năm. Lâm Giác không hề bị lay động, chỉ là lớn tiếng đáp lại, đa tạ chư vị cố sự, thay chúng ta tiêu ma một đêm thời gian, cũng đa tạ dưới chân giảng tuyết liên hội, chúng ta thiên sơn trên gặp lại. Ngoài cửa sổ chỉ có gió đêm, không có trả lời. Lúc này cả gian Dịch Trạm đã chỉ còn một người một hồ. Lâm Giác đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, đồng đã đốt sạch trong đống lửa lại giấy lên lửa, chiếu đến một thân đạo bào mặt mỉm cười đạo nhân, còn có bên cạnh đồng dạng nghe được say sương ngon lành, thoải mái không thôi, bây giờ còn tại liếm chảo dư vị bạch hồ. Lâm Giác cúi đầu nhìn về phía Phù Giao. Phù Giao liền cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Xem đi, đều tại ngươi, để người ta dọa cho chạy. Ngươi dọa chạy? Là ngươi, là ngươi. Trách ngươi, trách ngươi. Lười nhác cùng ngươi nói. Hồ Ly muốn cùng ngươi nói. Là ngươi, ngươi nói, mấy vị này đều là lão quỷ, rất có đạo hạnh, lẫn nhau có biết hay không? Là ngươi. Cái này thời điểm, bọn hắn đều tụ ở trên con đường này, cũng đều không phải hại người ác quỷ, sợ cũng đều là đi tuyết liên hội à. Trách ngươi. Lâm Giác về sau một năm, như vậy hai mắt nhắm nghiền, lại vẫn nhìn không được cảm thán một câu, bây giờ cái này thiên hạ à, hoàng hốt ở giữa đã có loại quỷ so nhiều người hảo giác. Một cái nháy mắt, chính là sáng sớm. Lâm Giác tỉnh lúc đã là sáng rõ, sắc trời xuyên thấu qua cửa sổ đến, soi sáng ra căn này dịch trạm rách nát cảnh tượng. Ở giữa một đống cho tàn, tựa như đang nói, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải là mơ một giấc. Nhưng mà đêm qua thật sự là mộng ảo. A Lâm Giác cơ tay áo, một trận gió mát liền đem cái này đống cho tàn từ cửa sổ mang theo ra ngoài, lập tức một bên gặm bánh một nô, một bên mang theo hồ ly đi trong núi nhặt được một chút cánh khô, thả lại dịch trạm bên trong để cho về sau tới đây qua đêm tránh mưa người đi đường có củi khô có thể đốt, liền đi tới trên đường. Trần Nhu, một cái áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện. Đi tuyết liên hội. Áo nâu tiểu quỷ nghe xong, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, chỉ một ngón tay chỉ vào phía trước, hướng bên này đi. Một người một hổ, mở ra bước chân. Chỉ là cũng đều nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ra biên quan, một mảnh thảo nguyên, lại lên ngàn dặm, liền gặp một mảnh nguy nga núi tuyết sừng sững ở trên mặt đất, nó liên thành một đầu tuyến, từ xa nhìn lại, giống như là an trí ở thế giới cuối một mặt thiên tường. Hướng bên này đi. Tiểu quỷ chỉ vào trong đó kia mặt thiên sơn chỗ cao nhất. Chương 445, chỉ cần phương pháp đơn giản nhất. Chương 445, chỉ cần phương pháp đơn giản nhất. Nghe tới trận này tuyết liên hội vốn là vì thưởng thức ngàn năm tuyết liên mà thiết lập, sẽ lên cũng sẽ phân phát tuyết liên. Chỉ cần được mời, mang lên lễ vật liền có thể đi tham dự, không có được mời, chỉ cần tâm thành, cũng sẽ không bị cản lại. Lâm Giác ngồi tại con lửa trên lưng, nói một mình, đáng tiếc đêm đó không có hỏi rõ ràng, mấy vị tiết đều mang theo thứ gì lễ vật. Giống như là sơn chư uống rượu hội. Con ngựa đỉnh đầu đầu hồ một câu nói toạc ra bản chất, chỉ là lúc này thanh âm của nó nhỏ như muỗi đột. Vô lễ, kia là sơn thần. Sơn thần uống rượu hội. Sơn thần yến hội. Liền gọi uống rượu hội. Hồ ly thanh âm thanh mảnh, ngữ khí quả cường. Lâm Giác cười cười, cũng không nói nhiều, tiếp tục suy tư vấn đề kia, muốn đưa cái gì mới có thể cầu được tuyết liên đâu. Lâm Giác chuyến này cũng là mang theo không ít chân bảo, bất quá hồ ly trong bụng kim đan vật liệu tự nhiên là đồng dạng cũng không thể ít, khác hoặc là không đủ chân quý, hoặc là cũng không tốt đưa ra ngoài. Dù sao Lâm Giác đây là đi xa nhà, lên đường gọn gàng, chỉ làm cho hồ ly nuốt vào khám trai hộ, lại dùng túi trang một túi đồ vật, mang phần lớn là hữu dụng đồ vật. Vô dụng đều đặt ở kinh thành hoặc là hồng diệp quan bên trong. Trường sinh một tự nhiên cũng là không thể đưa. Kia là Đông Vương mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ, đưa đến thiếu đi lộ ra móc, đưa hơn nhiều, lại sợ người lạ biến. Dù sao riêng là một chút sinh mệnh ngoan cường bình thường đầu gỗ, cũng có thể chỉ dựa vào một đoạn cành nặng tân sinh quang mầm, huống chi đây là lấy sinh cơ, trường sinh, khó chết nổi danh trường sinh mục, lại còn phải đạo thành thật. Lâm Giác cũng không sợ. Đến một lần cái này Đông Vương mẫu thời gian ngắn xác nhận lật bất quá thân, chính mình cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Thứ hai hắn chính nhu cầu trở thành sự thật đắc đạo cơ hội, một khi hắn thuận lợi trở thành sự thật, cho dù trong thời gian ngắn đạo hạnh không cách nào cùng Đông Vương mẫu cùng so sánh, nhưng mà đạo hạnh từ trước đến nay liền không có nghĩa là bản lĩnh lớn nhỏ cũng chưa chắc hoàn toàn quyết định thắng bại, còn có tương sinh tương khắc nói chuyện, dựa vào một môn hoa khai quyền khác, hắn là hoàn toàn có lòng tin áp chế Đông Vương mẫu, đến lúc đó hắn sẽ trước tiên đi tìm nàng, như thế, nào sợ nàng tìm đến mình. Suy tư lúc, đã đến tiên sơn dưới chân. Trong thảo nguyên ẩn ẩn bị đi ra một con đường, có vết bánh xe dấu móng, cỏ xanh rõ ràng cả chút. Đạo nhân cưỡi chỉ con lửa, dọc theo con đường này đi. Lại nhịn không được quay đầu, bên người cách mấy chục bước xa, một vị cao tới hơn một trượng, trên thân tất cả đều là tảng đá thân ảnh đang chìm mặc tiến lên, cùng hắn có đồng dạng mục đích. Lại có một cái sử lấy quải trượng nửa người lao ông ngồi tại trên vai của hắn, thở hững hục, hai người như là nhận biết, lại giống là ngẫu nhiên gặp lại, lao ông gặp hắn thân cao lực lớn, dựng cái xe tiện lợi. Muốn đưa cái gì mới có thể cầu được tuyết liên đâu? Con lửa đỉnh đầu vang lên một đạo thanh thanh tinh tế thanh âm, tái diễn Lâm Giác lúc trước nỉ non tự nói, lập tức chợt một cái, nó hóa thành một đạo bóng trắng, nhảy đến trên cỏ xanh, biến đến mèo con lớn nhỏ. Hỏi một chút chẳng phải biết rõ. Vô biên cỏ xanh, hồ ly mũi chân chạm đất, liền lại là một đạo bóng trắng, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra, trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung. Một bước liền bước một nửa. Vừa mới rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ ngọn cỏ, thậm chí đều không có đụng nó liền lại giống trong nước cá bơi, không có trọng lượng, lại nhẹ nhàng linh hoạt đi lên nhảy ra ngoài, rơi xuống phương xa. Chỉ gặp hồ ly ngửa đầu nhìn về phía thạch nhân. Trong gió mát thổi tới thanh âm của nó, ngươi là tảng đá làm sao? Hồ ly ánh mắt đơn thuần, thanh âm cũng là như thế. Như vậy cha hỏi, nghĩ đến trời ông cũng sẽ không không đáp. Thạch nhân liền cũng cúi đầu, cùng nó đối mặt, là ngươi là sơn thần sao? Đồi núi sơn thần. Các ngươi là đi tham gia tuyết liên hội sao? Là. Các ngươi mang lễ vật gì nha? Hồ ly đem nhèo đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem bọn hắn. Thạch tinh một khối. Ngươi đây, ngươi là một cái lão địa thần sao? 2000 năm nhân sâm. Lão ông cười ha hả nhìn hắn, ta là các một địa thần. Hồ ly một điểm không ngừng, tiếp tục hỏi, muốn đưa cái gì? Trên núi tuyết thần linh mới có thể về đưa ngàn năm tuyết liên đâu. Sơn thần nghiêng đầu sang chỗ khác, lão ông cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha, cái này lại không phải lấy vật đổi vật, nào có đưa bao nhiêu hồi bao nhiêu đạo lý đến. Cái này cái nào nói đến chuẩn đâu? Biết rõ. Hồ ly hỏi xong, không lưu luyến chút nào, quay thân liền hướng về nhảy. Chỉ từ trong gió bay tới một câu nói lời cảm tạ, vẫn là thanh thanh tinh tế, không chứa mảy may tạp chất. Có khi phức tạp vấn đề, chỉ cần phương pháp đơn giản nhất. Đạo sĩ, hồ ly cho ngươi đã hỏi tới. Hồ ly vừa mới nhảy trở về, liền lưu díu đối với hắn hô. Nghe thấy được. Lâm Giác mỉm cười, cũng đối kia phương hành lễ. Kia phương hai vị đồng dạng đối với hắn đáp lễ. Đi đến tiên sơn dưới chân, có đường đi lên. tốn hao nửa ngày đến sân tiêu. Quả nhiên như thư sinh kia cố sự nói, có bốn vị thân mang trắng nón trụ bạch giáp người đem hắn cản lại. Nói là người kỳ thật chỉ là có thân người, như người đồng dạng đứng đấy, trong đó một cái mọc ra báo tuyết đầu lâu, hai cái mọc ra chim ưng đầu, một cái mọc ra dê rừng đầu, mũ giáp cũng đều là đặc chế. Trong đó vị kia báo tuyết giáp sĩ nói với hắn câu gì? Lâm Giác không có nghe hiểu, là xong lễ trả lời, tại hạ nói tên Lâm Phương Giác, chữ Ngộ Biết, từ Đại Khương Huy Châu đến tham gia Tuyết Liên hội. Bốn người liếc nhau, quan sát tỉ mỉ Lâm Giác, dò xét hắn tọa hạ chỉ con lửa, lại dò xét bên người hồ ly, cuối cùng nhìn về phía chỉ đường Trần Ưu, không có quá nhiều khó xử, rất nhanh tránh ra. Khách nhân mời đến. Câu này Lâm Giác nghe hiểu. Thuận đường nhỏ lại hướng lên đi, liền vào trong mây, trên đường mặt đất cũng có tuyết. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, bên người hàn khí thành sương mù. Không biết đi bao lâu, phương xa sương mù mờ mịt hơi tán, bên trong lẩn ẩn lộ ra một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện đến, giống như là trên trời thần cung. Cung điện cửa ra vào lại có người trông coi, đăng ký lui tới tân khách. Cửa này ngược lại là không có bất kỳ ngăn trở nào. Lâm Giác học trước mặt yêu quái thần linh, lưu lại tính danh về sau, liền đi vào. Trên mặt đất giống như là trên núi tuyết tảng đá, sáng màu đen, tích lấy tuyết, tu cầu thang, tản ra sương mù mờ mịt, vừa mới bắt đầu mờ mịt còn rất nhạt, có thể thấy được lộ diện cùng tuyết động, càng đi vào trong, cái này mờ mịt sương mù cũng càng ngày càng dày đặc, giống như là đi vào vật cùng, mặt đất liền thấy không rõ. Đồng thời tại cái này mờ mịt trong sương mù, Lâm Giác cũng cảm nhận được một loại đặc biệt linh vận, thanh hàn, ngọc khiết. Mau nhìn. Đột nhiên hồ ly vang lên một tiếng. Phía trước ven đường bỗng nhiên lớn rất nhiều tuyết liên. Cùng bình thường tuyết liên thanh nhã màu sắc khác nhau, bọn chúng lớn lên giống là ngọc, nhánh hoa giống như là bích ngọc, cánh hoa giống như là bạch ngọc, nhìn không thấy nụ hoa, bởi vì nơi này còn chưa mở, chỉ là nụ hoa. Bọn chúng từ sương mù mờ mịt bên trong mọc ra, nhìn không thấy căn bản, tựa như sinh trưởng ở trong mây. Một người một hồ cũng ở trong mây cất bước. Này lại liền hôm nay mở sao? Này lại liền hôm nay mở sao? Hồ ly lại đi hỏi một chút. Hồ ly không chút do dự, lại đi nơi xa nhảy xuống. Nhảy đến kia phương vân bên trong, thân ảnh chìm xuống, xác nhận vô ý nhảy tới một cái trống rỗng bên trong, tiếp lấy lại thuận gió nhảy lên ra. Sau một lát, hồ ly trở về. Bọn hắn cho ta nói, tại mùa hè mở, tuyết liên hoa mở, tuyết liên hội liên mở, núi quá cao, không nói thời gian, cho nên một mực mở. Mỗi ngày đều mở một chút đến hoa tàn. Phù giao thật lợi hại a. Lâm Giác từ đáy lòng khích lệ cảm thán. Thật lợi hại a. Bọn hắn còn nói, muốn hướng bên kia đi. Hồ ly nhìn về phía một cái phương hướng, trên núi này có 20 cái cung điện, mỗi cái đều trồng tuyết liên, cái nào cung điện tuyết liên hoa mở, tuyết liên hội ngay tại chỗ nào mở, năm nay là bên kia mở, chúng ta hướng bên kia đi. Nhờ có ngươi. Phải. Lâm Giác mỉm cười. Khó trách như vậy đã lớn nhiều ưa thích để tiểu hài đến hỏi đường. Kia phương cũng có mấy gian cung điện, bất quá không có tìm, bởi vì chỉ có một gian cung điện tuyết liên hoa mở, còn lại hoặc là nụ hoa, hoặc là liền nụ hoa thậm chí nhành hoa đều nhìn không thấy. Cửa ra vào y nguyên có thủ vệ đứng đấy. Trung Nguyên Y Sơn đạo nhân Lâm Giác mang theo lễ đến đây tham dự. Lâm Giác nói một tiếng, thủ vệ không để ý tới hắn, hắn liền đi vào. Lúc này trong mắt tràn đầy mới lạ. Mới lạ bên trong lại không khỏi nghĩ lên người thư sinh kia lần thứ nhất giảng thuật cố sự. Chính mình một cái người tu đạo, kiến thức rộng rãi, đến chỗ này Thiên Sơn thần linh trong cung điện, còn cảm thấy mới lạ, nếu như cái kia cố sự là thật, cố sự bên trong vị kia bình thường thông nhân, lặng lẽ đi theo yêu quái thần linh độc thân đi vào như vậy thần linh trong cung điện, nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái thần linh, vân cung đồng dạng địa phương, trong lòng lại nên là như thế nào? Kia đến là gan bao lớn, mới đi đạt được nơi này đến. Tiến lên một bước, liền đến trong cung điện. Chỉ gặp căn này cung điện xa so với bình thường cung điện càng lớn, 10 phần rộng lớn, ngoại trừ ở giữa tựa hồ có đường, chỉ nhìn thấy mây mù mờ mịt, trong điện khác địa phương tất cả đều mọc đầy nở rộ tuyết liên. Những này tuyết liên to như chậu rửa mặt, linh vận bức người. Bất quá tuyết liên bên trong tựa hồ cũng có rành điện. Bởi vì Lâm Giác trông thấy rất nhiều đạo thân ảnh trên mặt đất, có một mình ngồi xếp bằng tu hành, có nằm nghỉ ngơi, ở trong sương mù cơ hồ nhìn không thấy, có top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Đây đều là ngàn năm tuyết liên sao? Vẫn là nói, trở về ánh mắt hướng ngay phía trên nhìn. Phía trên ngồi hai thân ảnh, đều mặc kim mang ngân, một cái là vị lao hầu, ngồi tại chính giữa, một cái khác là cái phụ nhân, ngồi ở một bên, lại có mấy thân ảnh đứng ở bên cạnh, không người cùng các nàng trò chuyện, mà tại bên cạnh bọn họ vị trí, chính nở rộ lấy một đóa chỉ có bàn tay lớn nhỏ băng ngọc tuyết liên hoa, cái này một đóa linh vận mới là kinh người. Lại có khách nhân tới. Rất nhiều đạo thân ảnh đều hướng Lâm Giác nhìn lại. Trung Nguyên Y Sơn đạo nhân, Lâm Phương Giác, mang theo lễ đến đây tham dự. Lâm Giác đối phía trên hành lễ. A. Chu vi cùng phía trên đều vang lên nghi hoặc âm thanh. Xác nhận cảm thấy cái này mặt người sinh, nhưng có được mời. Phía trên vị kia phụ nhân mở miệng hỏi, mộ danh đến đây. Lâm Giác nói, hai tay hiện lên ra lễ vật, lần đầu quen biết, dâng lên một tình một khối, linh kim một cân, linh đan một bình, pháp khí một kiện. Ngươi có biết nhà ta mẫu thân tục danh? Không biết. Liền mẫu thân tục danh đều không biết rõ, cũng tới tham dự. Thực là ngưỡng mộ hồi lâu. Ngươi xa như vậy chạy tới, là đối nhà ta mẫu thân ngưỡng mộ hồi lâu, vẫn là đối Thiên Sơn trên tuyết liên ngưỡng mộ đã lâu. Phía trên tên kia phụ nhân lại mở miệng hỏi, thanh âm rõ ràng chuyển tới, tựa như liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm của hắn ý nghĩ đồng dạng. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn xem Lâm Giác. Lâm Giác rất muốn nói mấy câu khách sáo, thế nhưng nghĩ vẫn là chi tiết nói ra, tại hạ là ngàn năm tuyết liên mà tới. Nơi này nhiều như vậy yêu quái thần linh, muôn hình muôn vẻ, chẳng lẽ đều là tới gặp Thiên Sơn trên thần linh một mặt? Vẫn là đều là đến tụ hội nói chuyện. Lâm Giác không tin không có người nào là ngàn năm tuyết liên tới.
Chương 446, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Chương 446, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Chóp mũi linh khí quen quần, dưới chân mây mù mờ mịt. Phía trên phụ nhân nghe hắn lời nói, ngược lại là cười, đạo trưởng ngược lại là thành thật. Tại hạ không mời mà tới, vốn là mạo muội, ngoại trừ lễ vật, còn có thể mang tới, chính là một lời chân thành. Lâm Giác Như nói thật nói. Phía dưới tân khách bên trong, vì Tuyết Liên tới, số lượng không ít. Phụ nhân vừa cười vừa nói, bất quá bọn hắn đều là hiểu rõ người, là chúng ta mời tới khách nhân, là chúng ta bằng hữu đến trong nhà của chúng ta tới làm khách, mang theo lễ vật, chúng ta nở rộ có mỹ lệ thánh khiết Tuyết Liên hoa, chúng ta đương nhiên đáp lễ cho bọn hắn, đây là giữa bằng hữu vãng lai thế, nhưng là đạo trưởng là người xa lạ, mang theo lễ vật muốn tới cùng chúng ta trao đổi chân quý nhất Tuyết Liên hoa, chúng ta lại vì cái gì muốn đồng ý đâu? Rất nhiều tân khách dần dần hướng Lâm Giác nhìn tới. Nguyên bản lẫn nhau trò chuyện người ngừng lại, cũng có rất nhiều nguyên bản ngủ người bởi vì tiếng nói chuyện của bọn họ mà dần dần tỉnh lại, từ mây mù mờ mịt bên trong nô đầu ra. Lâm Giác nghĩ, vẫn là thành tâm thành ý, cái này trong thiên hạ có mấy người là khi sinh ra trước liền nhận biết, khi sinh ra trước chính là quen biết cũ bạn cũ đây này. Hết thảy không đều có mới bắt đầu sao? Tại hạ nếu là không đến tham gia Tuyết Liên hội, tiếp các hạ đại khái cũng vĩnh viễn sẽ không đi Trung Nguyên, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không quen biết, thế là tại hạ tới trước. Các hạ cùng ta cũng không quen biết, bởi vậy tại hạ dẫn đầu dâng ra một mảnh chân thành, mang theo lễ tới chơi, chính là đến đây kết giao. Phụ nhân nghe đến đó, thần sắc hỏa hoạn rất nhiều. Lúc này Lâm Giác dừng một cái, còn nói, huống chi tại hạ dưới chân núi lúc, từng nghe nói qua, nơi đây người đều rất hiếu khách, Thiên Sơn trên thần linh cũng là như thế. Còn từng nghe tới phạm nhân ngộ nhập Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ cố sự truyền thuyết, ta nghĩ dưới núi cố sự bên trong phạm nhân cũng chưa từng cùng các hạ quen biết đi, đã bọn hắn có thể, tại hạ tự nhận một mảnh chân thành thản nhiên, không phải ác nhân, lại vì sao không thể đâu. Bởi vậy mới tráng lấy lá gan mạo muội tới chơi. Phía trên phụ nhân mỉm cười, đáp trả nói, những cái kia cố sự là thật, là có dưới núi phạm nhân xâm nhập nơi này, thế nhưng là phạm nhân cũng không biết rõ ngàn năm Tuyết Liên tác dụng, cũng sẽ không dùng đến làm khác, bởi vậy tâm tư đơn thuần, bọn hắn thường thường chỉ là nghe nói trên núi ở thần linh tại mở yến hội, trong lòng hiếu kỳ, gan lớn liền đến cốt thì là nghe nói ngàn năm Tuyết Liên, nghĩ đến mở mang hiểu biết, hoặc là muốn cầu đến một điểm, trị bệnh cứu người, kéo dài tuổi thọ, còn có nghĩ đến trộm một điểm, nghĩ đến trộm cắp, chúng ta liền đuổi đi ra, nghĩ đến làm khách, chúng ta liền rất hoan nghênh, cầu Tuyết Liên chữa bệnh, chúng ta liền đưa một điểm, đối chúng ta lòng mang kính ý, chúng ta cũng có hồi báo, bởi vì chúng ta biết rõ dưới núi rất nhiều người cả một đời đều sống không quá 50 năm, có thể tới nơi này tới, ngoại trừ lòng mang ý đồ xấu, cố ý gây nên, đều là ghê gớm duyên phận. Lâm Giác nghe đến đó, ẩn có điều ngộ ra. Trên núi này thần tiên, đại khái là thật là cao thượng. Tại hạ dục cầu Tuyết Liên, cũng không phải chuyện xấu, chỉ là nghĩ trợ tu hành thôi. Lâm Giác bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta có thể nhìn ra đạo trưởng chân thành, cũng có thể nhìn ra đạo trưởng ở chỗ này chưa hề nói lời nói dối, đạo trưởng lễ vật quá chân quý, chúng ta chỉ cầm, đạo trưởng ngay tại chúng ta nơi này làm khách, đi thời điểm sẽ hái một đóa Tuyết Liên tặng cho đạo trưởng. Phụ nhân kia nói, về phần ngàn năm Tuyết Liên vậy quá chân quý, chúng ta cùng đạo trưởng không biết, nơi này cũng không có nhận biết đạo trưởng người, chúng ta cũng không biết rõ đạo trưởng phẩm tính cùng đức hạnh, sẽ không tùy tiện tặng cho đạo trưởng. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một đạo tựa như còn chưa tỉnh ngủ thanh âm, là bản xứ tiếng nói, có người nhận biết. Đám người tất cả đều theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mây mù mờ mịt bên trong, chậm rãi bò lên một đạo thô kệch thân ảnh. Kia là một cái ở trần, lớn rất nhiều lông ngực, mặt mọc đầy râu trung nhân, nửa người dưới chỉ mặc một đầu bình thường vải sang quần, trong tay chống đỡ một cây mộc trượng. Ta biết hắn. Người này chống đỡ mộc trượng đứng thẳng về sau, liền vội vàng đối phía trên hai người hành lễ, thần sắc cung kính, Thiên Sơn lão tổ, người này ta biết, là người tốt, ta từng bị hắn trợ giúp qua. Lâm Giác nghe không hiểu hắn, nhưng biết được hắn ý tứ. Đồng thời hắn cũng nhận ra người này, Ô Nhĩ Mục. Trước đây cái kia bị Cầm Sơn tổ tổ truy sát Sơn Tinh Sơn Quái. 7 năm trước đó, Cầm Sơn tổ tổ bị Lâm Giác, tiểu sư muội, La Công còn có phủ giao chỗ diệt trừ, vị này Sơn Tinh trở lại Cầm Sơn, hẳn là đã ngồi vững vàng Cầm Sơn Sơn Thần chi vị. Ngươi vì hắn đảm bảo. Ta vì hắn đảm bảo. Ô Nhĩ Mục nhìn Lâm Giác liếc mắt, gật đầu nói. Phụ nhân liền trầm mặc suy tư. Đúng lúc này, phía dưới lại liên tiếp vang lên mấy đạo thanh âm, chúng ta cũng nguyện vì hắn đảm bảo. La cung điện nơi hẻo lánh, trong mây mù hai thân ảnh, đối phía trên phụ nhân cùng lão hầu thật sâu hành lễ. Tiểu sinh tề cao, đang trên đường tới gặp qua hắn, cùng hắn một đêm tâm tình, cảm thấy hắn không phải người xấu, cũng nguyện ý vì hắn đảm bảo. Kia phương lại đứng lên một tên thư sinh trẻ tuổi. Tiểu nhân mặc dù cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, bất quá biết rõ hắn là ai, cũng nguyện vì hắn đảm bảo. Kia là một cái trung niên thương nhân. Ha ha, lão hủ 200 năm trước cùng lão tổ kết duyên, 200 thời kỳ, nhiều lần đều tới. Đã mấy vị này đều đứng dậy, vậy lão hủ cũng lấy chút tình mọn là vị này chân nhân đảm bảo đi. Lâm Giác nhíu mày, chẳng biết tại sao. Bất quá vẫn là một mặt trang nghiêm, trở lại đối bọn hắn hành lễ. Hồ Ly cũng quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia mấy cái quỷ tiếu hì hì, đều đối với hắn đáp lễ. Xem ra đạo trưởng mỹ danh bên ngoài a. Vị kia phụ nhân cười cười, nếu là bằng hữu, liền cũng là bằng hữu, cùng ngươi đổi lấy ngàn năm Tuyết Liên cũng không phải không thể. Lâm Giác không nói gì, nghiêm túc nghe. Bất quá đạo trưởng lễ, chúng ta liền không thu. Ô Nhĩ Mục nhận biết đạo trưởng, chúng ta liền biết rõ đạo trưởng là ai. Phụ nhân nói, đã đạo trưởng đấu pháp lợi hại như thế, hiện tại dưới núi trăm dặm, núi cao trong rừng rậm liền có một cái yêu quái, được công nhận tà ác ngoan động, hại rất nhiều người, cũng mấy lần đến chúng ta trên núi trộm đoạt Tuyết Liên, nếu như đạo trưởng là bằng hữu, liền thay chúng ta đem nó diệt trừ, như vậy, chúng ta tự nhiên tặng đạo trưởng vài miếng ngàn năm Tuyết Liên. Lâm Giác nhăn nhăn lông mày, không có trả lời ngay.
Đúng lúc này, phụ nhân bên cạnh lão ẩu mở mắt ra, thản nhiên nhìn Lâm Giác liếc mắt, mở miệng nói ra, ngươi tu hành bao lâu?
Hồi lão tổ, vài chục năm.
Lễ vật ngươi lấy về, Tuyết Liên tặng ngươi vài miếng.
Không đợi phụ nhân nói chuyện, lão ẩu liền phất phất tay, bên cạnh kia đóa băng ngọc đồng dạng Tuyết Liên hoa liền bay xuống vài miếng cánh hoa, đáp lấy gió trôi hướng Lâm Giác.
Lâm Giác dò xét xuất thủ đến, liền đem tiếp được.
Chạm vào băng băng lạnh lạnh, so bình thường cánh hoa trầm hơn rất nhiều, tự có một cô linh vận. Đồng thời vừa bắt đầu hắn liền biết rõ, nơi này không chỉ bốn tiền.
Lâm Giác không khỏi sửng sốt một cái. Trước kia đã nghĩ tới, có lẽ ngàn năm Tuyết Liên được đến không khó, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà lại là như thế không uổng thời gian.
Đà tạ lão tổ.
Nhớ kỹ, ta gọi Thiên Sơn lão tổ.
Lão ẩu nói với hắn, nơi này có ăn, có rượu uống, ngươi là nơi này khách nhân, có thể tùy tiện hưởng dụng, lần sau Tuyết Liên hội hy vọng còn có thể gặp lại ngươi.
Được.
Lão ẩu liền lại nhắm mắt lại.
Vị kia phụ nhân cũng là cười mà không nói.
Bất quá vẫn có rất nhiều tân khách đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Giác.
Lâm Giác thì là thu hồi Tuyết Liên, trở về nhìn lại, trước nhìn mấy lần phương xa nơi hẻo lánh, lập tức đi hướng thêm gần Ô Nhĩ Mục.
Hồ ly trở nên lớn một chút, được không bị cái này thật sâu mây mù mở mịt đem chính mình hoàn toàn ngăn trở, đường đều nhìn không thấy, đi theo phía sau hắn.
Đa tạ dưới chân.
Ô Nhĩ Mục lấy hắn không hiểu tiếng nói trả lời.
Bất quá song phương cũng là biết được đối phương ý tứ.
Trước đây từ biệt, dưới chân bây giờ tốt chứ?
Nhìn dưới chân đến tham gia Tuyết Liên hội, tại Cẩm Sơn nên trôi qua còn không tệ a.
Vậy là tốt rồi.
Lâm Giác cùng hắn ngồi xuống trò chuyện với nhau.
Trước đây đi ngang qua Cẩm Sơn, nhất thời hứng khởi, trợ giúp qua hắn, ai có thể nghĩ đến, 7 năm về sau, chuyện sự tình này không ngờ sẽ quay đầu trợ giúp chính mình đâu.
Bây giờ kim đan vật liệu đã đều đủ.
Thời khắc này quả, chính là năm đó bởi vì A cùng hắn hàn huyên tốt một lát, Lâm Giác lúc này mới đứng dậy, lại đi cái kia nơi hẻo lánh đi đến.
Đông đảo tân khách đã đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, tiếp tục chuyện phiếm hoặc là nghỉ ngơi, có chút tiếng nói Lâm Giác nghe không hiểu, cũng có chút nghe hiểu được.
Những này thiên sơn trên thần linh tinh quái, nói chuyện thế mà phần lớn là trên mặt đất nhân gian sự tình, đại túc bị đánh lui,
đại cương phân liệt,
Bích Ngọc Quốc bị liên lụy.
Lâm Giác một bên nghe vừa đi, dần dần đi đến kia mấy cái quỷ bên người.
Nghe nói cái kia gọi là Tăng tướng quân, liên tiếp đánh xuống vài tòa thành về sau, đã ủng binh 10 vạn, bây giờ phương bắc mấy đường chư hầu, cũng không có mấy đường theo kịp hắn, Thúc Tiên Văn cũng rất kiêng kỵ hắn.
Đều nói Thúc Tiên tướng quân là phương bắc thần quân hạ phàm chuyển thế, hẳn không có ai có thể đánh qua hắn a.
Hở?
Đạo trưởng đến rồi.
Là Ngộ Chi đạo trưởng.
Vẫn là Lâm chân nhân.
Mấy người liền đều ngừng trò chuyện, nhìn về phía Lâm Giác.
Mấy vị nguyên là quen biết cũ.
Lâm Giác đối bọn hắn hành lễ hỏi.
Không phải, chúng ta cũng là đêm đó mới quen.
Vị kia quan viên nói mặc dù chúng ta trước kia đều tới qua Tuyết Liên hội, đều không có ghé vào cùng một thời điểm.
Mấy vị kia vì sao giúp ta?
Ha ha ha, hôm đó chúng ta đều ra dịch trạm, chỉ có đạo trưởng lưu tại dịch trạm bên trong, chúng ta tụ cùng một chỗ, tỉnh táo lại, thảo luận qua về sau, mới biết rõ ràng là ai.
Trung niên thương nhân nói, đạo trưởng dạng này nhân vật quá hiếm có, bởi vậy nguyện trợ đạo trưởng.
Chúng ta mặc dù là quỷ, thế nhưng đã từng là người, loạn thế nhiều khổ, chúng ta như thế nào không biết rõ.
Thế gian nhiều chút đạo trưởng dạng này người, loạn thế bách tính cũng ít thụ một chút yêu ma quấy nhiễu.
Quan viên nói,
là cực kỳ.
Đạo trưởng có đức có đi, lại cùng chúng ta có duyên phận, đã có thể giúp đạo trưởng tu hành, cớ sao mà không làm.
Thư sinh quay trần nói,
lão giả thì là cười ha hả nói, chúng ta bất quá là cái thêm đầu, đạo trưởng chân chính muốn tạ, nên tạ lúc trước vị kia mới là.
Lâm Giác đành phải đối bọn hắn hành lễ.
Hồ ly cũng học bộ dáng của hắn, đứng lên bưng lấy hai con chân trước, một mặt nghiêm túc đối bọn hắn đáp lễ.
Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, có lẽ chính là như thế.
Chương 447, mau chóng hoàn lễ. Chương 447, mau chóng hoàn lễ. Đầy đất Tuyết Liên hoa mở, Lâm Giác ở đây ngồi xuống.
Tuyết Liên hoa lộ ra thanh lãnh linh khí, vì hắn nhận thấy, như vậy đặc biệt linh vận cũng hóa thành hắn tu hành một bộ phận.
Lâm Giác nhưng trong lòng có nghi hoặc, từ lúc hắn rời kinh thành, trên Nam Sơn ngồi xuống, lại tại bờ biển quan tượng tiên địa, sau đó lại một đường du lịch thiên hạ, đi đến nơi đây, một đường tu hành trong lòng dần dần đã có nhận thấy.
Cảm ngộ đến, là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, là một loại khó mà tưởng tượng kỳ diệu, tựa như trông thấy một đầu đại đạo, trông thấy thiên địa bản chất.
Thế nhưng là hết thảy nhưng lại nhìn không rõ ràng,
tựa như che một tầng sương mù đồng dạng.
Lâm Giác cũng không đội nóng nảy, bình tâm tĩnh khí, chậm rãi tu hành, cúi đầu đi con đường của mình.
Lập tức tại trên núi làm khách một tháng.
Trên núi thanh lãnh nhàm chán, Lâm Giác không biết trên núi thần linh sâu bao nhiêu nói đi bản lĩnh, sống bao nhiêu năm, chỉ biết thời gian đối với các nàng tới nói tựa như cũng không trân quý, có khi các nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một cái, lần tiếp theo mở mắt cũng đã là mấy ngày sau, cùng người ngắn gọn trò chuyện, lại chớp mắt, lại là nửa tháng.
Có khi hắn thật cảm giác các nàng giống như là một ngọn núi đồng dạng.
Ngược lại là tới làm khách tinh quái tương đối càng tiếp cận người, mặc dù cũng có một giấc liền ngủ mấy ngày, tốt xấu cũng sẽ nắm chặt thời gian cùng người nói chuyện, trao đổi, hoặc là thưởng thức Tuyết Liên.
Một tháng chớp mắt liền đi qua.
Tới gần mùa thu, Tuyết Liên liền héo tàn.
Lần này Tuyết Liên hội dừng ở đây.
Đông đảo tân khách nhao nhao xuống núi.
Năm nay Tuyết Liên, giống như muốn so một hồi trước còn muốn mở càng tốt hơn một chút hơn a.
Ta lại cảm thấy không như trên một lần.
Ha ha ha, lão tổ cũng nói, năm nay muốn mở càng tốt hơn một chút hơn đây.
Hà thần không cảm thấy như vậy, là bởi vì ngươi quá thích một lần, lần này cũng, chờ ngươi sau khi trở về, hàng năm nhớ tới, nó đều sẽ càng đẹp một phần chờ đến kế tiếp 50 năm, lần này nở rộ Tuyết Liên, đã so năm nay đẹp rất nhiều.
Thế sự luôn luôn như thế.
Ai, lần tiếp theo gặp nhau, lại ở chỗ này nhìn Tuyết Liên, nếu lại các loại 50 năm sau.
Đúng vậy a.
Lão bằng hữu.
Ha ha ha. xuống núi thời điểm cũng là phân biệt thời điểm. Lâm Giác trông thấy rất nhiều yêu quái thần linh ở đây tạm biệt, có chút cách khá xa, ngày bình thường cũng không tới lui, tựa hồ liền lấy cái này Tuyết Liên hội là ước, mỗi 50 năm tới đây tiếp một lần Thiên Sơn lão tổ, cũng tới gặp nhau một lần. Trên núi thần linh cũng bởi vậy khó được náo nhiệt một lần. Cái này Tuyết Liên hội mở bao nhiêu hồi rồi? Lâm Giác đi đến giữa sườn núi lúc, nhìn thấy Thủ Sơn Bạch Giáp võ sĩ, không khỏi đối bên người Ô Nhĩ một hỏi. Người cũng không biết rõ a? Không ai có biết không? Lâm Giác quay đầu nhìn lại, cung điện còn tại mở mịt bên trong. Kia năm vị có đạo hạnh quỷ cũng không thấy. Mấy vị này thật giống quỷ đồng dạng, xuất quỷ nhập thần, từ lúc hôm đó trong điện vì hắn nói chuyện đảm bảo về sau, liền không có bóng dáng, Lâm Giác không còn có nhìn thấy bọn hắn, sau đó phần lớn là cùng Ô Nhĩ một đợi cùng một chỗ. Nhưng lúc này cũng đến hắn cùng Ô Nhĩ một phân biệt thời điểm. Dưới chân đã là Cẩm Sơn sơn thần, nghĩ đến sẽ không dễ dàng tan mất, nếu ta thuận lợi, 50 năm về sau, chúng ta lại ở chỗ này, cùng nhau lại đến bái phòng Thiên Sơn lão tổ. Ừm. Ô Nhĩ một nhẹ gật đầu, cầm một trượng dương lên, một đầu to lớn dê rừng miền Bắc liền từ trên vách đá nhảy ra, hắn chỉ nhảy một cái, liền vừa vặn ngồi tại dê rừng miền Bắc trên lưng. Dê rừng miền Bắc chở hắn từ từ đi xa. Lúc này đã là Thiên Sơn dưới chân. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, tại đỉnh núi cũng đã nhìn không thấy kia phiến nở rộ Tuyết Liên cung điện, không biết là bị mây mù che chắn, vẫn là Tuyết Liên hội kết thúc, nó cũng biến mất tại thế gian, chỉ có thể thấy nguy nga cao lớn núi tuyết sừng sững tại giữa thiên địa, không chi kỷ có bao nhiêu năm. Lúc này dưới núi nhân gian, chính là phong vân biến ảo. Nghĩ đến cái này không biết ở đây sừng sững bao nhiêu năm núi tuyết, mà không biết bao nhiêu cái 50 năm Tuyết Liên hội, trong thoáng chốc cũng có một loại cảm giác, mặc hắn dưới núi nhân gian như thế nào biến hóa, vương triều thay đổi chập trùng lên xuống, chỉ có Thiên Sơn vẫn sừng sững ở đây, chỉ có Tuyết Liên hội mở một lần lại một lần, trên núi thần linh đánh lấy cho mắt, hai mắt nhắm lại vừa mở chính là kế tiếp 50 năm, chỉ cần nhắm mắt lại, yên lặng nghe phía dưới tân khách. Nói chuyện, nói tới cái này 50 năm nhân gian. Lâm Giác lắc đầu, gọi ra chỉ con lửa hướng phía trước. Phía trước là chính xanh đậm thảo nguyên, gò núi chập trùng lên xuống, có ôn nhu đường cong, tựa như không có cuối cùng. Thế nhưng là Lâm Giác lại biết, tại nó cuối cùng, có một mảnh sinh trưởng ở cao trên núi rộng lớn rừng rậm. Vốn nên là độ cao so với mặt biển cực cao, không có một ngọn cỏ địa phương, lại mọc ra rừng già rậm rạp, lá cây xanh lục, thân cảnh thẳng tắp, cùng phía dưới thảo nguyên tôn lên lẫn nhau, tạo dựng ra thế gian khó được mỹ cảnh, rất tắm con mắt. Trong rừng rậm quanh quẩn lấy hơi mỏng sương mù, lại điểm một đống lửa. Trên trời tuyết liên thật là dễ nhìn a. Lâm Giác xếp bằng ở đống lửa một bên, tựa như cũng như vị kia thần linh nói, sau khi xuống núi còn không có bao lâu, trong cung điện trong mây mù tuyết liên ngay tại hắn trong hồi ức nổi lên gợn sóng. Hồ Ly Đoan chính ngồi tại một bên khác, lại là nói ra, nơi này cũng nhìn rất đẹp. Cũng đẹp. Lâm Giác lấy ra một mảnh tuyết liên hoa cánh, cầm dò xét. Trong một chớp mắt, nơi đây vốn là thanh hàn nhiệt độ cũng giống như thấp xuống không ít, tựa như lại về tới Thiên Sơn bên trên, không chỉ có thanh lãnh, còn có một loại ngăn cách cảm giác. Đây là ngàn năm tuyết liên linh vật. Lễ vật nàng muốn sao? Hồ Ly Ân cần nói. Không có. Nàng đưa cho ngươi. Hồ Ly còn nói. Đúng vậy a. Hồ Ly đưa đồ vật cho người ta, mèo con đưa đồ vật cho người ta, chính là muốn từ người nơi đó đổi tốt hơn đồ vật. Hồ Ly chắc chắn nói. Có lẽ. Lâm Giác nhẹ gật đầu, cho nên phải nhanh một chút đem nó trả. Đem nó trả. Nhưng cũng nói không chính xác. Cũng nói không chính xác. Cũng có thể là bị chân thành của ta đả động. Hồ Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, mở miệng hỏi, làm sao đem nó trả? Làm sao không tái diễn rồi? Làm sao còn? Rồi nói sau. Ngày mai còn muốn đi đường đây. Lâm Giác nói cười một tiếng, liền cầm Tuyết Liên hai mắt nhắm nghiền, dường như muốn mượn Tuyết Liên linh vận đến trắng đêm tu hành. Đống lửa đốt, một chiếc gác đêm đèn sáng rỡ ánh sáng nhạt, còn có cảnh giác hồ ly, nhìn như nhắm mắt, kỳ thực thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu lên nhìn một vòng chu vi. Đêm xuống, chu vi sương mù dần dần nồng đậm. Nồng vụ ẩn nấp lấy một chút hành tung. Ước chừng canh hai thời gian, nguyệt đã lăng không, trong rừng rậm sương mù đã nặng đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì, dù là trong đống lửa lửa chưa hề dập tắt, cũng chỉ có thể chiếu sáng xung quanh hai ba trượng về sau, chính là trong rừng rậm đứng vững vàng thân cây, cũng chưa không rõ là người là cây. Kia cây khô cảnh cây, cũng chưa không rõ là cảnh cây là sử hiệu. Đột nhiên truyền đến một đạo như có như không thanh âm, phù giao. Thanh âm kia cùng Lâm Giác cơ hồ, giống như từ rất xa địa phương truyền đến, nếu có lại như không. Xoát một cái, hồ ly trong nháy mắt bình hai, đem đầu nâng lên, nhìn về phía đồng vụ chỗ sâu. Kia là thanh âm đến chỗ. Bất quá nàng nhưng không có trả lời. Đây là quen thuộc, cũng là cảnh giác. Bình thường Lâm cảm giác gọi nó thời điểm, nó cũng là 10 lần có 8, 9 lần không lên tiếng, huống chi là ở chỗ này, làm sao hướng nó rõ ràng nghe ra không phải Lâm Giác. Phù giao. Thanh âm kia tiếp tục hô. Hồ ly động lên đầu, đổi lấy góc độ, nhìn mấy lần, thế nhưng là ánh mắt cũng xuyên không thấu nồng đậm sương ngủ, đành phải cúi lầu xuống. Đạo sĩ. Ừm. Lâm Giác mở mắt. Hồ ly không nói lời nào, chỉ nhìn hướng trong rừng rậm. Cái này thời điểm trong rừng rậm yên lặng dưới, lại truyền ra thanh âm, lần này lại thay đổi. Đạo sĩ. Cùng vừa rồi hồ ly kêu câu kia cơ hồ, chỉ là muốn yếu ớt rất nhiều, tựa hồ đến từ phương xa, nồng vụ chỗ sâu. Lâm Giác trong lòng ẩn có sợ cảm giác. Không cần đi nhìn cổ thư đều biết rõ. Đây là dấu ở âm thầm yêu quỷ thường dùng pháp thuật, cũng trên thế gian truyền đi rộng khắp, thường tại đêm chỗ sâu cùng sương mù bên trong sử dụng, nó sẽ kêu gọi tên của ngươi, nếu ngươi ứng, có liền lập tức bị câu hồn, có liền bất chi bất giác theo nó mà đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Huống chi phương pháp này kỳ thật cùng câu hồn lệnh phách có chung đạo lý. Lâm Giác cũng cẩn thận nghĩ, muốn nhìn nó từ chỗ nào phương tới. Bất quá cách quá xa, nồng vụ quá sâu, cũng phân biệt không ra. Hô, gió lạnh thổi sương mù, rõ ràng gió thổi không lớn, lại ép tới cái này đống đống lửa tối sầm lại, hỏa diễm giống bị áp chế, gần sắt ủi, gác đêm đèn cũng lay động. "Đạo sĩ." Thanh âm kia lại truyền ra, muốn hô Lâm Giác đi qua. Đã thấy Lâm Giác mỉm cười, mở miệng đáp, "Gọi ta làm cái gì?" Hô một cái. Gió lạnh đè ép tới. Đạo nhân ngồi tại nguyên chỗ, mày may bất động, khuôn mặt cũng là như thường. Nhưng tại đồng vụ chỗ sâu, lại là một tiếng bén nhọn kêu thảm, như là tiếng địch quái huyết, đâm rách đồng vụ. Hồ ly không chút do dự, lập tức vào tới. Tiến lên lúc, còn không khỏi hô to, "Yêu quái." Tự nhiên không có người đáp lại nó. Sau một lát, một đạo bóng trắng ngậm một cái tiểu yêu, tại nhánh cây ở giữa hành nhảy trở về. Là loại kia sẽ ở trong đất đào hang dáng dấp mập mạp con chuột. Hồ ly biến lớn một chút, đem tiểu yêu để dưới đất, cái này một cái ta đi thời điểm liền chết, còn có rất nhiều, vừa thấy được ta bọn chúng lập tức liền tiến vào dưới mặt đất đào hang đi. Xem ra nó đạo hạnh không đủ, ta muốn đi truy bọn chúng. Ta đuổi được. Ngươi muốn đánh động chơi a? Là truy yêu quái. Thế nhưng là ngươi đi, liền không ai bảo hộ ta. Vậy ta bỗng nhiên không muốn đi. Hồ ly không chút do dự, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đúng lúc này, dưới mặt đất hình như có động tĩnh. Bắt đầu chỉ là rất nhỏ bù bù, giống như là bầy ong rung động, tiếp lấy liền trở thành trầm thấp run rẩy, giống như là dưới mặt đất có cái gì đang động. Hồ ly nhịn không được hơi xoay người, đem đầu gần sát mặt đất, ngay sau đó lập tức hô to một tiếng, nhanh đi trên cây. Cây tử bên trong. Bất quá mấy hơi thời gian, đại địa ầm ầm một tiếng luôn xuống, lộ ra đại thụ rễ cây, phía dưới rất nhiều mặc giáp da cầm thương mâu thấp tiểu yêu quái từ sụp đổ lòng đất bật ra. Phía trên đang có một đám lửa đống tiêu đốt, đống lửa bên cạnh một tên đạo nhân ngồi xếp bằng. Đùng. Đạo nhân thân ảnh nổ là một trận gió mát, tiêu tán vô tung. Đống lửa cũng tại đại địa lún xuống bên trong cấp tốc dập tắt. Những này yêu quái rõ ràng sửng sốt một cái. Thiên địa đen xuống, chỉ có một chiếc đầu lửa treo ở ngọn cây, chiếu rọi ra một trương nhọn xinh đẹp khuôn mặt, một đôi lóe ra u quang to lớn hồ ly con mắt. Hồ ly há miệng, răng nanh trắng sáng, tiết hầu lại hiện ra ánh lửa. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm như rồng đồng dạng xông ra, đánh vào hố hám bên trong, lập tức liền đem lấp kín.